Chương 233, thần bí giếng sâu ta đã dám làm như thế, tự nhiên là không sợ ngươi chạy. Lý Chấn Bang tự tin nói. Vậy ngươi hy vọng ta làm cái gì? Gia nhập chúng ta Hồng Phong Diệp gia tộc. Ta hiện tại loại tình huống này còn có chọn sao? Đương nhiên là có. Ồ, lựa chọn gia nhập hoặc là không gia nhập. Hoàng Kim Chiến Sĩ có chút ngoài ý muốn nói. Dĩ nhiên không phải, ngươi có thể lựa chọn tuyên thệ hiệu chung Hồng Phong Diệp gia tộc, hoặc là tuyên thệ hiệu chung với ta, sau đó để cao tốc độ tu luyện chí ít 5 thành. Có một chút ngươi có thể yên tâm, đề cao tốc độ tu luyện sẽ không đối ngươi về sau thực lực trưởng thành có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Hoàng Kim Chiến Sĩ nhãn tỉnh sáng lên, tốc độ tu luyện đề cao chí ít 5 thành, mà lại sẽ không đối về sau thực lực trưởng thành có ảnh hưởng, loại chuyện này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Loại phương pháp này khẳng định không đơn giản, hẳn là sẽ có cái gì yêu cầu a. Ngươi sở tác sở vi ta đều sẽ nhất thanh nhị sở, sinh tử của ngươi đều sẽ tại ta một ý niệm. Vậy ta quá khứ ngươi có phải hay không cũng sẽ nhất thanh nhị sở? Hoàng Kim Chiến Sĩ có chút cảnh giác nhìn xem Lý Chấn Bang. Nếu như ta dò xét trí nhớ của ngươi, tự nhiên là sẽ biết. Nhưng là ngươi yên tâm, quá khứ của ngươi ta sẽ không đi dò xét. Nếu như ngươi muốn nói cho ta, ngươi tự nhiên là sẽ nói cho ta, nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không cần thiết đi biết. Bất quá ta muốn sớm hỏi ngươi một vấn đề, quá khứ của ngươi kinh lịch phải chăng cùng Hồng Phong Diệp gia tộc có quan hệ? Hoặc là hỏi như vậy, ngươi cùng Hồng Phong Diệp gia tộc phải chăng có thù? Lý Chấn Bang nhìn chằm chằm Hoàng Kim Chiến Sĩ con mắt, chăm chú hỏi. Hoàng Kim Chiến Sĩ lắc đầu, lần này nhiệm vụ là ta cùng Hồng Phong Diệp gia tộc một lần duy nhất gặp nhau. Vậy ngươi lựa chọn đi. Hiệu lực gia tộc vẫn là hiệu lực tại ta. Nếu như hiệu lực tại ta, ta cũng sẽ để ngươi trong gia tộc tọa chấn. Gia tộc bọn ta hiện tại cần giống như ngươi người có thực lực. Ngươi đãi ngộ chắc chắn sẽ không thấp, ta tin tưởng đại trưởng lão sẽ cho ngươi hợp lý an bài. Ngươi thật có thể để cho ta đề cao 5 thành tốc độ tu luyện. Hoàng Kim Chiến Sĩ có chút khó có thể tin nhìn xem Lý Chấn Bang. Phòng đoán cẩn thận, chỉ ít 5 thành. Tốc độ tu luyện của ta đề cao nhiều gấp đôi. Hoàng Kim Chiến Sĩ khôi lỗi tức thời xen vào nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, ta hướng ngươi hiệu trùng. Hoàng Kim Chiến Sĩ nhìn một chút hai người, cuối cùng quyết định nói. Lý Chấn Bang khai thác Hoàng Kim Chiến Sĩ một chút huyết dịch, làm ra một trường khôi lỗi phủ, cho hắn an bảo. Đã ngươi không muốn để cho người biết quá khứ của ngươi, vậy ta cũng liền không hỏi tên của ngươi, về sau tên của ngươi liền gọi là vô danh đi. Ta chủ nhân ban tên. Về sau không muốn chủ nhân, nghe khó chịu, ngươi liền gọi ta thiếu gia đi. Ngươi mặc dù là ta người, nhưng ngươi không phải nô lệ của ta, ngươi liền xem như bảo tiêu của ta tốt. Vâng, chủ. Thiếu gia quét dọn một chút chiến trường, trên thực tế cũng không có cái gì có thể quét dọn, thi thể của địch nhân đều bị thiết giáp cự tê ăn hết, người áo đen thủ lĩnh thi thể bị vùi lấp. Ngũ trưởng lão cùng ba tên đã tử vong thủ hạ bị đại trưởng lão thu nhập trong không gian giới chỉ, chuẩn bị chờ sau này trở về lại xử lý thích đáng. Có ổ mẹ gã xuất thủ, hai gã khác trọng thương thủ hạ cũng đã được cứu trị tới, mặc dù còn cần tu dưỡng, nhưng là đã sẽ không dễ dàng chết mất. Đã mọi người tốt không dễ dàng hội hợp đến cùng một chỗ, tự nhiên là kết bạn mà đi, hai tên người bị trọng thương ngồi ở thiết giáp cự tê trên lưng. Đại trưởng lão cũng không có hỏi thăm Lý Chấn Bang liên quan tới vong linh ma pháp sư cùng khôi lỗi phụ sự tình, để Lý Chấn Bang trong lòng cũng an định không ít. Lý Chấn Bang một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến, Lý Chấn Bang cùng Vũ Thần trong tay tảng đá, lấp lóe cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng, bọn hắn cách mục đích cũng càng ngày càng gần. Cảm nhận được cái gì sao? Ba tên người áo đen xuất hiện ở vừa rồi Lý Chấn Bang bọn người chiến đấu qua địa phương, chính là trước đó biến mất ba tên vong linh ma pháp sư. Có máu hương vị. Một người áo đen liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra thập phần hưng phấn. Có tên kia quấy rối cường giả khí tức, còn có vong linh ma pháp sư khí tức, mà lại không có linh hồn tồn tại. Một tên khác người áo đen híp mắt nói, có cường giả ở chỗ này chiến đấu qua, vẫn rất kịch liệt, mà lại dẫn đầu người áo đen nhìn chung quanh, dùng lực dậm chân một cái, một cỗ thi thể từ dưới đất xoay tròn đi qua, chính là trước đó người áo đen thủ lĩnh. Bán thánh cấp bậc thi thể, có chút ý tứ. Nếu là linh hồn còn tại liền tốt, không có linh hồn cũng không quan trọng, vẹn vẹn cỗ thi thể này chính là một bút không tệ tài phú. Hắc hắc, dẫn đầu người áo đen trầm thấp ngâm sướng ma pháp, chung quanh bầu trời đột nhiên trở nên âm u, tiếng sấm cuộn cuộn, âm phong chợt chợt, để cho người ta có chút rùng mình. Một tiếng sấm nổ vang lên, một đạo thiểm điện thẳng tắp bổ vào bán thánh trên thi thể, thiểm điện qua đi, bán thánh thi thể vậy mà chậm rãi đứng lên, trong hốc mắt lóe ra màu lam ngọn lửa. Chấn Bang, chúng ta có phải hay không sắp tiếp cận? Ta cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Ô mẹ gà hữu tâm bất an nói. Ô mẹ gà đại ca, nếu như ta suy đoán không có sai, lần này thần tích chỉ sợ thật là thần tích. Lý Chấn Bang cẩn thận tổ chức một chút ngôn ngữ. Thần tích là thần tích. Ô mẹ gà có chút nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang. Chỗ này chỉ sợ không phải cái gì thượng cổ di tích, mà là thần di tích, mà lại hẳn là nguyệt lượng nữ thần di tích. Chấn Bang, ngươi nói là thần. Đại trưởng lão thanh âm có chút run rẩy, nhẹ nhàng giơ lên một ngón tay, chỉ bầu trời. Lý Chấn Bang đem mình trước đó chứng kiến hết thảy đơn giản cùng đoàn người nói một lần, đương nhiên không nên nói hắn tự nhiên đều sẽ tóm tắt, mà lại hắn còn xuất ra bộ kia chân dung cho mọi người truyền đọc một chút, mọi người đối cái này nguyệt lượng nữ thần đều không có ấn tượng gì. Mọi người ngay tại đi đường thời điểm, Lý Chấn Bang cùng Vũ Thần đều ngừng lại, bởi vì bọn hắn trong tay tảng đá không nhấp nháy nữa, mà là tiếp tục phát sáng, quang mang đủ để đem bên người 5 mét phạm vi chiếu sáng trưng. Mọi người cẩn thận, không ngoài dự liệu, chúng ta đã 10 phần tiếp cận mục đích lần này điệp. Lý Chấn Bang nhắc nhở. Đám người thận trọng dò xét xung quanh, kết quả cũng không có cái gì phát hiện. Mọi người mau tới, ta chỗ này phát hiện một cái giếng. Vũ Thần đột nhiên kêu lên. Đám người vội vàng chạy tới, miệng giếng là hình tam cạnh, cũng không phải là dùng tảng đá tích lũy mà thành, mà là nguyên một tảng đá tạo thành, trên tảng đá tựa hồ điêu khắc một chút đồ án, bởi vì niên đại xa xưa, đồ án đã có chút mơ hồ. Ghé vào miệng giếng hướng phía dưới quan sát, đen như mực không cách nào nhìn thấy đáy giếng. Lý Chấn Bang xuất ra một viên kim tệ ném vào, không có nghe được rơi xuống đất thanh âm. Không biết là miệng giếng này quá sâu, vẫn là miệng giếng này phía dưới không có nước. Ta xuống dưới nhìn một chút, các ngươi cẩn thận. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, lần này lại là đại trưởng lão chủ động xin đi. Chương 234, nguyện lượng nữ thần giống đại trưởng lão, cái này nhưng không được. Lý Chấn Bang bận rộn lo lắng ngăn cả nói. Nói đùa, nếu để cho cha và tộc trưởng biết chuyện này, mình không được bị đảo lớp ra mới là lạ. Đại trưởng lão đây chính là Hồng Phong Diệp gia tộc trụ cột, ngũ trưởng lão chết rồi, Lý Chấn Bang trong lòng đã chất tự trách. Đại trưởng lão nếu là lại có cái sơ suất, mình coi như khó từ tội lỗi. Thiếu gia, vẫn là ta đi xuống đi. Ta vừa gia nhập, còn không có lập qua tước công, vừa bạn mượn cơ hội này phơi bày một ít chính mình. Mà lại ta am hiểu nhất chính là phòng ngự, chỉ cần không phải thánh cấp cường giả, ta liền có sức tự vệ. Vô Danh trầm giọng nói. Lý Chấn Bang suy tư một chút, nhẹ gật đầu, đồng ý Vô Danh đề nghị. Sự thật cũng xác thực như thế, hộ vệ gã tốt nhất vẫn là lưu tại bên người mọi người bảo hộ mọi người, tổng hợp cân nhắc, kỳ thật thích hợp nhất dò đường chính là Vô Danh. Nếu như phía dưới thật sự có thánh cấp cường giả mai phục, lấy lưu tâm tính vô tâm, vụ trộm tụ lực, một kích toàn lực, cho dù là ố mẹ gạ xuống dưới cũng khó đảm bảo sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lý Chấn Bang từ hậu thiên trong túi xuất ra một mặt kiên cố tấm chắn giao cho Vô Danh, Vô Danh không có khách khí, tiếp nhận tấm chắn trực tiếp vác tại trên lưng. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Vô Danh bên hông buộc lấy một sợi dây thừng, dọc theo vách giếng, chậm rãi bỏ lên xuống dưới. Vô Danh bên hông treo Lý Chấn Bang chuẩn bị lên đường lúc cho hắn cùng một chỗ phát sáng tảng đá vừa vặn có thể dùng đến chiếu sáng, còn có thể dùng để xem xét phải chăng tiếp cận mục đích. Giếng rất sâu, một chút không nhìn thấy đáy, trên vách giếng có rất nhiều hang động, không biết thông hướng nào. Mỗi một cái huyệt động nhìn đều không cạn, nhìn tối om, để cho người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vô Danh đương nhiên sẽ không sót lại những ngày hang động, mỗi một cái cửa hang hắn đều thử nghiệm tiến vào, đồng thời xâm nhập một khoảng cách. Bất quá rất hiển nhiên, những ngày hang động cũng không phải là mục đích, bởi vì tiến vào hang động về sau, tảng đá ánh sáng liền sẽ bỗng nhiên giảm xuống, thậm chí tiến vào một ít hang động, tảng đá lại bắt đầu lấp lóe. Vô Danh trong lòng không khỏi cảm khái, nếu như không có tảng đá kia, vẹn vẹn tìm kiếm những ngày hang động, chỉ sợ cũng cần không ngắn thời gian, mà lại ai cũng không biết những này hang động thông hướng nào, hang động chỗ sâu đến cùng có hay không nguy hiểm. Căn cứ phát sáng tảng đá chỉ dẫn, Vô Danh cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, rất nhanh liền tìm được một cái tảng đá sẽ trở nên càng sáng hơn hang động. Vô Danh làm tốt tiêu ký về sau, cũng không có vội vã ra ngoài, mà là lại thử nghiệm tiến vào cái khác mấy cái huy động, kết quả lại phát hiện mấy cái tảng đá sẽ trở nên càng sáng hơn hang động. Lần này Vô Danh không có tiếp tục làm ký hiệu, mà là yên lặng nhớ kỹ hang động vị trí, lúc này mới dọc theo vách giếng lại bò lên. Xem ra trong này cũng không phải là chỉ có một cái huyệt động có thể thông hướng mục đích cuối cùng nhất địa. Lý Chấn Bang hơi suy nghĩ một chút liền phủ định những người khác hoài nghi có cạm bẫy ý nghĩ. Chấn Bang, Vô Danh đã phát hiện mấy cái huyệt động đều sẽ để tảng đá phát cường quang, vì cái gì không thể là một loại cạm bẫy? Tô Vệ Gà có chút nghi ngờ hỏi. Chấn Bang, ta cảm thấy vấn đề này xác thực hẳn là thận trọng một chút. Đại trưởng lão cũng cau mày lên tiếng. Mọi người an tâm chớ nội, nghe ta giải thích. Dựa theo Vô Danh dò xét tình huống, chúng ta có thể xác định trong này có rất nhiều hang động, mà lại đều là thông hướng không biết khu vực. Ta tin tưởng khối này phát sáng tảng đá số lượng nhất định sẽ không đặc biệt nhiều, nếu không nhiều như vậy hang động chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lý Chấn Bang giơ lên cùng một chỗ phát sáng tảng đá tự tin nói. Đã loại này phát sáng tảng đá sẽ không đặc biệt nhiều, như vậy có được tảng đá kia người, tự nhiên là có được một đầu đường tắt. Phát sáng tảng đá hang động cũng không phải là một cái, điều này nói rõ thông hướng mục đích cuối cùng con đường cũng không phải là chỉ có một đầu. Đây cũng là cho một chút vận khí tốt người một chút cơ hội, ta vẫn luôn tin tưởng một câu, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Bởi vì một chút dưới cơ duyên xảo hợp, ta tiến vào Nguyệt Lượng Nữ Thần Thần Điện, đồng thời thu hoạch một chút liên quan tới Nguyệt Lượng Nữ Thần tin tức. Trình lý qua những tin tức này về sau, ta phát hiện Nguyệt Lượng Nữ Thần nhưng thật ra là một cái hiền lành thần chỉ, tín đồ của nàng nhóm chối bỏ nàng, nàng cũng chỉ bất quá là lựa chọn từ bỏ bọn hắn mà thôi, cũng không có trả thù bọn hắn. Cho nên ta cho rằng, chúng ta chỉ cần đi một đầu sơn động là được rồi. Lý Chấn Bang rất kiên định nói. Nhìn thấy Lý Chấn Bang kiên định như vậy, đại trưởng lão cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Hiện tại loại này không biết hoàn cảnh dưới, Lý Chấn Bang nắm giữ tin tức hiển nhiên muốn càng toàn diện một chút, hắn cũng tin tưởng Lý Chấn Bang là trải qua nghị sâu tính kỹ. Trong những người này, Ô Mẹ Gà thực lực mạnh nhất, nhưng là hắn bình thường đều sẽ tôn trọng Lý Chấn Bang ý kiến, Long Miểu Miểu có lẽ sẽ có một ít ý nghĩ của mình, nhưng là đại phương hướng bên trên nàng vẫn là chọn ủng hộ vô điều kiện Lý Chấn Bang, những người khác thì càng không cần nói. Lý Chấn Bang quyết nghị bị toàn phiếu thông qua, vẫn là Vô Danh dẫn đầu, một lần nữa bỏ vào làm tốt tiêu ký hành động, sau đó đem bên hông dây thừng cố định lại, bờ giếng nhân ngư sâu mà xuống. Ô Mẹ Gà cuối cùng cầm dây trói thu hồi, sau đó bay thẳng tiến vào cửa hang. Đám người tiến vào cửa hang về sau, Ô Mẹ Gà phía trước dẫn đường, Vô Danh cùng Độc Tông Hoàng Kim chiến sĩ lót đằng sau, đại trưởng lao ở giữa phối hợp tác chiến, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía hang động chỗ sâu đi đến. Hiện tại cái đội ngũ này, cho dù là đồng thời gặp được 3 tên thánh cấp cường giả, cũng có sức đánh một trận. Sơn động khúc chiết, mặt đất gập ghềnh, nếu như không phải có hai khối phát sáng tảng đá chiếu sáng, chỉ sợ đi liền sẽ càng gian nan một chút. Đột nhiên trước mắt mọi người sáng lên, vậy mà đi ra quanh co sơn động, đi tới một chỗ rộng rãi trong đại sảnh. Trong đại sảnh đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn tượng đá, chính là Nguyệt Lượng Nữ Thần tượng đá sáng bóng choáng lưu chuyển, để cho người ta có loại hoa mắt thần mê cảm giác. đám người không tự chủ được hướng phía tượng đá đi đến, đứng tại tượng đá trước mặt, tất cả mọi người đều có một loại không hiểu sùng bái cảm giác cùng phức cảm tự ti, liền ngay cả ổ mẹ gạ cũng không ngoại lệ. Đám người nhìn chằm chằm tượng đá như có điều suy nghĩ, tất cả mọi người con mắt dần dần biến thành màu xám, thân thể không nhúc nhích. Nhi tử, ngươi là năm hệ ma pháp thể chất, ngươi là thiên tài. Không hổ là ta Lý Khải Sơn nhi tử. Lý Trấn Bang nghi hoặc nhìn trước mặt cái này nam nhân, con mắt từ mê mang dần dần trở nên sáng sủa lên. Phụ thân, ngài mới vừa nói cái gì? Nhi tử, thế nào? Ngươi là năm hệ ma pháp thể chất a? Năm hệ ma pháp thể chất? Ta vẫn chưa tới 6 tuổi, không pháp thần điện thức tỉnh a. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Ngươi đã 6 tuổi, ngươi không phải thời điểm thức tỉnh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Lý Khải Sơn có chút khẩn trương nhìn xem Lý Trấn Bang. Ta 6 tuổi rồi, đã thức tỉnh. Lý Trấn Bang nghi hoặc nhìn Lý Chiến Phong, lại nhìn một chút xung quanh. Mình đang đứng tại thần điện trước cửa chính, xung quanh vây quanh một đám người, có phụ thân, mẫu thân, còn có trong gia tộc các vị trưởng lão, mỗi người đều mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Chương 235, luân hồi đúng vậy, là ta cùng Đí Lý Lực Cạn giúp ngươi thức tỉnh, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, ngươi quả thật là năm hệ ma pháp thể chất. Ngươi biết không, trong truyền thuyết chỉ có pháp thần mới có được năm hệ ma pháp thể chất. Nói chuyện chính là Dương Băng đại sư, bên cạnh một dâu đỏ lão đầu cũng là một mặt vẻ đắc ý, thình lình chính là Đí Lý Lực Cạn đại sư. Hai vị lão sư, nói như vậy, ta có thể đồng thời học tập năm loại ma pháp. Lý Trấn Bang hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt hai vị lão đầu, trong lòng có loại rất là cảm giác quái dị, thế nhưng là mình còn nói không ra cái như thế về sau. Trấn Bang, chúc mừng ngươi, ngươi là gia tộc chúng ta kiêu ngạo. Ngũ trưởng lão. Ngài. Trấn Bang, thế nào? Có vấn đề gì không? Không có, luôn cảm giác mình giống như quên đi cái gì giống như. Không sao, ngươi thế nhưng là năm hệ ma pháp thức tỉnh, vừa mới thức tỉnh khả năng không quá thích ứng, chậm rãi quen thuộc liền tốt. Ngũ trưởng lão hiền lành đuốt ve Lý Trấn Bang đầu, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Trấn Bang, gia tộc về sau phải nhờ vào ngươi truyền thừa cùng phát dương quang đại. Ngươi nhất định phải cố gắng a. Đại trưởng lão, ta sẽ cố gắng. Quốc vương bệ hạ giá lâm. Một tiếng to rõ tuân lệnh âm thanh về sau, một đội cấm quân dẫn đầu, đằng sau theo sát đại đội cung đình nhân mã, một khung cực kỳ xa hoa long đuổi chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Long đuổi sau khi dừng lại, một mặc áo giáp chiến bào nam tử trung niên tòng long đuổi qua đi xuống. Một bộ phận người quỳ rạp xuống đất, những người khác không người thi lễ, cùng kêu lên hô to, cùng nên quốc vương bệ hạ. Lý Trấn Bang nhìn xem đây hết thảy, có chút không biết làm sao. Không biết mình là hẳn là quỳ xuống vẫn là không người thi lễ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Lý Trấn Bang lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Lớn mật. Nhìn thấy quốc vương bệ hạ vì sao không hành lễ tham viếng? Ê, thật xin lỗi, ta nhất thời bối rối, có chút không biết làm sao, vạn mong quốc vương bệ hạ thứ lỗi. Lý Trấn Bang không mình hành lễ, không tiêu ngạo không tự tin nói. Lý Trấn Bang, như vậy thì miễn đi. Mọi người cũng đều miễn lễ đi. Nam tử trung niên hiển nhiên tâm tình rất tốt, cũng không có trách cứ Lý Trấn Bang. Tạ bệ hạ. Đám người đáp tạ về sau, nhao nhao đứng ở hai bên, tự giác đem ở giữa con đường tránh ra. Trấn Bang, chấm là đến chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi thức tỉnh vì năm hệ ma pháp thể chất, chấm rất là vui mừng. Chấm chuẩn bị để ngươi tiến vào đại nội bên trong, hệ thống học tập ma pháp. Đương Dương Băng đại sư cùng Đí Lý Lực Cạn đại sư cũng không cần đoạ đại sư tên tuổi, nhất định phải hảo hảo dạy bảo Trấn Bang, tranh thủ để hắn sớm ngày trở thành quốc gia nhân tài trụ cột. Cần tuân bệ hạ khẩu dụ. Dương Băng cùng Đí Lý Lực Cạn ra khỏi hàng, không người thi lễ nói. Trấn Bang đại nhân, Phật mẫu thành dễ thủ khó công, lại có bao nhiêu tên thánh cấp cường giả tọa trấn, chúng ta nên làm cái gì? Trong đại trướng, một ma pháp sư cấp 7 cao mày nói. Trong đại trướng những người khác cũng cao mày, hiển nhiên Phật Mâu Thành đối bọn hắn tới nói đều là một cái không nhỏ nan đề. Ô mẹ gà, theo ta đi Phật Mâu Thành đi dạo một vòng, đã binh lâm thành hạ, chúng ta nếu như vẹn vẹn nhìn xem tường thành mọi người, chẳng phải là rơi Hồng Phong Diệp gia tộc tên tuổi. Lý Trấn Bang nhìn một chút trước mặt xa bàn, thử lệnh nói. Trấn Bang, ta đã sớm ngửa tay, chúng ta làm sao làm? Ô mẹ gà một mặt hưng phấn nói. Đương nhiên là lớn làm đặc biệt làm. Lý Trấn Bang khỏe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Phủ thành chủ cháy rồi, thành chủ đại nhân chết rồi, mọi người chạy mau a. Nhìn qua phủ thành chủ bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, toàn bộ Phật Mẫu Thành lộn xộn, Phật Mẫu Thành nội mặc dù nhiều số đều là tội ác người, nhưng là không bị bức đến trình độ nhất định, ai cũng sẽ không bỏ rơi sinh mệnh của mình. Lý Trấn Bang phái binh vòng vây ba mặt cửa thành, chỉ để lại một cái bắc môn không có phái chú một binh một tốt. Phật Mẫu Thành bắc cửa rất nhanh vang lên binh khí giao tiếp thanh âm, chỉ chốc lát sau, bắc môn được mở ra, vô số tay cầm binh khí người từ bắc môn tuôn ra, tiêu tán ở trong màn đêm. Trấn Bang, nếu như không phải ngươi, chấm lại thế nào khả năng nhanh như vậy thống nhất toàn bộ đại lục? Cái này Giang Sơn có ngươi một nửa công lao, chấm phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương, dưới một người trên vạn người. Triệu Thiên Long bởi vì hưng phấn, gương mặt có chút từng đỏ. Đa tạ bệ hạ. Bay Yến, hôm nay ta muốn cùng Trấn Bang ngươi không say không nghỉ. Để ái phi của chấm Long Miểu Miểu đến bạn ngày. Lý Trấn Bang giật mình trong lòng, Long Miểu Miểu cái tên này tựa hồ hảo hảo quen hay, thế nhưng là mình lại nghĩ không ra vì sao lại quen thuộc. Tiến hội rất nhanh dọn xong, Lý Trấn Bang cùng Triệu Thiên Long ngồi đối diện nhau, trên đại điện, oanh thanh yến ngựa vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, một dáng người thức tha, trên mặt được màu trắng mạng che mặt mỹ nữ từ không trung phiêu nhiên mà xuống. Lý Trấn Bang nhìn thấy nữ tử này, chẳng biết tại sao, trong lòng đau xót, hô hấp có chút tắc. Trấn Bang, ngươi thế nào? Triệu Thiên Long nhìn thấy Lý Trấn Bang dị dạng, nghi ngờ hỏi. Thân vô sự, chẳng biết tại sao tim kịch liệt đau nhức, chỉ sợ không thể tiếp tục bồi bệ hạ uống. Lý Trấn Bang một tay che ngực, kịch liệt thở hào hẹn. Ngươi không phải là coi trọng ta ái phi đi? Triệu Thiên Long cười ha ha nói, "Bệ hạ nói giỡn, ngài biết, thần không háo nữ sắc, chỉ là chẳng biết tại sao, thần đột nhiên tim khó chịu, kịch liệt đau nhức dị thường. Để ngự y vì ngươi trần trị một phen đi." "Chuyên ngự y đi." "Tạ bệ hạ." "Thần báo lui trước." Lý Chấn Bang lung lay đứng dậy, không người thi lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Nhìn thấy Lý Chấn Bang rời khỏi đại điện, Triệu Thiên Long ánh mắt trở nên đờ bế. Nằm ở trên giường, Lý Chấn Bang đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, hô hấp trở nên càng ngày càng co gắp, gia tộc người bối rối thành một đoàn. Lý Chấn Bang nằm ở trên giường, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng đã sáng tỏ. Qua cầu rút bán, có mới nuôi cũ. Công cao trấn chủ, chết không có gì đáng tiếc. Hắn lại thế nào khả năng thật cho phép một cái uy hiếp được địa vị hắn người tồn tại đâu? Lý Chấn Bang con mắt dần dần bắt đầu mơ hồ, con ngươi chậm rãi khuyết tán, máu đen từ khóe miệng dần dần chảy ra, đầu chậm rãi nghiêng về một bên. "Ai, tiểu ăn mày, không nên ở chỗ này ngăn tại ta trước cửa, cút qua một bên xin cơm." Lý Chấn Bang không muốn lười biếng, nhanh lên đi cho vị khách nhân kia đánh rượu. "Đại ca, ngươi nhìn đầu này truy phong báo, vậy mà chết không nhắm mắt. Hắc hắc, nhìn ta đem hắn ra lột." "Lý Chấn Bang, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi đó đi, mau mau nhận lấy cái chết." "Tích tích." "Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết à? Không thấy được kia là đèn đỏ sao? Vượt đèn đỏ, ngươi không muốn sống nữa." Một lái xe quay cửa kính xe xuống đối một thiếu niên tức giận quát mắng. Thế nhưng là thiếu niên y nguyên có chút mất hồn mất vía dáng vẻ, ánh mắt trống rỗng nhìn xem lái xe. Lái xe nhìn thấy thiếu niên dáng vẻ có chút không bình thường, vội vàng lái xe đi xa. "Đây là nơi nào? Ta là ai? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi này làm sao có loại rất quen thuộc cảm giác?" Thiếu niên mở mịt nhìn xem một phía. Chương 236, nguyện lượng nữ thần thần thức cao ngất như mây kiến trúc, tốc độ cực nhanh hộp, đỏ vàng lục đèn màu, cùng quái dị phục sức. Nơi này là quen thuộc như vậy, lại lạ như vậy lạ lắm. Thiếu niên mê mang nhìn xem bốn phía, người bên cạnh bầy như nước chảy, hắn đứng tại bên đường không nhúc đích. Một trận nổ thật to âm thanh từ không trung vang lên, thiếu niên hoảng sợ ngẩng đầu, một con to lớn đại điểu giang ra hai cánh xa xa mà đi. "Tiểu đệ đệ, ngươi thế nào? Tìm không thấy cha mẹ sao?" Một cái nhìn rất đẹp mặc màu trắng váy liền áo cô nương ngồi xổm ở trước mặt hắn, thanh âm rất ngọt, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, nàng nói chuyện âm điệu để cho mình cảm giác không hiểu thân thiết. "Tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không đói bụng?" Cô nương nháy mắt to hỏi. "Ta không." Thiếu niên vội vàng ngậm miệng lại, bởi vì hắn phát hiện chính mình nói ra âm điệu cùng nàng nói không giống. "Tiểu đệ đệ, ngươi đang nói cái gì? Có thể hay không lặp lại lần nữa?" Cô nương không có nghe hiểu thiếu niên, nghi hoặc nhìn thiếu niên. Thiếu niên do dự một chút, hắng giọng một cái. "Ta không đói." Âm điệu mặc dù có chút cổ quái, nhưng là vẫn miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Cô nương lại cùng thiếu niên hàn huyên vài câu, thiếu niên phát âm cũng càng ngày càng tiêu chuẩn. "Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Ngươi làm sao một mình ở chỗ này? Ba mẹ ngươi đâu? Ta gọi tên là gì? Ba ba mụ mụ của ta? Nơi này là nơi nào? Ta là ai?" Thiếu niên ánh mắt thật thà tự lẩm bẩm. "Ai? Tỷ tỷ còn có chuyện, không thể cùng ngươi ở chỗ này chờ. Ngươi đứng ở chỗ này, không nên chạy loạn nha. Ta đã giúp ngươi gọi cảnh sát thúc thúc, một hồi liền sẽ có cảnh sát thúc thúc tới đón ngươi." Cô nương vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, mỉm cười từ tự mình cong trong bọc xuất ra một hộp bánh bích quy đưa cho thiếu niên. Thiếu niên nhìn một chút bánh bích quy, lại nhìn một chút cô nương, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Cô nương đem bánh bích quy đóng gói xé mở, xuất ra một khối bánh bích quy tự mình ăn lấy. "Đây là bánh bích quy, nếu như ngươi đói bụng, trực tiếp ăn là được rồi." Cô nương đem bánh bích quy đặt ở thiếu niên trong tay, sau đó đứng lên, hướng về phía thiếu niên phất phất tay. Thiếu niên nhìn xem cô nương bóng lưng, bờ môi có chút hơi run rẩy, tựa hồ có cái gì đã đến bên miệng, thế nhưng là lại cái gì đều nghĩ không ra. Cô nương đứng tại góc đường, phía trước đèn đột nhiên biến thành lục sắc, cô nương nhấc chân hướng phía trước đi đến. Một cái hộp sắt tốc độ cực nhanh hướng phía thiếu nữ vọt tới. "Long miểu miểu." Thiếu niên thoát ra, áo trắng cô nương đột nhiên quay đầu, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Thiếu niên như gió hướng phía cô nương phóng đi, mấy chục mét khoảng cách vậy mà không đến một giây đồng hồ liền vọt tới. Tại hộp sắt sắp đụng vào áo trắng cô nương thời điểm, thiếu niên đưa tay đem cô nương đẩy đi ra, mà chính hắn lại bị xa xa đụng ra ngoài. "A." Lý Chấn Bang đột nhiên mở hai mắt ra, kịch liệt thở hào hẹn. Trước đó phát sinh đủ loại phảng phất như phim đồng dạng tại trong đầu hắn thoáng hiện, tướng quân, tên ăn mày, hỏa kế, truy phong báo. Đương hết thảy đều một lần nữa qua một lần về sau, cuối cùng đứng tại bị ô tô đụng bay đi ra trong ngáy mắt. Lý Chấn Bang hai mắt chậm rãi khôi phục thần thái, lúc này hắn mới phát hiện mình bốn phía lại là một mảnh trắng xóa. "A, ngươi vậy mà tỉnh. Ngươi là ai?" Lý Chấn Bang cảnh giác nhìn bốn phía, chung quanh cái gì đều không nhìn thấy. Thanh âm mới vừa rồi mờ mịt, phảng phất là từ bốn phương tám hướng thổi qua tới. "Ta là ai? Ngươi rõ ràng gặp qua ta còn không biết ta là ai." Thanh âm linh hoạt kỳ ảo, để cho người ta có loại an tâm cảm giác. "Ta gặp qua ngươi, ta làm sao không nhớ rõ? Thanh âm của ngươi ta hẳn không có nghe qua." Lý Chấn Bang cao mày suy tư, hắn đối thanh âm này không có bất kỳ cái gì ấn tượng. "Chân dung của ta còn ở trên thân thể ngươi, ngươi vậy mà nói không biết ta?" Thanh âm bên trong lại có một tia trêu chọc ý tứ. "Ta trong lực, ngươi là Nguyệt Lượng Nữ Thần." Lý Chấn Bang hoảng sợ nói. "Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, ta là Nguyệt Lượng Nữ Thần, nhưng ta cũng không phải, kỳ thật ta chẳng qua là nàng một sợi thần thức thôi." Thanh âm bên trong ẩn chứa bi thương vậy mà để Lý Chấn Bang có loại lòng chua xót cảm giác. "Thần thức? Kia Nguyệt Lượng Nữ Thần thật là thần chỉ rồi." Lý Chấn Bang kinh ngạc hỏi. Hắn vẫn cho là Nguyệt Lượng Nữ Thần chẳng qua là thực lực mạnh một điểm người, không nghĩ tới vậy mà thật sự có thần. "Đương nhiên, Nguyệt Lượng Nữ Thần chính là Nguyệt Thần, bất quá ta đã cảm giác không đến khí tức của nàng, có lẽ nàng đi đến một tầng khác thế giới, có lẽ nàng cũng chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Thanh âm bên trong tràn đầy một tia bàng hoàng cùng bất đắc dĩ. Vậy ngươi cũng không phải vĩnh sinh bất diệt ta? Lý Chấn Bang tò mò hỏi. Không sai, ta tồn tại chính là vì lần này thần tích, đương lần này thần tích biến mất thời điểm, cũng là ta kết thúc thời điểm. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Lý Chấn Bang tầm mắt bên trong, cùng Lý Chấn Bang thu lại chân dung bên trong nguyệt lượng nữ thần giống nhau như lúc. Ngươi rất xinh đẹp, nếu như ngươi là chân thật, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ phi thường để cho người ta si mê. Bao quát ngươi sao? Thần thức nhíu lông mày. Ê, cái này, nơi này là nơi nào? Lý Chấn Bang vội vàng nói sang chuyện khác. Nơi này là Nguyệt Sai Lầm Độ. Thần thức hiển nhiên cũng không có chuẩn bị trong vấn đề này dây dưa, trả lời Lý Chấn Bang. Nguyệt Sai Lầm Độ. Lý Chấn Bang kinh thành kêu lên. Làm sao? Ngươi biết nơi này? Thần thức nghi ngờ hỏi. Không có, chỉ là nhớ tới một bài tử. Một bài tử? Có thể nói cho ta nghe một chút sao? Sương mù mất ban công, Nguyệt Sai Lầm Độ, Đào Nguyên nhìn hết tầm mắt không tìm nơi. Có thể chịu được cô quán bế xuân hàn, chim bên âm thanh bên trong tà dương mộ. Dịch gửi hoa mai, cá truyền mẫu đi chép, xây thành hận này không nặng số. Sâm sông hạnh từ quân sâm núi, vì ai chạy xuống tiêu tương đi. Lý Chấn Bang nhẹ giọng ngâm tụng ra. Thật đẹp, đẹp làm cho lòng người đau nhức, đây là ngươi viết sao? Thần thức ánh mắt trở nên có chút mê ly. Ê! Không phải do ta biết, bất quá đoán chừng hẳn là chỉ có ta mới có thể bài ca này. Do ai viết đã không trọng yếu là ta rất thích. Sâm sông hạnh từ quân sâm núi, vì ai chạy xuống tiêu tương đi. Thần thức nhẹ nhàng ngâm sướng một câu cuối cùng. Lý Chấn Bang cùng thần thức ai cũng không nói gì, thần thức xuất thần nhìn xem phương xa, Lý Chấn Bang lặng lặng nhìn thần thức. Mỗi người đều sẽ gặp được ngươi sao? Cuối cùng vẫn là Lý Chấn Bang đầu tiên phá vỡ trầm mặc. Không phải, bất quá ngươi cũng không phải duy nhất. Kỳ thật chỉ cần đi vào điểm cuối cùng người mỗi người đều có cơ hội nhìn thấy ta, bất quá có thể hay không nhìn thấy ta quyết định bởi cho các ngươi giết chóc tình huống cùng các ngươi đột phá luân hồi tốc độ. Lý Chấn Bang trong lòng hiểu rõ, khó trách con kia bụi gai long thú trở lại truyền tống trận trước đó nói với mình bọn người tận lực giảm bớt giết chóc. Muốn có được thần tích bên trong bà bối, chỉ sợ còn muốn trải qua khảo nghiệm của ngươi sao? Ngươi rất thông minh, không cần ta nói ngươi đều đoán được, bất quá ngươi đã không cần kinh lịch khảo nghiệm. Thần thức nhếch miệng lên, lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Chương 237, cuối cùng ban thưởng vì cái gì? Chẳng lẽ ta không có cơ hội? Lý Chấn Bang có chút không cam lòng hỏi. Vừa vặn tương phản, ngươi là cái này trong mọi người duy nhất có thể lấy đạt được cuối cùng ban thưởng. Ta là duy nhất. Kiêm người khác có phải hay không liền không có thu mà rồi? Lý Chấn Bang có chút khẩn trương mà hỏi. Trong lòng của hắn vẫn là rất rõ ràng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nếu như chỉ có mình đạt được phần thưởng, chỉ sợ sau này mình liền không có sống yên ổn thời gian như qua. Nguyện lượng nữ thần đương nhiên sẽ không nhỏ mọn như vậy, nhìn thấy ta mỗi người bất kể có hay không thông qua khảo nghiệm, đều sẽ đạt được một phần ban thưởng. Không có nhìn thấy ta người tự nhiên không có phần thưởng. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, kết quả như vậy với hắn mà nói nên tính là kết quả tốt nhất. Ngươi không muốn biết phần thưởng của mình sao? Thần thức có chút nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang. Lấy nàng đối với nhân loại hiểu rõ, nhân loại thường thường càng quan tâm là mình đạt được, nhưng Lý Chấn Bang cùng những người khác khác nhau rất lớn, ngược lại càng quan tâm người khác phải chăng có ban thưởng. Dù sao sớm tối đều sẽ cho ta, sốt ruột cũng vô dụng, còn không bằng tâm bình khí hòa chờ đợi. Lý Chấn Bang nhún vai, ngữ khí nhẹ nhàng, thái độ không chút nào giống như giả mạo. Ngươi cùng những người khác ngược lại là thật sự có chút khác biệt, so sánh dưới, ngươi tức không thú vị lại thú vị. Chỉ giáo cho. Lúc đầu ngươi cái dạng này sẽ cho người cảm thấy không thú vị, không có hào hứng, thế nhưng là khi tất cả người đều thú vị thời điểm, ngược lại trở nên không thú vị, chỉ có một mình ngươi là cái dạng này, nhưng lại để cho người ta cảm thấy thú vị. Nói như vậy ngươi đã cùng những người khác tiếp xúc đến. Tiếp xúc một bộ phận, còn có một bộ phận vẫn còn khảo nghiệm bên trong. Cũng không phải là mỗi người đều giống như ngươi, có cơ hội tiến vào luân hồi. Mà lại tiến vào luân hồi là một kiện chuyện rất nguy hiểm, nếu như không cách nào thanh tỉnh, có khả năng cả một đời liền thận trầm mê đi vào không cách nào tự kiềm chế. Bất quá tỉnh táo lại về sau, đối ngươi tinh thần lực cũng là có trợ giúp rất lớn. Thần thức trong giọng nói có một tia khen ngợi, hiển nhiên Lý Chấn Bang biểu hiện để nàng vẫn là rất thưởng thức. Ngươi không muốn biết vì cái gì ngươi là duy nhất có thể lấy đạt được cuối cùng ban thưởng người sao? Chỉ sợ cùng ta triệu hoán thú nguyệt quan có quan hệ đi. Cùng người thông minh nói chuyện thật đúng là hao tổn tâm trí, liền chút mà lo lắng đều không có, cảm giác mình rất mất mặt. Xin nhờ, ngươi một cái cao cao tại thượng nữ thần, cùng chúng ta những phàm nhân này chấp nhặt làm gì? Ta không phải nữ thần, ta bất quá chỉ là nữ thần một sợi thần thức thôi. Thần thức thanh âm có chút xa xút. Coi như ngươi chỉ là một sợi thần thức, thế nhưng là ngươi đã so với ta bằng hữu cường đại nhiều lắm, ngươi là ta cho đến bây giờ gặp qua cường đại nhất. Bằng hữu của ngươi là đầu kia màu xanh biết mang theo cánh đại thần lằn sao? Mang theo cánh đại thần lằn? Hắn rõ ràng là đầu cự long có được hay không? Mặc dù ta cũng rất tán đồng cái nhìn của ngươi, nhưng là ngươi nhưng tuyệt đối không nên ở ngay trước mặt hắn gọi như vậy, hắn sẽ điên mất. Lý Chấn Bang hắc hắc cười xấu xa, cùng mình nhận biết bên trong lòng so sánh, cự long xác thực rất giống mọc ra cánh đại thần lằn. Thực lực của hắn khả năng đối với các ngươi tới nói rất cường đại, nhưng là với ta mà nói, hắn còn xa xa không bằng một thần buộc tương đại. Thần thức ngữ khí có chút chút khinh thường. Thần buộc là cái gì? Lý Chấn Bang lần đầu tiên nghe nói qua cái từ này. Chính là thần ở nhân gian người phát ngôn. Đã từng nguyệt thần cũng có thần buộc, bọn hắn xưng là tế tự, thế nhưng là khi bọn hắn phản bội nguyệt thần về sau, tế tự liền đã mất đi cùng nguyệt thần câu thông năng lực, tự nhiên cũng liền đã mất đi mượn dùng nguyệt thần lực lượng năng lực. Bọn hắn không cách nào sử dụng thần lực, mà tín ngưỡng cái khác thần nhân loại nắm giữ thần lực, cho nên đây cũng là bọn hắn diệt tộc nguyên nhân a. Lý Chấn Bang như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi là đang vì bọn hắn bất bình sao? Thần thức mẹo đầu nhìn về phía Lý Chấn Bang. Thượng vị giả ruồn bỏ tín ngưỡng của mình mà chết không có cái gì thật đáng thương, ta chẳng qua là vì những cái kia phổ thông bình dân cảm thấy tiếc hận thôi. Vậy ngươi rất không cần phải, nếu như phổ thông bình dân đối Nguyệt Thần còn ôm lấy tín ngưỡng lời nói, Nguyệt Thần cũng sẽ không dễ dàng bức bỏ bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn ngay cả vừa mới đứa bé hiểu chuyện đều không có tín ngưỡng, duy quyền lợi cùng tiền tài trí thượng, dạng này tộc đàn lại có cái gì đáng đến đáng thương. Thần thức bĩu môi khinh thường. Lý Chấn Bang lắc đầu, thở dài. Để bọn hắn sinh hoạt quá an nhàn, không có gian nan khổ cực ý thức, để bọn hắn có thời gian đem càng nhiều tinh lực đặt ở lục đục với nhau cùng quyền lợi tranh đấu bên trên, kỳ thật các ngươi cũng là có nhất định trách nhiệm. Các ngươi đem người tính nghĩ quá đơn giản. Thần thức kinh ngạc nhìn xem Lý Chấn Bang, như có điều suy nghĩ. Không sai biệt lắm nên cho ta phần thưởng a. Nhìn thấy thần thức nửa ngày không có phản ứng, Lý Chấn Bang không mở miệng không được hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi không nóng nảy đâu. Thần thức giảo hoạt nở nụ cười. Có thể không nóng nảy sao được? Các bằng hữu của ta thế nào ta còn không biết đâu. Mà lại bên ngoài còn có mạnh tới đâu địch vây quanh, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Vậy ta thừa cơ giúp ngươi đem ngươi cường địch nhóm đều xử lý thế nào? Đừng, cường địch cũng không đáng sợ, đáng sợ là không có đối mặt cường địch giúp khí. Ta còn là hy vọng thông qua cố gắng của mình đem bọn hắn giải quyết, có lẽ hiện tại ta không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là ta sớm muộn cũng sẽ đem bọn hắn dẫm tại dưới chân. Lý Chấn Bang ánh mắt kiên định nhìn xem thần thức. Không nghĩ tới ngươi lại còn rất có gian nan khổ cực ý tứ mà. Còn tưởng rằng ngươi chỉ nói là nói mà thôi. Thần thức khẽ cười nói. Đây không phải gian nan khổ cực ý thức, mà là nguyên tắc của ta cùng kiêu ngạo. Tốt, nguyên tắc của ngươi cùng kiêu ngạo. Ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm, ngươi mặc dù có thể thu hoạch được cuối cùng ban thưởng, đáng tiếc cái này ban thưởng không phải đưa cho ngươi. Thần thức một mặt cười xấu xa nhìn xem Lý Chấn Bang. Không phải cho ta. Có ý tứ gì? Lý Chấn Bang vô cùng ngạc nhiên nhìn xem thần thức, hắn thực sự không rõ thần thức lời này là có ý gì. Cái này ban thưởng là cho ngươi triệu hoán thú, mặc dù không biết ngươi triệu hoán gia thú là thế nào có được, nhưng là ngươi triệu hoán gia thú đúng là lựa chọn tốt nhất. Ta triệu hoán thú. Toàn bộ. Người đi mà nằm mơ à? Chỉ có ngươi cái kia Nguyệt Quang, nó là Nguyệt Thần thích nghi nhất người thừa kế. Người thừa kế? Nó sẽ trở thành kế tiếp Nguyệt Lượng nữ thần. Lý Chấn Bang con mắt sáng lên nhìn xem thần thức. Nằm mơ đâu ngươi? Chẳng qua là truyền thừa Nguyệt Thần một bộ phận năng lực thôi, hơn nữa còn là phong ấn tại trong cơ thể nó. Cụ thể có thể lĩnh ngộ cùng sử dụng nhiều ít liền muốn nhìn nó sau cùng trưởng thành, nếu như nó có thể trưởng thành là một con ma thú cấp 9, nó liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ, sau cùng thành tựu nhất định sẽ so ngươi con kia đại thần lần bằng hữu cao. Thần thức niết miệng, phản phất lại nhìn một kẻ ngu ngốc. Ê! Nếu như Nguyệt Quang không đạt được ma thú cấp 9 đâu? Vậy coi như ta chưa nói qua tốt. Thần thức đúng bay, mở ra hai tay. Không phải đâu. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này cuối cùng ban thưởng bất quá chỉ là một cái ngân phiếu khống, hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi à. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ nói. Chương 238, Nguyệt Quang cơ duyên chập chập, chẳng lẽ ngươi đối với mình không có lòng tin? Thân là một triệu hoán thú pháp sư, vậy mà đối với mình triệu hoán thú không có lòng tin, ngươi thật đúng là một cái thất bại triệu hoán thú pháp sư. Thần thức chắc lưỡi nói, đây chính là quan hệ ma thú, nếu như chỉ là dựa vào Nguyệt Quang tu luyện tới ta chết cũng không đến được ma thú cấp 9. Nếu như dùng ma hạch, quan hệ ma hạch chẳng những giá cả cao, mà lại mười phần hy hữu, ta đi đâu làm nhiều như vậy quan hệ ma hạch? Lý Chấn Bang bất đắc dĩ lắc đầu, đó chính là ngươi sự tình, ta cũng thương mà không giúp được gì. Thần thức một mặt vô tội nói. Ngươi có cái gì có thể nhanh chóng đề cao ma thú thực lực phương pháp? Lý Chấn Bang một mặt mong đợi nhìn xem thần thức. Ngươi đây có thể hỏi đúng người, ta còn thực sự có. Thần thức sắc mặt cổ quái nhìn xem Lý Chấn Bang. Ta liền biết thần thông quảng đại ngươi nhất định có biện pháp. Lý Chấn Bang một mặt cung duy nói. Cho ta mang mũ cao cũng vô dụng, phương pháp này không thích hợp ngươi. Vì cái gì? Ngươi nói xem, không nói ta làm sao biết không thích hợp. Ngươi hẳn phải biết rất nhiều thần là có tọa kỵ, nhưng ngươi biết vì cái gì tọa kỵ của bọn hắn đều muốn xa xa so đồng loại ma thú lợi hại nhiều như vậy sao? Thần thức cười xấu xa lấy nhìn về phía một mặt tò mò Lý Chấn Bang. Bởi vì bọn hắn đều có thần lực, bọn hắn dùng thần lực trợ giúp tọa kỵ của mình thăng giai, cho nên cho dù là cùng một giống loài cũng muốn xa xa so cái khác đồng loại lợi hại rất rất nhiều. Thần thức gật gù đắc ý nói, rõ ràng cố nén cười không cười lên tiếng. Ngươi, ta rõ ràng là cái phàm nhân, ngươi nói với ta thần lực, ngươi không phải khi dễ người mà. Lý Chấn Bang mười phần xác định, thần thức chính là cố ý đây chính là ngươi cầu ta nói, cũng không phải ta muốn nói ngươi lại oán trách ta. Thần thức một mặt ủy khuất biểu lộ, trong mắt nổi lên nước mắt, một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ. Ta sai rồi còn không được sao? Ngươi thế nhưng là thần ải, làm sao cùng tiểu nữ hải giống như? Lý Chấn Bang đáy lòng nổi lên một trận cảm giác bất lực, trong mắt chứa nước mắt mỹ nhân đối với bất kỳ người nào tổn thương đều là to lớn. Ta bất quá chỉ là một sợi thần thức thôi, chỗ nào tính được là cái gì thần a? Mà nên các ngươi rời đi thời điểm, cũng chính là ta chôn vùi thời điểm. Thần thức thanh âm có chút khàn khàn. Lý Chấn Bang trầm mặt một lát, vậy thì có cái gì biện pháp có thể để ngươi không chôn vùi sao? Lúc đầu không có, thế nhưng là gặp ngươi về sau, liền có hy vọng. Ngươi không phải là muốn đoạt xá a? Lý Chấn Bang cảnh giác nhìn xem thần thức. Nguyệt Quang mặc dù là ma thú, nhưng là nó có ý thức của mình, cũng chỉ có bản năng phổ thông đê giai ma thú có rất lớn khác nhau. Mà lại hắn chưa từng có coi Nguyệt Quang là ma thú đến xem, liền xem như chỉ có bản năng thiết giáp tự tê cũng là bị hắn xem như bằng hữu đến đối đãi, cho nên hắn sẽ không cũng không cho phép Nguyệt Quang nhận đoạt xá tổn thương. Ngươi nghĩ gì thế? Ta dù sao cũng là Nguyệt Thần thần thức, làm sao có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy? Thần thức tức giận nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói của nàng liền buông lòng cảnh giác. ta sẽ đem mình cái này một sợi thần thức cùng nguyệt quang linh hồn dung hợp, như vậy chúng ta chính là một cái chỉnh thể, căn bản không tồn tại đoạt xá không đoạt xá vấn đề. Một cái thân thể hai cái linh hồn, đây không phải là tinh thần phân liệt sao? Ngươi cường đại như vậy, nguyệt quang làm sao có thể tranh qua ngươi? Ngươi chẳng phải nắm giữ thân thể quyền chủ đạo sao? Ngươi làm sao đần như vậy đâu? Nước ta ngươi có biết hay không? Kỳ thật nói trắng ra là, linh hồn bất quá chỉ là một loại năng lượng mà thôi, chẳng qua là một cái có ý thức năng lượng thể. Nếu là năng lượng tự nhiên là có thể lựa chọn thôn vệ hoặc là dung hợp, ngươi u hồn chính là nắm giữ lấy thôn vệ linh hồn lực lượng, chỉ có thần mới có thể nắm giữ dung hợp linh hồn lực lượng. Ngươi xác định ngươi sẽ không tổn thương đến nguyệt quang? Lý Chấn Bang bán tín bán nghi hỏi. Hừ, muốn tin hay không, cùng lắm thì ta liền theo cái này thần tích cùng một chỗ biến mất được rồi. Đối với chúng ta mà nói, căn bản cũng không có tử vong nói chuyện, ta vốn là không có sinh mệnh, bản thân bất quá chỉ là một đoàn có ký ức năng lượng thôi. Nếu như không phải ba tên khốn kiếp kia, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi nguyệt quang dung hợp à? Thần thức cả giận hừ một tiếng. Ba tên hỗn đản. Lý Chấn Bang nghi ngờ hỏi. Chính là ba cái có được cùng ngươi u hồn năng lực tương tự người, các ngươi đều gọi bọn hắn vong linh ma pháp sư. Vong linh ma pháp sư, ngươi có thể nói kỹ càng một chút sao? Lý Chấn Bang nhíu mày, hắn càng nghe càng hồ đồ rồi. Cái này ba cái vong linh ma pháp sư không biết từ nơi nào làm tới bảo vật, cưỡng ép hấp thụ ta một chút thần thức. Mặc dù không nhiều, nhưng là cũng bị hút đi, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế, không tìm về chàng từ đến, ta làm sao ra cơn giận này? Mà lại bọn hắn trộm đi dù sao cũng là thần thức, vẹn vẹn bằng vào nhân loại các ngươi lực lượng, chỉ sợ rất khó chống cự. Thần thức thở phì phò nói. Lý Chấn Bang trong lòng có chút mâu thuẫn, hắn tin tưởng thần thức nói vong linh ma pháp sư sự tình hẳn là thật, thế nhưng là hắn rất sợ hai nguyệt quang lại bởi vậy bị thương tổn, sợ hơn nguyệt quang từ nay về sau cũng không phải là nguyệt quang. Tựa hồ là đoán được Lý Chấn Bang ý nghĩ, thần thức tiếp tục nói ra, ngươi cùng nguyệt quang không phải có linh hồn khế ước sao? Nếu như linh hồn của nó xảy ra vấn đề, ngươi nhất định có thể trước tiên phát giác ra được. Nếu như không phải là bởi vì ba cái kia vong linh ma pháp sư, ngươi cho rằng ta nguyện ý tiện nghi ngươi nguyệt quang à? Thần thức bĩu môi khinh thường, ta có thể cảm nhận được. Điều ba tên vong linh ma pháp sư mục đích cuối cùng nhất không chỉ là hấp thụ một chút xíu thần thức, mà là bản thể của ta. Đương thần tích biến mất về sau, bản thể của ta liền sẽ hóa thành tinh thuần nhất năng lượng một chút xíu tiêu tán, đến lúc đó mới là bọn hắn chân chính động thủ thời điểm. Ta cũng không muốn đem năng lượng của ta không ràng buộc cống hiến cho những cái kia tiểu nhân hèn hạ. Thời khắc này thần thức nhìn dị thường tức giận, nếu như không phải kia ba tên vong linh ma pháp sư có biện pháp hàng ở nàng, chỉ sợ nàng đã sớm hoàn thủ. Ngươi xác định ngươi sẽ không tổn thương đến nguyệt quang, đối với nó tới nói chỉ có chỗ tốt. Lý Chấn Bang thận trọng hỏi. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Nhanh lên đem Nguyệt Quang triệu hoán đi ra, ta đem ban thưởng cho nó. Về sau các ngươi yêu làm gì, thế giới của các ngươi bị hủy diệt cũng đừng trách ta. Vì không bị bọn hắn hấp thu, chờ các ngươi ra ngoài ta liền tự bạo, các ngươi chạy không thoát liền cùng một chỗ chôn cùng tốt. Thần thức hờn dỗi nói. Lý Chấn Bang khỏe miệng co giật một chút, thần thức tự bạo hắn chưa từng gặp qua, bất quá thánh cấp cường giả tự bạo hắn nhưng là nghe nói qua, đọc sách bên trong miêu tả, cái kia uy lực nhưng không kém chút nào một viên bạo tạc. Thần thức giàu gì cũng là thánh cấp cường giả thực lực, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ chính mình, liền xem như ổ mẹ gạ đều không nhất định có thể may mắn thoát khỏi. Lý Chấn Bang căn bản không có lựa chọn, hắn bất đắc dĩ phóng xuất ra Nguyệt Quang, cùng Nguyệt Quang đơn giản trao đổi một chút, Nguyệt Quang không chút do dự đồng ý cùng là quang thuộc tính, thậm chí cùng là Nguyệt Quang thuộc tính, nó đối Nguyệt Thần thần thức tràn đầy tín nhiệm. Chương 239, Nguyệt Thần truyền thừa thần thức rỗi ra hai tay cùng Nguyệt Quang hai tay nắm thật chặt ở cùng nhau, song phương thân thể đều tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng. Nguyệt Quang thân thể càng ngày càng sáng, nhưng là cũng không chướng mắt. Thần thức thân thể chậm rãi co vào, cuối cùng vậy mà biến thành một viên ánh sáng chói mắt cầu, vây quanh Nguyệt Quang thân thể xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lý Chấn Bang vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang ảnh tại nguyệt quang mặt ngoài thân thể trên dưới di động tới. Đột nhiên, quang cầu trước mặt nguyệt quang ngừng lại, cái này cấp tốc vận động cùng dừng, để Lý Chấn Bang có loại không nói được cảm giác quái dị. Quang cầu tại nguyệt quang trước chán lóe lên một cái rồi biến mất vô tung vô ảnh. Lý Chấn Bang có thể cảm nhận được, nguyệt quang linh hồn cũng bắt đầu tản mát ra nhu hòa bạch quang, hắn cùng nguyệt quang linh hồn khế ước cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, y nguyên kiên cố như lúc ban đầu. Nguyệt quang thân thể bạch quang chậm rãi trở thành nhạt, khôi phục bình thường, thế nhưng là nguyệt quang đầu phát ra quang mang càng lúc càng nồng nặc. Lý Chấn Bang không thể không híp mắt mới có thể thấy rõ. Nguyệt Quang cũng không có cái gì cảm giác không khỏe, ngược lại ngẩng đầu tựa hồ là đang hưởng thụ. Lý Chấn Bang rõ ràng có thể cảm giác được, Nguyệt Quang đẳng cấp mặc dù không có tăng lên, nhưng là Nguyệt Quang linh hồn trở nên càng thêm ngưng thực, tinh thần lực cũng biến thành so trước kia cường đại gấp bội. Nếu như mình không có trải qua luân hồi khảo nghiệm, chỉ sợ đều có chút không cách nào trưởng không khế ước. Nguyệt Quang trên đầu bạch quang dần dần khôi phục bình thường, Lý Chấn Bang phát hiện, Nguyệt Quang chán ở giữa vậy mà nhiều một viên phảng phất kim cương ánh sáng long ánh châu. Quang châu bên trong lẩn lẩn tản ra cùng thần thức đồng dạng khí tức, bất quá tựa hồ muốn so thần thức khí tức càng thêm nồng đậm một chút. Lý Chấn Bang sở dĩ có thể cảm nhận được đến, là bởi vì hắn cùng Nguyệt Quang có linh hồn khế ước nguyên nhân, Nguyệt Quang trên thân thể bất cứ dị thường nào hắn đều có thể cảm thụ được, những người khác tự nhiên là không cảm giác được cô khí tức này. Nguyệt Quang, ngươi không sao chứ? Lý Chấn Bang khẩn trương nhìn xem Nguyệt Quang. Nguyệt Quang tư duy bây giờ trở nên hơi chậm một chút chậm, có lẽ là bởi vì dung hợp về sau còn không có thích ứng nguyên nhân. Qua mấy phút, Nguyệt Quang mới nhẹ gật đầu đối Lý Chấn Bang làm ra đáp lại. Hiện tại loại tình huống này, Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không yên tâm, mặc dù khế ước không có vấn đề gì, nhưng là hắn cũng không dám cam đoan thần thức là có hay không sẽ không đoạt xá, hiện tại Nguyệt Quang phải chăng còn là mình Nguyệt Quang. Hiện tại hắn trong lòng hơi có chút hối hận, hắn không biết nếu như Nguyệt Quang không phải Nguyệt Quang hắn sẽ làm sao, thật chẳng lẽ giết nó không thành. Lý Chấn Bang thử nghiệm đi điều tra Nguyệt Quang linh hồn, phản hồi tới tin tức để hắn triệt để an lòng xuống tới. Nguyệt Quang hiện tại chỉ có một cái linh hồn, thần thức cùng nàng linh hồn dung hợp về sau, vì nàng tăng lên đại lượng năng lượng cùng một bộ phận ký ức. Vì phòng ngừa Nguyệt Quang linh hồn bị thần thức năng lượng xung phá, thần thức phong ấn mình một bộ phận năng lượng, theo Nguyệt Quang đẳng cấp tăng lên, cái này phong ấn cũng sẽ phân bước giải trừ. Rất hiển nhiên, thần thức cũng không có muốn cướp đoạt Nguyệt Quang ý nghĩ, nếu không sẽ không đạt tới khế ước giới hạn giá trị liền đình chỉ tăng trưởng. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, thần thức hoàn toàn có năng lực trợ giúp Nguyệt Quang đột phá khế ước của mình. Nguyệt Quang lại chậm một hồi, rốt cục xem như khôi phục bình thường. Tiếp nhận Nguyệt Thần truyền thừa đối với nàng mà nói áp lực cũng không lớn, bởi vì chỉ có trở thành ma thú cấp 9 về sau mới có thể chân chính tiếp thu Nguyệt Thần truyền thừa. Nhưng là cùng thần thức linh hồn dung hợp, để Nguyệt Quang tiếp thu được không ít tin tức cùng tri thức, cho nên mới sẽ xuất hiện ngắn ngủi thất thần tình huống. Nếu như nói Nguyệt Quang không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cũng không thực tế, Nguyệt Quang lớn nhất cải biến là không còn xưng hô mình chủ nhân hoặc là thiếu gia, mà là trực tiếp gọi mình Chấn Bang. Bất quá Lý Chấn Bang cũng là không quan trọng, lúc đầu mình liền coi các nàng là thành là bằng hữu, mà không phải nô bộc. Chấn Bang, ta thủ hộ thần dấu vết nhiệm vụ đã hoàn thành, ta hiện tại cùng ngươi Nguyệt Quang cũng hòa làm một thể, rất nhanh các ngươi liền đều sẽ bị chuyển tống đến các ngươi cái kia La Bố Sâm trong rừng. Chứ ngươi ra, nhìn thấy ta người đều đạt được một chút mà bối. Cùng ngươi cùng đi người tại quyền hạn của ta bên trong hơi chiếu cố một chút, một hồi các ngươi phải cẩn thận một chút. Ta tiêu hao quá nhiều năng lượng, đã không cách nào lại giúp ngươi, ý thức của ta sẽ từ từ cùng Nguyệt Quang linh hồn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, đem Nguyệt Quang thu hồi đến hậu thiên trong túi. Hiện tại có lẽ mới là tầm bảo hoạt động chân chính bắt đầu, đến tiếp sau khúc chủ đề sẽ là cướp bóc cùng giết chóc. Lý Chấn Bang trước mắt dần dần trở lên rõ ràng, bốn phía không còn là mông lung màu trắng, mà là xanh đúng tươi tốt màu xanh, hắn đã về tới La Bố Sâm trong rừng. Để hắn ngoài ý muốn chính là, ô mẹ gạ cùng đại trưởng lão bọn người vậy mà liền tại bên cạnh mình, thậm chí còn có một ít gia tộc thành viên, những người này cũng đều là cùng đại trưởng lão cùng đi người tới chỗ này. Xem ra thần thức cuối cùng vẫn là trợ giúp mình một thanh, đem người một nhà đều tập trung vào cùng một chỗ. Đa số người cũng không biết chuyện gì xảy ra, số ít người cũng chỉ bất quá là kinh lịch một trận lịch luyện, bất quá mọi người có thể tập hợp một chỗ, đối mọi người tới nói hiển nhiên là một chuyện tốt. Chấn Bang ca, ngươi không sao chứ? Long Miểu Miểu đội vàng chạy đến Lý Chấn Bang bên người quan sát tỉ mỉ. Ta không sao, ngươi yên tâm đi. Lý Chấn Bang vỗ vỗ Long Miểu Miểu bả vai, khẽ cười nói. Ô mẹ gà một mặt lo lắng nhìn xem Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang đưa cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Ngũ trưởng lão đã không có ở đây, những trưởng lão khác cũng không cùng đến, cho nên cả đám chợt đều nhìn về đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Lý Chấn Bang, phát hiện hắn cũng không có vấn đề gì, mới âm thầm thở dài một hơi. Đại trưởng lão đem ngũ trưởng lão sự tình cùng mọi người đơn giản kể một chút, tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, nhao nhao muốn tìm hộ Lý gia tộc người tính sổ sách. Tình huống hiện tại cũng không phải là tính sổ thời điểm, cho nên đám người bị đại trưởng lão ngăn lại. Mọi người toàn bộ về tới La Bố Sâm rừng, tự nhiên biết thần tích sự tình đã qua một đoạn thời gian, nhưng là có thể hay không an toàn đi ra rừng rậm lại là một kiện vấn đề. Trong đám người có ít người đã được đến một chút trong di tích bà bối, bởi vậy có thể suy đoán, những người khác trong tay khẳng định cũng sẽ có một chút bà bối, dọc theo con đường này nhất định sẽ không quá bình. Mấy tên người bị thương đều chiếm được Lý Chấn Bang ma pháp dược tề chiếu cố, Lý Chấn Bang thậm chí lại đem thiết giáp cự tê kêu gọi ra, xung làm thương bình phương tiện chuyên trở. Lý Chấn Bang vốn còn muốn đem dược điểu thú triệu hoán đi ra xung làm không trùng chính xác, bất quá nghĩ lại, không trùng mục tiêu quá rõ ràng, cuối cùng đành phải từ bỏ. Người càng nhiều, đám người lực lượng tự nhiên là đủ. Vũ trưởng lão qua đời cũng không để cho đám người tinh thần sa sút, ngược lại tràn đầy đấu trí. Đám người hướng phía bốn phía tản ra, đem đại trưởng lão cùng Lý Chấn Bang bọn người bảo hộ tại trong vòng đây. Lý Chấn Bang phân biệt một chút phương vị, chỉ huy đám người hướng phía ngay từ đầu khu tụ tập di động tới. Mặc dù nhân số không ít, nhưng là mọi người tốc độ di chuyển cũng không chậm. Lý Chấn Bang thỉnh thoảng sẽ ra hiệu đám người dừng lại, điều chỉnh phương hướng. Cứu! Mệnh! Một tiếng yếu ớt tiếng cầu cứu truyền vào trong thai của mọi người. Chương 240, lại gặp cố nhân, tất cả mọi người tự giác dừng bước, nhìn về phía đại trưởng lão. Hiện tại Lý Chấn Bang mặc dù là đội ngũ người chỉ huy, nhưng là đại trưởng lão mới là đám người chủ tâm cốt. Lý Chấn Bang cùng đại trưởng lão nhìn nhau một chút, lý trí nói cho Lý Chấn Bang, hiện tại loại tình huống này nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, thế nhưng là để cho mình thấy chết không cứu được bao nhiêu có chút không đành lòng. Nghe thanh âm hiển nhiên đối phương đã hết sức yếu ớt, nếu như không nắm chặt thời gian cứu chữa, chỉ sợ lúc nào cũng có thể tắt thở. Các ngươi bảo trì đội hình tiếp tục đi tới, ta đi qua nhìn một chút, sau đó liền đến. Chấn Bang, đại trưởng lão, ngươi không cần quên, ta chủ ý đã định, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mình. Chấn Bang, để ô mẹ gạ đại sư cùng đi với ngươi, an toàn một điểm. Đại trưởng lão cũng không có bởi vì Lý Chấn Bang đánh gãy mình mà tức giận, ngược lại thay an toàn của hắn suy nghĩ. Lý Chấn Bang do dự một chút, nhẹ gật đầu, mang theo ô mẹ gạ biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Long Miểu Miểu lúc đầu muốn cùng Lý Chấn Bang cùng đi, bất quá bị Lý Chấn Bang ngăn lại, bây giờ cùng đội ngũ tương đối mà nói muốn an toàn một chút, dù sao Hồng Phong Diệp gia tộc tên tuổi ở nơi đó bày biện, tình huống hiện tại nếu như bên ngoài cùng Hồng Phong Diệp gia tộc người làm địch, kia đâu chỉ tại cùng toàn bộ đế quốc là địch. Mọi người tiếp tục đi tới, Miểu Miểu yên tâm, Chấn Bang nhất định sẽ bình an trở về. Đại trưởng lão mệnh lệnh xong về sau, an ủi Long Miểu Miểu. Mặc dù bây giờ trong rừng rậm tình huống phức tạp, nhưng là Lý Chấn Bang có một phỉ thúy cự long bảo hộ hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu như cái này đều có thể xảy ra vấn đề, chính mình cái này đội ngũ người đều đi, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Trong bụi cỏ, một người quần áo đã sớm rách mướp tràn đầy máu tươi nước bùn, trên thân tràn đầy vết thương, trên mặt một đạo thật dài vết đao, trên mặt thịt xoay tròn lấy để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hơi lim di mắt, bờ môi có chút hơi run rẩy. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Lý Chấn Bang tìm tòi người này hơi thở, còn có một số yếu ớt khí tức. Cứu! Cứu mạng! Chúng ta đoàn! Đoàn trưởng! Ngươi! Ngươi là Chấn Bang huynh đệ! Thụ thương người bắt lại Lý Chấn Bang tay, ánh mắt bên trong tràn đầy thần thái khác thường. Ngươi biết ta? Lý Chấn Bang nhướng mày, cảnh giác nhìn xem người trước mặt. Hắn đối người này cũng không có ấn tượng gì, nhưng đối phương vậy mà có thể lập tức kêu lên tên của mình. Ta là hỏa sư Dung Minh bằng người. Người bị thương kích động nói, có lẽ là liên lụy đến vết thương, có lẽ là do ở mất máu quá nhiều, người bị thương sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh. Hỏa sư Dung Minh đoàn. Lý Chấn Bang suy tư một chút, nghĩ tới, mình cùng ổ mẹ gạ trước đó đã cứu bọn hắn phó đoàn trưởng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đừng nói trước, đem cái này uống hết. Lý Chấn Bang đỡ lấy người bị thương, muốn cho hắn ăn uống xong ma pháp dược thể. Không muốn lãng phí, ta biết mình không được, nhanh đi cứu chúng ta đoàn trưởng. Hắn ngay tại trước. Phía trước. Người bị thương đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, sau đó ngẩng đầu, cánh tay để xuống. Lý Chấn Bang vội vàng đi sờ hơi thở của hắn, đã không có hô hấp, mạch đập cũng ngừng đập. Ô mẹ gã cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn liền xem như muốn cứu người cũng cần thời gian đến ngâm sướng ma pháp, mà lại cứu chữa như thế một cái sắp chết người xa lạ, tiêu hao cũng không là bình thường lớn. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, cũng không có trách cứ ổ mẹ gã ý tứ. Chúng ta đi xem một chút đi. Đã gặp khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh đi. Lý Chấn Bang thanh âm có chút trầm thấp. Không chỉ là bởi vì cái này người đã chết, cũng bởi vì hắn nghĩ tới rất nhiều, chỉ sợ nhóm người mình muốn bình an đi ra La Bố Sâm rừng cũng không dễ dàng. Lý Chấn Bang mang theo ổ mẹ gã hướng phía người chết chỉ hướng phương hướng cấp tốc chạy đi, cũng không phải là bọn hắn chủ quan, mà là bởi vì trên mặt đất có vết máu, một trọng thương người có thể chạy xa như vậy, trên đường tự nhiên cũng sẽ không lo lắng có cái gì mai phục. Dừng dậm chỗ sâu, hỏa sư Dung Binh đoàn người bị rắn hổ mang Dung Binh đoàn người đoàn đoàn bao vây lên, hỏa sư Dung Binh đoàn người người mang thương, rắn hổ mang Dung Binh đoàn cũng có một số người trên thân mang thương. Trên mặt đất đã nằm không ít song phương thi thể, còn có một số trọng thương người nằm trên mặt đất thoi thoát, người nằm trên đất bên trong, hỏa sư Dung Binh đoàn người nhìn muốn bao nhiêu rất nhiều. Dù y không nghĩ tới không có Minh Xà Gan ngươi vậy mà cũng còn sống. Bất quá lần này nhưng không có vận tốt như vậy. Doãn Nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Doãn Nhân, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chu Bình phun ra ngoài một ngụm máu tươi, một tay che ngực, một tay đem rủ ý hộ ở sau lưng mình. Ta muốn thế nào? Đem các ngươi từ trong di tích đạt được bảo bối đều giao ra đây cho ta. Ta cố gắng còn có thể thả các ngươi một con đường sống. Chúng ta tại di tích bên trong không có cái gì đạt được. Đánh rắm, ngươi làm ta là lắc lư lớn. Nhanh lên giao ra, nếu không đừng trách ta không để ý ngày xưa thể diện. Thể diện? Ngươi chừng nào thì bận tâm qua thể diện? Từ ngươi muốn chiếm đoạt chúng ta hỏa sư Dung Binh đoàn thời điểm liền đã không có tình cảm. Doãn Nhân hừ lạnh một tiếng, đã ngươi đều nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trước kia muốn sát nhập các ngươi hỏa sư Dung Binh đoàn, là bởi vì chúng ta đã từng là bằng hữu, cho các ngươi một miếng cơm ăn. Ngươi nếu là hiện tại đem bảo vật đều giao ra đây cho ta, ta có thể không còn sách sát nhập sự tình. Doãn Nhân sắc mặt lãnh nạo nhìn xem Chu Bình. Phi, bằng hữu, ngươi cũng xứng. Nhớ năm đó nếu như không phải chúng ta giúp đỡ ngươi, ngươi làm sao có thể lên làm cái này rắn hổ mang Dung Binh đoàn phó đoàn trưởng? Chu Bình tức giận uống đến. Hừ, ta lên làm phó đoàn trưởng cùng ngươi có quan hệ gì? Kia là bằng vào chính ta cố gắng cùng thực lực. Ngươi, lang tâm cầu phế, không muốn kéo những thứ vô dụng kia, nhanh lên đem đồ vật giao ra, nếu không đừng trách ta lòng dạ độc ác. Có gan ngươi liền lên đến, nhìn ta không đem ngươi tháo thành tám khối. Chu Bình, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi? Đều lên cho ta, muốn chết không muốn sống. Doãn Nhân ánh mắt trở nên hung tàn, vung tay lên, rắn hổ mang Dung Binh đoàn người ùa lên. Hỏa sư Dung Binh đoàn các thành viên mặc dù từng cái bị thương, mà lại thực lực tổng hợp tương đối rắn hổ mang Dung Binh đoàn tới nói hơi thấp, nhưng là phòng ngự y nguyên giọt nước không lọt, binh khí giao kích âm thanh liên tiếp. Mọi người chịu đựng, cứu binh nhất định sẽ tới. Chu Bình vì mọi người phồng lên sức lực, vừa rồi thừa dịp hỗn loạn bọn hắn vụng trộm đưa ra ngoài một người tiến đến tìm kiếm giúp đỡ, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng là dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt. Nghe được Chu Bình, mọi người phòng ngự càng thêm ra sức, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đánh trả một chút. Doãn Nhân sắc mặt rất âm trầm, mặc dù biết Chu Bình là không thể nào thực hiện, nhưng là ai có thể cam đoan sẽ không tới cái rào cục. Bọn hắn thực lực là so hỏa sư Dung Binh đoàn mạnh, nhưng là tại tất cả đến tầm bảo trong đội ngũ, bọn hắn thực lực vẫn là bất nhập lưu. Trước đó bọn hắn bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được mấy khối khắc lấy viễn cổ chữ viết xương thú, mặc dù không biết viết là cái gì, nhưng là nếu là thần tích bên trong phát hiện, đương nhiên sẽ không là phản phẩm. Chương 241, chúng ta cùng ăn cướp. Doãn Nhân trong lòng cũng tràn đầy lo lắng, bất quá gặp được cơ hội ngàn năm một thừa này, có thể danh chính ngôn thuận xử lý hỏa sư Dung Binh đoàn, hắn lại thế nào khả năng từ bỏ đâu? Các huynh đệ, thêm chút sức, tốc chiến tốc thắng. Doãn Nhân trong lòng mặc dù 10 phần lo lắng, nhưng là vẫn không có chủ động xuất kích, hiện tại Chu Bình còn không có trọng thương, y nguyên có lực phản kích, mình cùng Chu Bình thực lực bản thân ngay tại sàn sàn với nhau, hắn cũng không muốn Chu Bình cuối cùng liều chết phản kích cho mình tạo thành cái gì ngoài ý muốn tổn thương. Cố lên, cố lên, cố lên. Đột nhiên một thanh âm tại mọi người cách đó không xa vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy trêu tức hương vị. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng tay lại, quay đầu nhìn sang. Rắn hổ mang Dung Binh đoàn người nghi hoặc nhìn hai người, bọn hắn cũng không nhận ra. Hỏa sư Dung Binh đoàn người cũng không có cẩn thận quan sát tới là ai, bọn hắn hiện tại thật vất vả có cái thời gian thở dốc, đều tại bắt gấp thời gian nghỉ ngơi. Tới không phải người khác, chính là Lý Chấn Bang cùng ổ mẹ gạ hai người. Các ngươi là ai? Chúng ta là rắn hổ mang Dung Binh đoàn, ngay tại chấp hành nhiệm vụ, làm phiền hai vị tranh thủ thời gian tránh ra. Doãn Nhân cảnh giác nhìn xem hai người, hắn không tin hiện tại La Bố Sâm trong rừng còn có người bình thường, hắn không muốn phức tạp, cho nên ngựa khí nhiều ít vẫn là có chút khách khí. Chấp hành nhiệm vụ. Ta nhìn các ngươi là đang đánh cướp a. Lý Chấn Bang nhếch miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đây là chúng ta rắn hổ mang dòng binh đoàn sự tình, ta khuyên các ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt, để tránh tìm cho mình không được tự nhiên. Doãn Nhân sắc mặt khó coi nhìn xem hai người. Rắn hổ mang dòng binh đoàn, thật đáng sợ a. Ngươi nghe nói qua sao? Lý Chấn Bang quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Omega. Omega nhếch miệng, nhún vai, biểu thị mình căn bản không có nghe nói qua. Các ngươi đến cùng là làm cái gì? Doãn Nhân ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung quang, bất quá vẫn là cố nén tức giận trong lòng trầm giọng nói. Đã ngươi thật tâm thật ý hỏi, vậy ta liền hào phóng nói cho ngươi. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đường này qua, lưu lại tiền qua đường. Lý Chấn Bang con mắt quay tròn dạo qua một vòng, chống nạnh lắc đầu mở miệng nói ra. Hắn cũng là nhất thời hứng khởi, há miệng tới một câu như vậy. Có ý tứ gì? Doãn Nhân có chút không hiểu thấu nhìn xem Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang có chút xấu hổ, hắn nhất thời hưng khởi lại quên đi nơi này cũng không lưu hành một thời ăn cướp trước bạo cái cổ tay. Bất quá hắn cũng không có nghĩ tới là, lần này sự tình về sau, tất cả ăn cướp người đều thích đến như vậy một câu đến hiện lộ rõ ràng mình là chuyên nghiệp. Hai ta đồng hành. Ngươi cũng là dòng binh đoàn. Nóa, ngươi tờ mở không phải đến ăn cướp sao? Ta tờ mở cũng là. Các ngươi tờ nờ nờ giờ ăn cướp cũng quá không chuyên nghiệp. Một điểm nghệ thuật cảm giác đều không có, liền biết chém chém giết giết. Lý Chấn Bang nhìn xem Doãn Nhân không lên đạo dáng vẻ, căm tức bạo lấy nói tủ. Doãn Nhân chừng trong mắt nhìn xem Lý Chấn Bang, trong lòng của hắn có vô số thảo nê mã lao nhanh mà qua, mình ăn cướp lại bị người nói không chuyên nghiệp, không có nghệ thuật cảm giác. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ta cho ngươi biết ăn cướp không cần chém chém giết giết, chỉ cần hiển lộ rõ ràng một ít thực lực là được rồi. Lý Chấn Bang một bộ trẻ con không thể dạy dáng vẻ, sau đó đối ổ mẹ gạ hơi ngửa đầu. Ổ mẹ gạ nhanh chân đi đến rắn hổ mang dòng binh đoàn bên ngoài những người kia sau lưng, tiện tay từ trong đó một người trong tay cầm qua một thanh đại khảm đao, rũa ra hai cái ngón tay nhẹ nhàng một tách ra, vẹn vẹn bằng vào hai ngón tay lực lượng tại mọi người trợn mắt hốc mồm tình huống dưới đem đại khảm đao bẻ gãy thành hai đoạn. Sau đó ổ mẹ gạ nhẹ nhàng một cước đá phải một người trên ông, người kia bị đá bay lên, là thật bay lên, thẳng tắp bay lên không trung, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ kêu thảm biến mất vô tung vô ảnh. Chu Bình lúc này đã lấy lại tinh thần, nhìn thấy ổ mẹ gạ cùng Lý Chấn Bang, kích động trong lòng tột đỉnh. Hỏa sư dòng binh đoàn thành viên khác tự nhiên cũng nhận ra hai người này thế nhưng là cứu mình phó đoàn trưởng người, là hỏa sư dòng binh đoàn đơn nhân. Bất quá bọn hắn mặc dù trong lòng kích động, nhưng là đều bất động thanh sắc, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Cho dù là có chút dị dạng, dưới loại tình huống này cũng sẽ không bị rắn hổ mang dòng binh đoàn người phát giác được. Cái này hai tay thế nào? Có phục hay không? Ngươi nếu không phục, cũng đưa ngươi lên trời. Ta là tới cướp tiền, không phải muốn mạng. Lý Chấn Bang ngửa đầu, khuên tay, chân trái tay trước chia xuống đất, gót chân trên mặt đất tận lực run run. Doãn Nhân nuốt xuống từng ngụm nước, mồ hôi lạnh từ trên đầu chảy xuống. Mặc dù không có thấy rõ tên kia tráng hán thực lực, nhưng là hắn biết rõ, chí ít mình không cách nào tùy tiện đem một người đá bay đến không trung, mà lại biến mất vô tung vô ảnh. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta nếu là đến ăn cướp, các ngươi có phải hay không hẳn là cho chút mặt mũi? Lý Chấn Bang hung hăng gắt một cái, háng giọng một cái. Cái này, chúng ta là một cái nhỏ dòng binh đoàn, không có cái gì bà bối. Doãn Nhân xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, đội vàng mở miệng nói. Con người của ta tương đối giảng thành tín, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ta sẽ tha cho các ngươi, nếu như các ngươi dám nói láo, ta liền để hắn đem các ngươi từng cái đưa lên trời, hoàn thành bánh thịt. Phản phất là để ấn chứng Lý Chấn Bang, trên bầu trời lại chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, một điểm đen dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chính là mới vừa rồi bị đá bay người kia. Ngay tại người kia sắp rơi xuống đất thời điểm, ổ vệ gạ nhanh chóng đá ra một cước, đem người kia nằm ngang đá ra ngoài. Người kia trên mặt đất lộn mấy vòng, rơi mặt mũi bầm dập, thậm chí trên mặt nát phá một điểm ra, nằm trên mặt đất ai u kêu thảm, bất quá không có lo lắng tính mạng. Ta nói, ta là cướp tiền không muốn sống, cho nên các ngươi cố gắng phối hợp, ta là sẽ không giết người. Đúng, ngươi mới vừa rồi là không phải nói không có bà bối. Lý Chấn Bang mỉm cười nhìn về phía Doãn Nhân. Không có, không có. Doãn Nhân con ngươi co rút lại một chút, vội vàng cúi đầu. Ai? Người kia, nói ngươi đâu? Đừng giả bộ chết, ta liền để ngươi chết thật. Lý Chấn Bang hướng phía sưng mặt sưng mũi người kia kêu lên. Ai, ai, ai u? Ngài gọi ta, ngài nói. Ai u? Sưng mặt sưng mũi người bụng mặt đi Lý Chấn Bang bên người. Ai u kêu. Hắn nói hắn không có bà bối, ngươi nói hắn nói là sự thật sao? Nếu như ngươi dám gạt ta, ta liền thật để ngươi quẳng thành bánh thịt. Kỳ thật ta là phi thường hy vọng ngươi nói láo. Lý Chấn Bang nhíu lông mày, một mặt mong đợi nhìn xem sưng mặt sưng mũi người. Sưng mặt sưng mũi người quay đầu nhìn một chút Doãn Nhân, chật vật nuốt nước miếng một cái, quay đầu, cắn răng. Vừa rồi không trung phi nhân thế nhưng là hàng thật giá thật, nếu quả như thật rơi trên mặt đất, nhất định sẽ quẳng thành một bãi bùn não. Hắn có bà bối, đều tại không gian của hắn trong giới chỉ. Nói xong câu đó, sưng mặt sưng mũi người phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực, lập tức bày tại trên mặt đất. Chương 242, thu hoạch ngoài ý muốn tiểu tử. Hắn nói ngươi có bà bối, ngươi nói ngươi không có, hai người các ngươi ai đang nói láo à? Lý Chấn Bang mỉm cười nhìn về phía Doãn Nhân. Cái kia hắn đang nói láo. Doãn Nhân mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng quần áo, thanh âm có chút khống chế không nổi run rẩy lên. Hắn nói bậy, ta không có nói sai, ta nói đều là thật. Không gian của hắn trong giới chỉ chẳng những có kim tệ châu báu, còn có chữ giá trị thẻ, còn có thật nhiều danh nhân tranh chữ, còn có tại thần tích bên trong tìm được mấy khối xương cốt mặt trên còn có thượng cổ văn tự. Xương mặt xương mũi người vì không bị quẳng thành bánh thịt, cũng là không thèm đếm xỉa. Ngươi! Doãn Nhân trợn mắt tròn xoe, chỉ vào xương mặt xương mũi người, đang chuẩn bị chửi ầm lên, lại đột nhiên cảm thấy lạnh cả người bao trùm toàn thân. Cái kia, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Doãn Nhân vội vàng cười rạng rỡ nhìn về phía Ổ Mẹ Gạ cùng Lý Trấn Bang. Hiểu lầm? Mấy cái ý tứ? Ngươi nói là lỗi của ta hiểu lầm ngươi rồi. Không phải, nào dám a? Sao có thể là của ngài sai đâu? Là ta hiểu sai, ta sai rồi. Ta không biết các ngươi nói bảo bối là những thứ này. Doãn Nhân túi đầu không lưng nói. Đồ vật ở đâu? Lý Trấn Bang trong lòng kích động, lúc đầu chỉ là muốn giúp lửa cháy sư Dòng Binh đoàn giải vây, không nghĩ tới vậy mà lại có ngoại ý muốn thu hoạch. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngữ khí y nguyên 10 phần bình tĩnh. Ở chỗ này, ngài nhìn. Doãn Nhân từ trong không gian giới chỉ đem kia mấy khối xương cốt đem ra, đưa cho Lý Trấn Bang. Chỉ những thứ này, không có. Lý Trấn Bang liếc mắt nhìn Doãn Nhân. Ta thể. Chỉ những thứ này, ta tuyệt đối không có tư tàng. Doãn Nhân giơ bàn tay lên, biểu thị mình không có tư tàng. Ngươi cái không gian này chiếc nhẫn không tệ, cũng đưa cho ta đi. Cái này thế nhưng là ta toàn bộ gia sản. Ngươi quên thân phận của ta rồi. Ta thế nhưng là giặc cướp. Ta là tới ăn cướp, không phải tới làm từ thiện. Lý Trấn Bang vô Doãn Nhân bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Cái này. Ai? Doãn Nhân đem không gian giới chỉ hái xuống, giao cho Lý Trấn Bang trong tay. Doãn Nhân cũng không phải là không có nghĩ qua bắt cóc Lý Trấn Bang làm uy hiếp, nhưng là cuối cùng vẫn từ bỏ. Bộ dáng như hiện tại có lẽ còn có thể bảo trụ mạng nhỏ, nếu như mình thật sự có quá kích hành vi, hắn thật sợ mình sẽ bị quẳng thành bánh thịt. Lý Trấn Bang ngược lại cũng không sợ Doãn Nhân chơi lừa gạt, hắn bất quá mới là một bạch ngân chiến sĩ, Lý Trấn Bang mặc dù đánh không thắng hắn, nhưng là trong thời gian ngắn Doãn Nhân cũng đừng nghĩ đem hắn thế nào. Đừng nhìn Lý Trấn Bang một mực một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ, kỳ thật đấy lòng một mực cảnh giác, tùy thời có thể lấy triển khai phòng ngự đồng thời nương tựa theo ưu thế tốc độ chạy trốn. Lúc đầu Lý Trấn Bang còn muốn, nếu như Doãn Nhân không nghe lời, muốn chơi lừa gạt, hắn cũng không để ý trợ giúp Hỏa Sư Dòng Binh đoàn giải quyết cái này cường địch, bất quá Doãn Nhân biểu hiện tốt như vậy, hắn muốn tìm ma bệnh đều không có. Lý Trấn Bang đơn giản nhìn một chút trong không gian giới chỉ đồ vật, hài lòng nhẹ gật đầu, vô Doãn Nhân bả vai, mỉm cười nói ra, vốn liếng rất phong phú, ta rất hài lòng. Ngài hài lòng liền tốt, hài lòng liền tốt. Doãn Nhân trong lòng đang chảy máu, thế nhưng là trên mặt lại chỉ có thể mỉm cười, không dám biểu hiện ra ngoài chút nào bất mãn. Ngươi không nói với ta láo, đi thôi. Lý Trấn Bang chỉ xương mặt xương mũi người, khoát tay ra hiệu hắn rời đi. Đi, ngài để cho ta đi rồi. Xương mặt xương mũi người còn có chút khó có thể tin. Ngươi không đi, chẳng lẽ một hồi chuẩn bị cùng hắn cùng đi? Xương mặt xương mũi người nhìn một chút Lý Trấn Bang ra hiệu Doãn Nhân, có chút hiểu được, miệng nói lấy tạ, hấp tấp chạy mất. Doãn Nhân nhìn xem xương mặt xương mũi người rời đi phương hướng, trong ánh mắt giấy lên lửa cháy hừng hực. Mười mấy phút về sau, Lý Trấn Bang cũng làm cho rắn hổ mang dòng binh đoàn người rời đi. Doãn Nhân dẫn theo thủ hạ, hướng phía xương mặt xương mũi người chạy trốn phương hướng đổi tới. Trấn Bang, quá cảm tạ. Ngươi lại cứu chúng ta một lần. Chu Bình cảm kích nhìn Lý Trấn Bang. Đúng vậy a, cảm ơn ngươi. Lần trước là các ngươi đã cứu ta, ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ đâu. Du Y từ Chu Bình sau lưng đi ra, cảm kích nói. Các ngươi cũng không cần khách khí, đây là chúng ta duyên phận. Bất quá các ngươi người bạn kia lại. Ai? Lý Trấn Bang từ trong không gian giới chỉ đem người kia thi thể đem ra. Hỏa Sư Dòng Binh đoàn người nhìn xem thi thể, trong mắt rưng rưng, bọn hắn biết, mạng của mình đều là hắn dùng mệnh đổi lấy. Cái không gian này chiếc nhẫn các ngươi cầm đi. Là Doãn Nhân tên kia vô liếng. Thật đúng là đừng nói, nhà của tiểu tử kia ngọn nguồn rất phong phú. Lý Trấn Bang đem Doãn Nhân viên kia không gian giới chỉ đưa cho Chu Bình. Trấn Bang, ngươi đã cứu chúng ta đã vô cùng cảm kích, chúng ta làm sao có thể còn thu ngươi đổ vận. Chu Bình cũng không có đưa tay đón, mà là một mặt chân thành nhìn về phía Lý Trấn Bang. Các huynh đệ của các ngươi đi không ít, những người còn lại cũng từng cái mang thương, những này ngươi không đều phải an ủi sao? Trấn Bang, ngươi nếu là thật coi chúng ta là bằng hữu, liền đem cái này lấy đi, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Huynh đệ của chúng ta giải quyết tốt hậu quả tự nhiên có chúng ta Dòng Binh đoàn đến phụ trách. Chu Bình vẻ mặt thành thật nhìn xem Lý Trấn Bang. Tốt a. Bất quá các ngươi nếu là có khó khăn nhớ kỹ tới tìm ta. Yên tâm, nếu có cần, chúng ta nhất định sẽ mở miệng. Vậy cái này ngươi sẽ không cự được đi. Cái này chữa thương hiệu quả, nhưng so sánh phổ thông thuốc chữa thương muốn tốt rất nhiều. Lý Trấn Bang xuất ra mấy bình hồi máu đan, đưa cho Chu Bình. Lần này Chu Bình không có cự tuyệt, tiếp tới, giao cho Tiểu La, để hắn cho mọi người phân phát một chút. Những này hồi máu đan giá cả không ít, mà lại đúng là bọn hắn hiện tại cần thiết, cho nên Chu Bình cũng không có khách khí. Trấn Bang, các ngươi không phải đến ăn cướp sao? Làm sao không hỏi xem chúng ta có cái gì đồ tốt? Chu Bình trêu chọc nói. Dừng a, các ngươi có đồ tốt chẳng lẽ ta còn thực sự có thể bảo ta? Vì không để cho mình khó xử, ta thẳng thắn liền không hỏi, không biết tự nhiên cũng liền không tâm phiền. Kỳ thật chúng ta thật có đồ vật, vật này lúc đầu đối ngươi có lẽ vô dụng, nhưng là hiện tại ta dám nói đối ngươi nhất định hữu dụng. Chu Bình thần bí nói. Thứ gì? Lý Trấn Bang lòng hiếu kỳ cũng bị cong lên. Cùng Doãn Nhân đưa cho ngươi đồ vật, cũng là xương thú, phía trên cũng có một chút xem không hiểu văn tự. Ngươi không phải nói đùa sao? Lý Trấn Bang kinh ngạc nhìn xem Chu Bình. Ta làm sao lại cầm loại chuyện này nói đùa với ngươi? Chu Bình một mặt nghiêm nghị nói. Nhìn thấy Chu Bình thần sắc không giống giảm mạo, Lý Chấn Bang cũng chăm chú lên, hắn hiện tại mặc dù không biết cái này xương thú là làm cái gì, nhưng là nếu là thần tích bên trong sản phẩm, đến lúc đó chờ thần thức thanh tỉnh về sau, hỏi nàng một chút liền biết tất cả mọi chuyện. Điều kiện gì? Không có điều kiện, ngươi đã cứu chúng ta mệnh, mà lại đối với chúng ta tới nói đây chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay, trong tay chúng ta cũng không nhất định là chuyện tốt. Chu Bình ý vị thâm trường nói. Chương 243, Chu Bình thành ý. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, Chu Bình cũng không vô đạo lý. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng là có thể giống Chu Bình dạng này bỏ được từ bỏ người lại cũng không nhiều. Thế nhưng là các ngươi người vì vật này hẳn là cũng bỏ ra không ít ta. Ngươi làm sao đối bọn hắn bàn giao đâu? Ngươi yên tâm đi. Đây là chính ta trong lúc vô tình đạt được, mà lại chỉ có chính ta biết, liền ngay cả dù ý cũng không biết chuyện này. Lý Chấn Bang rất rõ ràng Chu Bình làm như vậy vì cùng mình giao hảo, bất quá hắn đối Chu Bình hảo cảm vẫn là tăng lên một đoạn, bởi vì hắn cũng hoàn toàn có thể giấu giếm mình cũng căn bản không có khả năng biết chuyện này. Chu Bình len lén đem xương thú giao cho Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang cẩn thận cất kỹ. Doãn nhân viên kia không gian giới chỉ lúc này người sẽ không lại cự tuyệt ta. Ta còn là sẽ không thu. Vì cái gì? Vì an toàn. Ta hiện tại có thể nói không còn có cái gì nữa, coi như lại đụng phải ăn cướp cũng không sợ. Ta cũng không giống như doãn nhân, mỗi lần làm nhiệm vụ đem toàn bộ gia sản đều mang ở trên người, ngược lại tiện nghi ngươi. Ta sẽ chỉ mang theo một chút thực phẩm cùng thường ngày vật dụng cùng một chút ít kim tệ. Tại gặp được ăn cướp, ta nhiều lắm là cũng liền tổn thất một viên không gian giới chỉ mà thôi. Chu Bình vừa cười vừa nói, bất quá trong tươi cười tràn đầy đắng chát. Thì ra là thế, vậy ta bớt thời gian đem chiếc nhận cho ngươi đưa đến doanh địa tốt. Không cần, chờ ta cần thời điểm rồi nói sau. Tốt, nếu có cần ngươi liền đến Hồng Phong Diệp gia tộc tới tìm ta. Ngươi quả nhiên không phải phàm nhân, Hồng Phong Diệp gia tộc, đây chính là đế quốc nổi danh đại gia tộc. Chu Bình bình tĩnh nhìn Lý Chấn Bang cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi biết thân phận của ta? Không biết, ta chỉ là cảm giác được ngươi không tầm thường, nương tựa theo lịch duyệt đoán được ngươi hẳn là con cháu một gia tộc lớn nào đó mà thôi. Chu Bình lắc đầu vừa cười vừa nói. Lý Chấn Bang lơ đến cười cười, bất luận Chu Bình có biết hay không thân phận của mình, hoặc là hắn lại có cái mục đích gì, liền hướng về phía hắn có thể chủ động đem xương thú không ràng buộc đưa tặng cho mình điểm này, chí ít có thể chứng minh người này đối với mình là không có ác ý. Chu đại ca, đa tạ ý tốt của ngươi, chuyện chỗ này, vậy ta liền cáo từ rời đi. Chấn Bang, chúng ta có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ sao? Chu Bình do dự một chút mở miệng nói. Chu đại ca, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn. Ngươi cũng rõ ràng, lần này thần tích tức là kỳ ngộ, đồng thời cũng tràn đầy nguy hiểm. Các ngươi dòng binh đoàn mục tiêu nhỏ, mà lại không có cái gì vật có giá trị, trừ phi gặp lại rắn hổ mang dòng binh đoàn loại kia cựu địch, nếu không hẳn là không có nguy hiểm. Nhưng là Hồng Phong Diệp gia tộc liền không đồng dạng, không biết có bao nhiêu ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó vây quanh. Cùng chúng ta cùng đi, đối với các ngươi có trăm hại mà không một lợi. Chấn Bang, ta muốn nói là, Chu đại ca, ta biết ngươi có ý tứ gì. Loại chuyện này ta nói không tính, bất quá ta có thể giúp ngươi truyền đạt. Nếu như lần này ngươi có thể bình an ra ngoài, mà ta lại có thể bình an trở về, một tháng về sau, ngươi đến Hồng Phong Diệp gia tộc tới tìm ta. Tốt, Chấn Bang, chúng ta một lời đã định. Một lời đã định. Chấn Bang ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lý Chấn Bang cùng Ô Mẹ Gạ trở về, Long Miểu Miểu một cái bước xa thoan qua khứ. Không có việc gì, Hỏa Sư Dòng Binh Đoàn ngươi còn nhớ rõ sao? Bọn hắn gặp điểm phiền phức, đã giải quyết. Hỏa Sư Dòng Binh Đoàn, không phải là gặp cái kia rắn hổ mang Dòng Binh Đoàn a? Ê, thật đúng là để ngươi nói đúng, bất quá lần này ngược lại là không có uổng phí đi, đạt được một chút đồ vật, chờ sau này trở về chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Đại trưởng lão nhìn Lý Chấn Bang một chút, Lý Chấn Bang mỉm cười lên tiếng chào. Sau đó đem Hỏa Sư Dòng Binh Đoàn tình huống đơn giản cùng đại trưởng lão nói một lần. Nếu như bọn hắn có ý hướng, ngươi nếu là cảm thấy yên tâm lời nói, cũng là không phải là không thể được gia nhập chúng ta gia tộc. Lớn mạnh gia tộc cũng không có cái gì chỗ xấu, nhưng là nhất định phải hoàn toàn phục tùng gia tộc quản lý. Bất quá có gia tộc làm bối cảnh, bọn hắn phát triển cũng sẽ giảm bớt rất nhiều trở ngại. Đại trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ cùng bọn hắn nói rõ ràng. Ta ở phía trước tựa hồ cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Tô Mẹ Gà đột nhiên mở miệng nói ra. Khí tức quen thuộc? Ai vậy? Lý Chấn Bang nghi ngờ nhìn về phía Omega. Ô Mẹ Gạ quen thuộc người cũng không nhiều, trừ của mình các lao sư bên ngoài, cơ bản không có cái gì người quen. Trước mấy ngày để cho ta phá hư qua chuyện tốt người, ba tên vong linh ma pháp sư. Ô Mẹ Gạ hít mắt, ánh mắt bên trong hiện lên hung quang, trước đó cốt long sự tình còn để hắn không cách nào tiêu tan. Nghe được Ô Mẹ Gạ, đại trưởng lao như mày, mặc dù vong linh ma pháp sư người người có thể chu diệt, nhưng là hiện tại loại tình huống này vẫn là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Húng chi vong linh ma pháp sư năng lực để cho người ta khó lòng phòng bị, đại trưởng lão không hy vọng người một nhà tại thời khắc cuối cùng lại xuất hiện thương vong gì. Các ngươi đi trước, ta đi một chút liền đến. Ô Mẹ Gà hiển nhiên không muốn buông tha cái này ba tên vong linh ma pháp sư. Chờ một chút, ta và ngươi cùng đi xem nhìn. Lý Chấn Bang ngăn lại chuẩn bị độc thân tiến về Ô Mẹ Gà. Ta cũng đi, các ngươi không thể đem ta lại bỏ xuống. Long Miểu Miểu điểm môi, nhìn xem Lý Chấn Bang cùng Ô Mẹ Gà. Lý Chấn Bang đau cả đầu, hắn kỳ thật không muốn mang lấy Long Miểu Miểu, hắn không hy vọng Long Miểu Miểu đi theo mình mạo hiểm. Thế nhưng là nhìn thấy Long Miểu Miểu dáng vẻ bị khuất, Lý Chấn Bang mềm lòng xuống tới, xin giúp đỡ nhìn về phía Ô Mẹ Gà. Ô Mẹ Gà nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Long Miểu Miểu reo hò một tiếng ôm lấy Ô Mẹ Gà cánh tay, đem Lý Chấn Bang gạt tại một bên. Chấn Bang, ngươi. Đại trưởng lão có chút lo lắng nhìn xem Lý Chấn Bang, hiện tại Lý Chấn Bang thế nhưng là gia tộc tương lai hy vọng, hắn rất sợ hai Lý Chấn Bang xảy ra chuyện, hắn đang do dự muốn hay không mang theo đám người cùng một chỗ theo tới. Đại trưởng lão, yên tâm, các ngươi tiếp tục đi lên phía trước, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Đối phó vong linh ma pháp sư, nhiều người ngược lại không tốt, các ngươi trên đường cẩn thận. Lý Chấn Bang an ủi. Vô Danh hai người các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mọi người. Nơi này liền ta cầu các ngươi rồi. Lý Chấn Bang đối hai tên hoàng kim chiến sĩ dặn dò. Thiếu gia yên tâm, chúng ta nhất định liều chết bảo hộ mọi người chu toàn. Hai tên hoàng kim chiến sĩ cùng kêu lên nói. Lý Chấn Bang quay người vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên lại trở về, ghé vào Độc Tông hoàng kim chiến sĩ bên thai nói mấy câu. Hoàng kim chiến sĩ kinh ngạc nhìn xem Lý Chấn Bang, cảm kích nhẹ gật đầu. Đám người theo đại trưởng lão tiếp tục tiến lên, Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu đi theo ổ mẹ gã hướng phía ba tên vong linh ma pháp sư phương hướng cẩn thận tiếp theo. Lão đại, ngươi xác định cái kia nữ oa chính là trong truyền thuyết linh thể? Tuyệt đối không sai, linh thể đây chính là chúng ta vong linh ma pháp sư trong truyền thuyết thánh nữ a. Thế nhưng là nàng cũng không phải là vong linh ma pháp sư a. Chương 244, hoàng gia dòng binh đoàn không phải vong linh ma pháp sư liền không thể trở thành vong linh ma pháp sư sao? Lão tam, ngươi làm sao đần như vậy? Cũng đúng, chúng ta chỉ cần đem nàng đưa đến trưởng lão hội, các trưởng lão tự nhiên có biện pháp, đây cũng không phải là chúng ta quan tâm. Đến lúc đó chúng ta ba người đoán chừng cũng có thể tại trong trưởng lão hội có một chỗ cắm rủi. Lão nhị mặt mũi tràn đầy hướng tới nói. Đại ca, thế nhưng là bọn hắn cái này đám người rõ ràng không phải loại lương thiện a. Chúng ta muốn đắc thủ cũng không dễ dàng. Lão tam lo lắng nói. Đúng vậy a. Đại ca, chúng ta bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, muốn tiếp tục phóng thích trước đó liên hợp ma pháp đoán chừng rất không có khả năng, mà lại cái kia liên hợp ma pháp cần thời gian quá dài. Lão nhị cũng làm khó nói. Các ngươi liền biết liều mạng, chẳng lẽ không biết chí lấy sao? Lão đại đối hai người thủ hạ rất là đau đầu. Để bọn hắn chém chém giết giết, bọn hắn so với ai khác đều tận chức tận trách, thế nhưng là nói lên động não, hai người bọn hắn còn kém nhiều lắm. Chí lấy. Hai tên vong linh ma pháp sư nghi hoặc nhìn lão đại. Lão đại khẽ miệng giơ lên một vòng âm lãnh mỉm cười, để hai tên vong linh ma pháp sư cũng không khỏi đến có chút run rẩy. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, mặc dù bình thường đội ngũ sẽ không ra tay với chúng ta, nhưng là khó đảm bảo không có chó cùng rất dậu. Vì thần tích bên trong bảo tàng, ai cũng khó mà nói. Nhất là chúng ta bây giờ nhân thủ không có toàn bộ tụ tập, ở vào xây dựng chế độ không hoàn toàn tình huống. Một nhìn lớn tuổi một chút, dâu quay non tráng hán nhắc nhở lấy đám người. Chi đội ngũ này chính là hoàng gia dòng binh đoàn đội ngũ, bất quá trong đội ngũ cũng không phải là chỉ có hoàng gia dòng binh đoàn người, còn có hai cái mang theo bất kim hương gia tộc huy chương người, cùng hai tên mang theo khác biệt huy chương lính đánh thuê. Hiển nhiên đây là lâm thời xây dựng đội ngũ, nhân số hết thể có 12 người, trong đó hai người chính là Lý Chấn Bang hai người tỷ tỷ. Nhược Tinh, ngươi có cái gì cảm giác quái dị? Lý Nhược Nguyệt cau mày nhìn về phía Lý Nhược Tinh. Đại tỷ, không muốn nghi thần nghi quỷ. Hiện tại cái này La Bố Sâm Lâm khả không an toàn, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này mới tốt. Lý Nhược Tinh một mực đi theo tại Lý Nhược Nguyệt bên người, thân là một chiến sĩ, tự nhiên muốn bảo vệ tốt bên người ma pháp sư, huống chi nàng vẫn là chị ruột của mình. Trải qua lâu như vậy lịch luyện, Lý Nhược Nguyệt đã trở thành một hỏa hệ ma pháp sư cấp 4, Lý Nhược Tinh cũng đã trở thành một hắc thiết chiến sĩ. Hai người bọn họ cái nếu như hoàn thành tốt nghiệp khảo hạch, liền có thể thuận lợi tốt nghiệp. Đương nhiên tiềm lực rất cao học viên cũng có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp, tiếp tục lưu lại trong học viện đào tạo sâu. Nếu như biểu hiện đột xuất, thậm chí có thể bị học viện mời trở lại vì lao sư. Hai người các ngươi thế nào? Có cái gì phát hiện sao? Dâu quay nón nhìn thấy Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh xì xào bàn tán, nhẹ giọng hỏi. Không có cái gì, thì ta để cho ta cẩn thận một chút. Lý Nhược Tinh khẽ cười nói. Không có việc gì liền tốt, tất cả mọi người cảnh giác một chút. Dâu quay nón là một hoàng kim chiến sĩ, là cả dồn hoàng gia học viện một lao sư, cũng là hoàng gia dòng binh đoàn một thành viên. Dâu quay nón cũng không phải là lần này lĩnh đội, bất quá bởi vì thần tích tình huống đặc biệt, đám người cuối cùng đều phân tán. Đây là thật vất vả mới chắp vá lên đội ngũ. Hắn thực lực là đội ngũ bên trong mạnh nhất, vẫn là cả dồn hoàng gia học viện lão sư, cho nên tất cả mọi người đề cử hắn vì tạm thời lĩnh đội, mang theo mọi người tìm kiếm thất lạc đội viên cùng thích hợp đồng đội, tranh thủ mang theo mọi người sớm một chút đi ra La Bố Sâm rừng. Lót đằng sau một chiến sĩ cảm giác trên cổ tựa hồ bị côn trùng đốt hai lần, đưa tay trộn một cái, lại không bắt được gì, vuốt vuốt hơi khắc thường cổ, cũng không có quá mức để ý. Lần lượt lại có ba tên chiến sĩ cảm thấy tựa hồ bị côn trùng đốt hai lần, nhưng là đều không có phát hiện cái gì côn trùng. A. Lý Nhược Tinh cảm giác được giống như có đồ vật gì từ phía sau lưng bay tới, thân thể bản năng nhoáng một cái, lại như cũng cảm giác giống như có đồ vật gì đâm cổ mình một chút giống như. Thế nào? Nhìn thấy Lý Nhược Tinh dị thường, Lý Nhược Nguyệt nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, giống như bị côn trùng cắn một chút. Không thể nào. Ngươi vậy mà có thể bị một con côn trùng đánh lén. Chơi ạ. Phản ứng của ngươi càng ngày càng chậm chạp. Không phải là yêu đương a? Mọi người đều nói yêu đương bên trong nam nữ trí thông minh lại biến thành không. Lý Nhược Nguyệt khoa trương nói. Phi, liền biết nói hiệu nói vượng. Hừ. Lý Nhược Tinh hướng về phía Lý Nhược Nguyệt liếc mắt. Đến, để tỷ tỷ nhìn xem. Lý Nhược Nguyệt cười đùa nói. Không nên ồn ào, cẩn thận một chút mà. Ta có loại dự cảm không tốt. Lý Nhược Tinh cau mày nói. Nhìn Lý Nhược Tinh không giống nói đùa, Lý Nhược Nguyệt cũng biểu lộ nghiêm túc. Nàng vốn là cảm thấy không đúng lắm, nhìn thấy Lý Nhược Tinh dáng vẻ, nàng cũng khẩn trương lên, nắm thật chặt trong tay pháp trượng, tùy thời chuẩn bị ngâm sướng ma pháp. Lại đi về trước trong chốc lát, Lý Nhược Tinh hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, hô hấp cũng biến thành có chút phí sức, không thể không đến gặp cả lưng kịch liệt thở hào hẹn. Nhược Tinh, ngươi thế nào? Lý Nhược Nguyệt nhìn thấy Lý Nhược Tinh dị thường, đưa tay đỡ lấy Lý Nhược Tinh, lo lắng hỏi. Nhìn thấy Lý Nhược Tinh dị thường, dâu quay nón ra hiệu mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút, thẳng đi đến Lý Nhược Tinh bên người. Nhược Tinh, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? không biết, đột nhiên có loại cảm giác không thở nổi, cảm giác trái tim sắp nổ tung. Lý Nhược Tinh trên mặt đã chạy không ít mồ hôi, phí sức ngẩng đầu nói. Nhìn thấy Lý Nhược Tinh con mắt, dâu quay nón giật nảy mình, Lý Nhược Tinh con mắt hiện đầy tơ máu, thậm chí con mắt đều đã có chút đỏ lên. Đúng lúc này, có bốn tên chiến sĩ đột nhiên hai tay bóp lấy cổ của mình, thống khổ chu lên. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bốn tên chiến sĩ vậy mà biến thành mặt xanh nhanh vàng quái vật, trong đó một tên bạch ngân chiến sĩ phát ra khí thế không thể so với dâu quay nón trên lệnh. Một lính đánh thuê nhìn thấy tình huống này, doa đến mặt không còn chút máu, kinh thanh kêu lên, mọi người cách bọn họ xa một chút, bọn hắn sẽ ăn người à. Là vong linh ma pháp sư, có vong linh ma pháp sư đến đây. Người lính đánh thuê này chính là lúc ấy Kim Nghiễm Thành kia đám người bên trong một cái, hắn chính mắt thấy một hắc thiết chiến sĩ biến thành quái vật, cũng mắt thấy đang từ vòng sáng bên trong chui ra ngoài ăn người cốt long. Nghe được lính đánh thuê, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Vong linh ma pháp sư xuất hiện, vậy coi như mang ý nghĩa lại là một trận gió tanh mưa máu, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, thật đúng là không nhất định quá sức. Lý Nhược Nguyệt đội vàng đem Lý Nhược Tinh ôm đến một bên, một mặt lo lắng. Vong linh ma pháp sư xuất hiện, Lý Nhược Tinh lại không hiểu thấu ngã bệnh, cái này khiến nàng có chút không biết làm sao. Đại tỷ, ta thật là khó chịu, cảm giác mình sắp phải chết giống như. Chớ nói nhảm, ngươi không có việc gì. Lý Nhược Nguyệt không nói. Ngao. Bốn tên chiến sĩ biến dị quái thú đồng thời hướng phía đám người vào tới, thật dài răng nanh, móng vuốt sắc bén hiện lộ rõ ràng lực công kích của bọn hắn, trên thân phát ra làm cho người buồn nôn khí tức tanh hôi cách rất xa liền đã ngửi thấy. Chương 245, hai tỷ muội nguy cơ mọi người cẩn thận, bọn hắn sẽ hút máu, bị bọn hắn cắn chết người lại biến thành đồng loại của bọn hắn. Tên kia được chứng kiến loại quái vật này lính đánh thuê nhắc nhở. Đám người nghe được nhắc nhở, đều rút ra vũ khí cẩn thận phòng ngự, ai cũng không muốn biến thành mấy cái kia quái vật không sợ bị thương, dám lấy tổn thương đổi mệnh. Mà lại những quái vật này vẫn là đã từng đồng đội, mọi người khi ra tay tự nhiên sợ đầu sợ đuôi, tại loại tâm tính này cùng tình huống dưới, 6 người lại bị 4 cái quái vật dây dưa kéo lại. Đột nhiên ba đạo bóng đen hướng phía Lý Nhược Nguyệt phương hướng lao đến, Lý Nhược Nguyệt một mực lo lắng đến Lý Nhược Tinh tình huống cũng không có chú ý tới, thế nhưng là Lý Nhược Tinh lại phát hiện. Lý Nhược Tinh cố nén thống khổ đem Lý Nhược Nguyệt kéo về phía sau, miễn cưỡng chống lên thân thể, quỳ một chân xuống đất, đem sau lưng trọng kiếm cắm ở trước người làm chèo chống. Ba đạo bóng đen không phải người khác, chính là ba tên vong linh ma pháp sư. Nhìn thấy Lý Nhược Tinh chúng khôi lỗi của mình hạt giống vậy mà không có biến dị thành quái vật, ba người không khỏi hơi kinh ngạc. Đại ca, cái này nữ hoa có chút ý tứ, chú tượng gỗ của chúng ta hạt giống vậy mà không có biến dị, nếu không hai cái này tiểu nữ hoa chúng ta cùng một chỗ mang đi à? Lao Tam không có hảo ý nói. Chúng ta không có thời gian, tốc chiến tốc thắng, chỉ đem linh thể mang đi, ta có loại dự cảm bất tường. Lao Đại không nhịn được nói. Lao Tam thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn cũng không dám vi phạm Lao Đại ý tứ. Lao Tam cùng Lão Nhị cùng một chỗ hướng phía Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh phóng đi. Lý Nhược Nguyệt lúc này cũng phản ứng lại, một chuỗi hỏa cầu hướng phía Lão Nhị cùng Lao Tam bay đi. Hai người căn bản ngay cả trốn tránh đều khinh thường, thẳng tắp đụng vào những này hỏa cầu. Hỏa cầu tới gần thân thể của bọn hắn về sau cũng không có phát sinh cái tác dụng gì, ngược lại biến mất không thấy gì nữa, tốc độ của hai người không có bất kỳ cái gì giảm xuống. Hai người trong chớp mắt đã đi tới Lý Nhược Tinh trước mặt, Lý Nhược Tinh huy động trọng kiếm hướng hai người chém tới. Trọng kiếm vừa mới vung lên, Lão Tam nhẹ nhàng hơi vung tay, một cái màu xám ma pháp cầu thẳng tắp đánh vào Lý Nhược Tinh trước ngực. Lý Nhược Tinh không chút huyền niệm bay ra ngoài, nếu như không phải nàng mặc chiến giáp chất liệu ưu lương, chỉ sợ lần này liền có thể để nàng trọng thương thậm chí khả năng tử vong. Dù vậy, Lý Nhược Tinh trước ngực chiến giáp mặt ngoài cũng biến thành mấp mô, thậm chí toát ra một cô khói đen, có địa phương bị ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. Lý Nhược Nguyệt cao cấp ma pháp căn bản không có cơ hội sử dụng, đê cấp ma pháp lại đối hai người không có thực chất tổn thương. Lý Nhược Nguyệt nhìn thấy Lý Nhược Tinh bị đánh bay, không khỏi kinh hô một tiếng, lúc này Lão Nhị đã đến trước mặt của nàng, tại cổ nàng bên trên bóp, nàng liền mất đi. Những người khác phát hiện tình huống bên này, thế nhưng là bọn hắn bị bốn tên quái thú dây dưa kéo lại, căn bản rút không ra tay đến nghĩ cách cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Nhược Nguyệt bị xuyên lấy đấu đồng đen vong linh ma pháp sư bắt đi mà không thể làm gì. Đi mau, cái kia tráng hán đến rồi. Lão Đại đột nhiên mở miệng nói ra, Lão Tam khiêng Lý Nhược Nguyệt vội vàng đi theo hai người nhanh chóng đào tẩu. Nhị tỷ, ngươi thế nào? Lý Trấn Bang liếc mắt liền thấy được nằm dưới đất Lý Nhược Tinh. Ta không sao, nhanh đi cứu đại tỷ. Nàng bị ba cái vong linh ma pháp sư bắt đi. Lý Nhược Tinh lo lắng nói. Ô vệ gạ đại ca, đa đa, nhờ ngươi. Nhất định phải đem đại tỷ của ta an toàn cứu trở về. Lý Trấn Bang nhìn về phía ổ mẹ gạ, đội và nói. Yên tâm, giao cho ta. Đa đa nhảy tới ổ mẹ gạ đầu vai, ổ mẹ gạ cũng không quay đầu lại hướng phía ba tên vong linh ma pháp sư chạy trốn phương hướng đổi tới. Nhị tỷ, bọn hắn là cái gì? Lý Trấn Bang bị Lý Nhược Tinh ngồi dậy, nhìn thấy xa xa bốn cái quái vật nghi ngờ nói. Bọn hắn là vong linh ma pháp sư làm, lúc đầu đều là chiến hữu của chúng ta, nhưng là bây giờ. Lý Nhược Tinh thở dài. Vậy ngươi đây là thế nào? Nhìn thấy Lý Nhược Tinh hai mắt đỏ bừng, cùng nàng thống khổ dáng vẻ, Lý Trấn Bang không khỏi đau lòng hỏi. Ta nghe kia vong linh ma pháp sư nói, ta tựa như là chúng cái gì khôi lỗi hạt giống. Lý Nhược Tinh thở hổn hển nói. Nghe được Lý Nhược Tinh nâng lên vong linh ma pháp sư cùng khôi lỗi hạt giống, Lý Trấn Bang vội vàng đem u hồn phóng thích ra ngoài. Hắn không hiểu, thế nhưng là u hồn là cái hiểu công việc. Khôi lỗi hạt giống, không nên a. U hồn nghi ngờ nói. Thế nào? Cái gì không nên? Lý Trấn Bang lo lắng hỏi. Chúng khôi lỗi hạt giống khẳng định lại biến thành vong linh khôi lỗi, liền muốn bốn người kia, nàng làm sao lại không có chuyện đâu? Vậy thì có cái gì cứu chữa biện pháp sao? Biện pháp ngược lại không phải là không có, thế nhưng là bốn người kia đã mất phương hướng tâm trí, cấp bậc của ta không đủ, không có cách nào. Vậy ngươi xem nhìn ta tỷ, nàng chuyện gì xảy ra? Nàng đúng là chúng khôi lỗi hạt giống, bất quá khôi lỗi hạt giống là hai cái, nàng đơn độc trong đó một cái, cho nên tạm thời còn không có cái gì, nhưng là thời gian càng kéo dài khẳng định cũng sẽ xảy ra vấn đề. U hồn cẩn thận kiểm tra một chút Lý Nhược Tinh tình huống, cau mày nói, vậy ngươi có hay không biện pháp cứu nàng? Ta tạm thời có thể thôi miên khôi lỗi hạt giống, nhưng là không cách nào giải trừ. Hơn nữa còn muốn ngươi hỗ trợ mới được. Ta muốn làm sao giúp ngươi? Lý Chấn Bang nghi hoặc nhìn U hồn, ngươi còn nhớ rõ ngươi viên kia thất giai quan hệ mà hả? Tất cả vong linh ma pháp cùng quan hệ ma pháp đều là lẫn nhau khắc chế, chỉ bất quá quan hệ ma pháp đối vong linh ma pháp áp chế mạnh hơn một chút. Mặc dù trước đó Nguyệt Quang khôi phục năng lượng hấp thu một chút, nhưng là ma hạch cấp 7 dù sao cũng là ma hạch cấp 7, đối cái này khôi lỗi hạt giống vẫn là có nhất định áp chế tác dụng. Lý Chấn Bang không chút do dự từ bên hông đem cái này mai cùng loại lệnh bài ma hạch cấp 7 giải xuống dưới. Tiếp xuống ta nên làm cái gì? Ta trước thi pháp thôi miên khôi lỗi hạt giống, sau đó ngươi để nàng đem cái này mai ma hạch tiếp thân đeo, liền có thể tạm thời áp chế khôi lỗi hạt giống lực lượng, nhưng cũng không phải là kế lâu dài. U hồn thi pháp về sau, Lý Chấn Bang đem ma hạch đặt ở Lý Nhược Tinh trong lòng bàn tay, quả nhiên Lý Nhược Tinh trong ánh mắt hồng sắc chậm rãi lui xuống, cũng không còn kịch liệt thở hào hẹn, hiển nhiên là dễ chịu không ít. Có phải hay không nàng một mực đeo liền sẽ tốt? Nhìn thấy Lý Nhược Tinh khôi phục bình thường, Lý Chấn Bang thở dài một hơi. Chỉ cần cái này mai ma hạch năng lượng không hao hết, hẳn là có thể một mực áp chế, nhưng là năng lượng hao hết, bị thôi miên hạt giống nhất định lại sẽ thức tỉnh, đến lúc đó sợ rằng sẽ bắn ngược lợi hại hơn, bộ dạng này thuộc về trị ngọn không trị gốc. Vậy làm sao mới có thể trị bản? Lý Chấn Bang nhíu mày, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì, nhưng là ma hạch cấp 7 dù sao vẫn là ma hạch, năng lượng sớm tối đều sẽ khô kiệt. Cứ việc cái này mai ma hạch cũng sẽ chậm rãi hấp thu năng lượng bổ sung tự thân, nhưng là hiện tại rõ ràng tiêu hao muốn so hấp thu nhanh. Có hai cái phương pháp, một cái là tìm tới một cao cấp vong linh ma pháp sư, để hắn triệt để tiếp xúc cái này khôi lỗi hạt giống, lại một cái chính là để cao cấp bậc của ta, sau đó để ta tới giải trừ. Chương 246, giảo hoạt vong linh ma pháp sư, ngươi muốn cái gì cấp bậc có thể đem cái này khôi lỗi hạt giống cho triệt để giải trừ? Lý Chấn Bang nhức đầu nhìn xem U hồn. U hồn thế nhưng là trước mấy ngày vừa mới lên tới lục giai, mà ảo yêu lần trước chiến đấu bên trong không ít dùng ăn người, thế nhưng là vẫn không có chạm đến ma thú cấp 7 cánh cửa. Thất giai là được rồi. Thất giai. Lý Chấn Bang vô lực túi đầu xuống, hắn hiện tại thế nhưng là một con ma thú cấp 7 đều không có, ma thú cấp 6 đã là mình cao giai nhất tạm biệt. Mặc dù lục giai cùng thất giai vẹn vẹn nhất giai khác biệt, nhưng là cấp này nhưng so sánh ngũ giai lên tới lục giai khó hơn không biết nhiều ít, chỉ là cần năng lượng đoán chừng đều là một cái thiên văn sổ tự. Nếu để cho ngươi ăn cái kia bán thánh linh hồn, ngươi có thể lên tới thất giai sao? Lý Chấn Bang do dự một chút nói, ngươi thật bỏ được đem hắn linh hồn cho ta ăn. U hồn có chút khó tin nhìn xem Lý Chấn Bang. Đây không phải có bỏ được hay không vấn đề, ta chính là hỏi một chút, đương nhiên sẽ không thật để ngươi ăn. Nếu như dựa theo năng lượng mà tính, trên lý luận là có thể, thế nhưng là trên thực tế là không được. Vì cái gì? Bán thánh linh hồn năng lượng quá cường đại, ta hiện tại còn không cách nào hoàn toàn hấp thu, cưỡng ép hấp thu sẽ để cho rất nhiều năng lượng không công lãng phí hết. Nếu như ta đến bát giai, có lẽ có khả năng có thể hoàn toàn hấp thu. Ta hiện tại thích nghi nhất hấp thu là bạch ngân chiến sĩ trở xuống linh hồn hay là phép thuật cấp 5 sư trở xuống linh hồn. Nếu như là ma thú linh hồn đâu? Kia tốt nhất là thất giai trở xuống linh hồn ma thú, không thể thấp hơn ngũ giai, nếu không không có cái gì quá lớn ý nghĩa, trừ phi là bó lớn ngũ giai trở xuống ma thú linh hồn. Không có cách, đê giai linh hồn ma thú bên trong năng lượng ẩn chứa xa xa không cách nào cùng nhân loại so sánh, 10 cái ngũ giai trở xuống ma thú linh hồn còn không bằng một người bình thường linh hồn gia tăng năng lượng nhiều. U hồn thở dài nói. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, thở dài nói, vậy đại khái cũng là vì cái gì nhân loại có thể tu luyện mấy chục năm liền liền cơ hội trở thành một cực giả, mà ma thú cần hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể có được cùng nhân loại cùng so sánh trí tuệ nguyên nhân đi. U hồn bất đắc dĩ nhún vai, kỳ thật thượng thiên cũng là rất công bằng, nhân loại có được rất nhiều ưu thế, nhưng lại không có vô tận tuổi thọ. Phổ thông ma thú nếu như bình thường trưởng thành, sống mấy trăm năm không có vấn đề gì, nhưng là nhân loại chỉ có cường giả mới có thể sống 200-300 năm. Cho nên vong linh ma pháp sư mới có thị trường, dù sao không muốn sống quá ít người, muốn vĩnh sinh bất tử quá nhiều người, càng là cường giả càng không muốn chết. Lý Chấn Bang lắc đầu. Vong linh ma pháp sư đã không thể xem như loài người, cho dù là không có thân thể, linh hồn của bọn hắn cũng có thể thông qua đoạt xá hoặc là chuyển hóa đến chúng sinh. U hồn hiển nhiên đối vong linh ma pháp sư hiểu rõ hơn. Vong linh ma pháp sư thật sự có các ngươi nói đáng sợ như vậy sao? Lý Nhược Tinh tò mò hỏi, nàng đã khôi phục bình thường, khối kia ma hạch cấp 7 bị nàng làm thành mặt dây chuyền, treo ở trên cổ. Vong linh ma pháp sư địa phương đáng sợ nhất không tại thực lực, mà là tại chế tạo kinh khủng, một vong linh ma pháp sư hoàn toàn có thể thông qua sức một mình chế tạo một tòa không có người sống vong linh thành thị. U hồn giọng khàn khàn để cho người ta có chút không rét mà run. Chấn Bang, ngươi nói đại tỷ sẽ có hay không có sự tình a? Đều lâu như vậy, làm sao ố mẹ gạ tiền bối vẫn chưa về a? Lý Nhược Tinh nghe được U hồn, lo lắng hỏi. Yên tâm, ố mẹ gạ đại ca nhất định sẽ đem đại tỷ an toàn mang về. Không tốt, cường giả kia hướng phía chúng ta đuổi đi theo. Lão đại ngữ khí âm trầm nói. Đại ca, nếu không ba người chúng ta cùng một chỗ đem hắn làm đi. Chúng ta thế nhưng là còn có một bán thánh khôi lỗi đâu. Mặc dù không có linh hồn, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường. Lão Tam không thèm quan tâm nói. Lão Tam, ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Tên kia có thể lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh đem cốt long dẫm trở về thế giới của mình. Ngươi cũng biết chúng ta lần kia triệu hoán đi ra cốt long cái gì cấp bậc, đây chính là mảy may so thấp hơn thánh cấp cường giả thực lực. đừng nói ba người chúng ta, chính là chúng ta dạng này lại đến ba cái, cũng không phải đối thủ của người ta. Lão nhị khinh thường nói. Nhị ca, ngươi liền biết giải người khác chí khí diệt người một nhà hủy phong. Lão tam có chút căm tức nói. Đều không cần ở Mỹ, ba người chúng ta tách ra chạy, hắn chỉ có một người, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng lựa chọn truy hay. Lão đại hít mắt, hung hắn nói. Lão đại, vậy cái này nữ hoa làm sao bây giờ? Lão tam một mực khiêng Lý Nhược Nguyệt chạy trốn, coi như Lý Nhược Nguyệt rất nhẹ, thế nhưng là khiêng một người đi đường nói thế nào cũng là không tiện. Nàng giao cho ta, chúng ta tách ra chạy, chỗ cũ tập hợp. Lão đại từ Lão tam trong tay tiếp nhận trong hôn mê Lý Nhược Nguyệt, gánh tại trên vai, không hề dừng lại một chút nào, lựa chọn một cái phương hướng nhanh chóng chạy ra. Lão nhị cùng Lão tam cũng phân biệt lựa chọn một cái phương hướng, xa xa bỏ chạy. Không tốt, bọn hắn chia làm ba đường, vậy phải làm sao bây giờ? Ô mẹ gạ hoảng sợ nói. Ô mẹ gạ thực lực mạnh hơn cũng là một người, muốn đồng thời truy kích phương hướng khác nhau ba người, vậy hiển nhiên là không thực tế. Hắn đứng tại ba người tách ra địa phương chủ trừ không tiến, hắn nhưng là miệng đầy đáp ứng Lý Chấn Bang muốn cứu ra tỷ tỷ của hắn. Nếu như mình toàn lực truy kích, có lẽ có thể bắt được hai người, nhưng là bạn nhất Lý Nhược Nguyệt tại người thứ ba nơi đó làm sao bây giờ? Đa Đa giật giật cái mũi, cẩn thận ngửi một chút, kiên định nói ra, "Ô mẹ gạ, truy tung ngay phía trước người kia." "Ngươi xác định? Ngươi không phải chỉ đối bảo vật mẫn cảm sao?" Ô mẹ gạ nghi ngờ hỏi. "Ta là đối lục soát người không am hiểu, nhưng là Lý Nhược Nguyệt trên thân thế nhưng là có trang bị. May mắn ba người kia không có Lý Chấn Bang loại kia hậu thiên túi, nếu không ta cũng không có cách nào." Bọn hắn sau khi tách ra, trước đó mang theo Lý Nhược Nguyệt người đơn độc chạy, Lý Nhược Nguyệt bị một người khác mang đi. Đa 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 đã xác định phương hướng, Ô mẹ gạ đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, hướng phía ngay phía trước cảm ứng được vong linh ma pháp sư khí tức đuổi theo. Một thuộc tính tương đối cái khác thuộc tính tại phương diện tốc độ bản thân liền có ưu thế, lại thêm vong linh ma pháp sư còn đeo một người, khoảng cách ngay tại từ từ nhỏ dần. Vong linh ma pháp sư lão đại hiện tại là người cơm ăn hoàng liên có cực khổ nói, hắn không biết sau lưng gã cường giả kia vì cái gì gắt gao đuổi theo mình, đến cùng là vì trên vai nữ hoa vẫn là cùng mình có thủ. Hắn có thể cảm giác được sau lưng cường giả cách mình càng ngày càng gần, thế nhưng là tốc độ của mình đã đạt tới cực hạn. Lại tiếp tục như thế, mình nhất định sẽ bị đuổi kịp, nếu như bị đuổi kịp, chỉ sợ đến lúc đó mình liền thật không có cơ hội chạy trốn. Vong linh ma pháp sư lão đại quyết định chắc chắn, đem Lý Nhược Nguyệt ném vào một bên. Không có vướng hữu, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên không ít. Mặc dù sau lưng người kia cách mình khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng là dù sao không giống trước đó tốc độ chênh lệch lớn như vậy. Chương 247, còn nhiều thời gian ôm mẹ gạ theo đôi vong linh ma pháp sư lão đại, phát hiện bên đường ngã xuống đất Lý Nhược Nguyệt, đội vàng tiến lên xem xét. Lý Nhược Nguyệt bất quá chỉ là đã hôn mê mà thôi, cũng không có cái gì dị thường. Ô mẹ gạ lúc này mới thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Ô mẹ gạ nhìn một chút vong linh ma pháp sư chạy trốn phương hướng, do dự một chút, ôm lấy Lý Nhược Nguyệt quay người mà trở về. Đem Lý Nhược Nguyệt dây an toàn về mới là lần này truy kích mục đích, đã người đã tìm được, để tránh phức tạp, vẫn là về sớm một chút tốt, để tránh mọi người lo lắng. Còn vong linh ma pháp sư, còn nhiều thời gian, về sau có rất nhiều cơ hội. Cái này một đợt vong linh ma pháp sư cùng lần trước tại Thúy Bình trấn xuất hiện vong linh ma pháp sư cũng không giống nhau, xem ra vong linh ma pháp sư lại có khôi phục xu thế, chuyện này nhất định phải nói cho Dương Băng đại sư một tiếng. Còn muốn tìm cơ hội đem tin tức truyền về Long Đảo, để mọi người làm tốt đề phòng. Vong linh ma pháp sư lão đại gia âm thầm thở dài một hơi, xem ra mình thành công, đối phương chính là chạy nữ hoa kia tới. Mặc dù từ bỏ tên kia nữ hoa để hắn có chút đáng tiếc, nhưng là hắn cũng rõ ràng, nếu như mình bị đuổi kịp, chỉ sợ cũng không có cái gì kết cục tốt. Cứ việc không có bắt được người, nhưng là chuyện này phản ứng đi lên, khẳng định cũng là một cái công lớn. Lý Chấn Bang nhìn thấy ổ mẹ ga ôm Lý Nhược Nguyệt trở về, trong lòng cũng thở dài một hơi. Lý Nhược Tinh vội vàng vào tới, nhìn một chút Lý Nhược Nguyệt, lại nhìn một chút ổ mẹ ga. Yên tâm, nàng không có việc gì, chỉ là hôn mê đi, một hồi liền nên tỉnh. Ô mẹ gạ đem Lý Nhược Nguyệt giao cho Lý Nhược Tinh giải thích nói. Tạ ơn ô mẹ gạ tiền bối. Không cần khách khí như thế, Chấn Bang kêu ta đại ca, ngươi cũng cùng hắn gọi ta một tiếng đại ca là được. Ô mẹ gạ thúc thúc, có tin ta hay không trở về nói cho mẹ nuôi ngươi thông đồng tiểu cô nương. Nhìn thấy tất cả mọi người không có chuyện, Long Miểu Miểu lại khôi phục lanh lợi dáng vẻ. Nghe được Long Miểu Miểu, ô mẹ gạ hung hăng chừng nàng một chút, bất quá cũng không thể tránh được, những người khác cũng quét qua trước đó vẻ lo lắng đều cười ha ha. Lúc này Lý Nhược Nguyệt cũng tỉnh lại, nhìn thấy tất cả mọi người đang cười, có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, đều cười cái gì? Ta là bỏ lỡ cái gì sao? Bốn tên biến dị chiến sĩ tại vong linh ma pháp sư bỏ trốn về sau, chiến lược đại giảm, rất nhanh liền bị 6 người giải quyết. Bất quá dù sao cũng là đã từng chiến hữu, tự tay giết chết chiến hữu của mình, tâm tình của mọi người vẫn là rất mâu thuẫn. Chết mất 4 người, 2 người là hoàng gia dòng binh đoàn, một người là bất kim hương gia tộc, một cái là lính đánh thuê. 4 người đã biến thành quái vật, sớm đã không còn nhân dạng, trực tiếp mang đi ra ngoài hiển nhiên cũng không phù hợp. Cuối cùng mọi người sau khi thương nghị đem bọn hắn tùy thân vật phẩm thu thập tốt, thi thể hỏa táng, đem cho cốt phân biệt thu thập lại. Tại Lý Chấn Bang theo đề nghị, một đoàn người đi theo Lý Chấn Bang hướng phía Hồng Phong Diệp gia tộc đội ngũ dựa sát vào tới. Tại hiện tại loại tình huống này, Hồng Phong Diệp gia tộc hiển nhiên là một cái không tệ cậy vào, huống chi còn có ổ mẹ gạ vị siêu cấp cường giả này, mọi người an toàn càng có bảo hộ một chút. Lý Huyền Mạc nhìn thấy Lý Chấn Bang mang theo một đám người tới thời điểm đầu tiên là nhíu mày, thế nhưng là khi thấy trong đội ngũ cơ bản đều là hoàng gia dòng binh đoàn người thời điểm, trong lòng ngược lại an định xuống tới. Chỉ cần có hoàng gia dòng binh đoàn người tại, tất cả muốn đối Hồng Phong Diệp gia tộc động thủ người đều muốn cân nhắc một chút. Hoàng gia dòng binh đoàn những người này mặc dù cấp bậc cũng không phải là đặc biệt cao, chỉ có một cái hoàng kim chiến sĩ, nhưng là thân phận dù sao không giống, song phương hợp tác đôi bên cùng có lợi, huống chi trong đội ngũ còn có Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh. Lý Trấn Bang đem tình huống đơn giản cùng hắn nói một lần, trong lòng của hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Lý Trấn Bang kịp thời đổi tới, chỉ sợ Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh cái này hai nha đầu đều giữ nhiều lành ít. Hai nàng mặc dù họ Lý, nhưng là trong thân thể thế nhưng là chạy một nửa hoàng thất huyết thống. Hai cái nha đầu thực lực không đủ xuất hiện thương vong kia là không gì đáng trách, nhưng là nếu như mình gặp lại khoanh tay đứng nhìn, vậy chuyện này liền lớn rồi. Nếu như quốc vương bởi vì chuyện này giận lây sang Hồng Phong Diệp gia tộc, mình nhưng chính là gia tộc tội nhân, phải biết quốc vương đối với mình muội muội thế nhưng là phi thường bảo vệ, đối hai cái nha đầu cũng là càng thêm, quốc sư đối hai cái nha đầu thái độ đây chính là rõ như ban ngày. Lý Huyền Mạc đem hai cái nha đầu gọi vào bên cạnh mình, để các nàng không cho phép rời đi tầm mắt của mình. Trên đường đi lại lục tục ngo ngoe gặp một số người, có tiểu đội, có một cái, thậm chí còn có mấy cái hồ ly gia tộc người. Bất quá bây giờ cũng không phải là náo mâu thuẫn thời điểm, mà lại trước đó người áo đen cũng không phải là nhận gia tộc sai khiến, mà là tư nhân trả thù. Chuyện này đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy, nhưng là hiện tại có vong linh ma pháp sư xuất hiện, mọi người ngược lại bằng kết. Người càng tụ càng nhiều, cuối cùng vậy mà đụng phải độc tông đội ngũ. Tại Lý Huyền Mạc ánh mắt kinh ngạc bên trong, một mực đi theo Lý Trấn Bang một hoàng kim chiến sĩ vậy mà rời đi đội ngũ, đi tới độc tông trong đội ngũ. Lý Trấn Bang cùng độc tông quan hệ hắn vẫn là rất rõ ràng, song phương gần như sắp muốn tới như nước với lửa tình trạng, nếu như không phải độc tông phát sinh nội loạn, chỉ sợ Lý Trấn Bang đã sớm cùng độc tông chính diện đánh bính. Hắn mặc dù nghi hoặc vì cái gì độc tông một hoàng kim chiến sĩ sẽ gọi Lý Trấn Bang thiếu gia, nhưng là thân là một thượng vị giả, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có, cho nên cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường tới. Độc tông người tại Lý Trấn Bang đánh lén về sau, hiển nhiên cũng không dễ vượt qua, thậm chí một bạch ngân khôi lôi đã cùng Lý Trấn Bang triệt để đã mất đi liên hệ, ý vị này hắn đã triệt để tử vong. Lý Trấn Bang mặc dù tiếc hận, nhưng là cũng không thể tránh được. Một cái là vì phòng ngừa độc tông người gây bất lợi cho Lý Trấn Bang, lại một cái cũng là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cho nên Lý Huyền Mạc cũng không có tiếp thu độc tông đội ngũ. Độc tông người cũng có tự mình hiểu lấy, bọn hắn tại trong giới quý tộc lực uy hiếp xa xa lớn hơn lực ảnh hưởng. Hiện tại nhóm người mình từng cái mang thương, nếu quả thật muốn phát sinh cái gì xung đột, đối diện nhiều người như vậy muốn đem nhóm người mình toàn bộ lưu lại cũng không phải là không thể được. Cho nên cũng không có gia nhập Hồng Phong Diệp gia tộc đội ngũ, song phương cách xa nhau một khoảng cách riêng phần mình đi vào. Lý Huyền Mạc cố ý chậm dần tốc độ, lựa chọn một phương hướng khác, cho nên chậm rãi hai đội khoảng cách liền kéo ra, song phương chậm rãi cũng liền không gặp gỡ nhau. Độc tông người biến mất về sau, Lý Trấn Bang, Ố Mẹ Gạ cùng Vô Danh cũng lặng lẽ rời đi đội ngũ, biến mất không thấy, Long Miểu Miểu cũng không cùng lấy bọn hắn. Lý Huyền Mạc thấy được nhưng là cũng không có ngăn cản, có Ố Mẹ Gạ tại, Lý Trấn Bang hẳn là không có nguy hiểm, hắn cũng ẩn ẩn có thể đoán được một ít chuyện, trong lòng có chút lo lắng, thế nhưng là có nhiều người như vậy nhìn xem, rất nhiều người còn không phải Hồng Phong Diệp gia tộc người, cho nên hắn cũng không thể nói cái gì. Lý Trấn Bang ba người rời đi đội ngũ tự nhiên là nghĩ biện pháp lại dọn dẹp một chút cái nào sóng độc tông người. Chương 248, cấm ma pháp trận. Lý Trấn Bang cùng Ổ Mẹ Gạ đối độc tông người xuất thủ đương nhiên sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng, bởi vì độc tông tàn nhẫn ngon độc, bọn hắn đã sớm không đem độc tông người đưa người nhìn. Hiện tại độc tông nhân viên cũng không có toàn bộ về đơn vị, ma pháp sư cấp 7 không tại trong đội ngũ chỉ có một ma pháp sư cấp 6, hai tên phép thuật cấp 5 sư, 4 tên ma pháp sư cấp 4, tính cả vừa trở về hàng con rối hoàng kim chiến sĩ, hết thảy hai tên hoàng kim chiến sĩ, 5 tên bạch ngân chiến sĩ, trong đó còn có hai tên là mình bạch ngân khôi lỗi chiến sĩ. Nếu như Lý Trấn Bang cùng Ổ Mẹ Gạ không bắt được cơ hội này đánh chó mù đường, về sau thì càng khó tìm cơ hội. Tận khả năng suy yếu độc tông thực lực, đối Lý Trấn Bang tới nói có trăm lợi mà không có một hại. Vô Danh là Lý Trấn Bang khôi lỗi, đối Lý Trấn Bang tự nhiên nói gì nghe nấy, huống chi hắn vốn chính là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người người, cho nên cũng không tồn tại không đành lòng hoặc là không dám hạ thủ tình huống. Độc tông ba tên nội ứng khôi lỗi mặc dù giết nhau mình tông tộc người có chút mâu thuẫn, nhưng là Lý Trấn Bang mệnh lệnh là không thể vi phạm, cần bọn hắn xuất thủ thời điểm, bọn hắn tự nhiên là không dám không nghe theo. Lý Trấn Bang cũng không có yêu cầu bọn hắn giết chết độc tông người, chỉ là để bọn hắn làm bị thương hắn nhóm chân, để bọn hắn không thể chạy trốn là được rồi. Lý Trấn Bang đáp ứng bọn hắn, nếu như cần bọn hắn xuất thủ thời điểm, chính là muốn đem những này người một lưới bắt hết thời điểm, bọn hắn cũng không cần lo lắng bị độc tông phát hiện vấn đề. Cứ việc độc tông những người này mỗi một cái trên thân đều có tổn thương, nhưng là cái đội ngũ này thực lực y nguyên không thể khinh thường, nhất là những ma pháp sư kia, nếu là cho bọn hắn trở lại sung túc thời gian xuất thủ, đây chính là phiền toái không nhỏ. Bất quá cũng chính là bởi vì ma pháp sư khá nhiều, cho nên Lý Trấn Bang mới có cơ hội đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Kỳ thật phương pháp đơn giản nhất chính là Ổ Mẹ Gạ khôi phục phỉ thúy cự long chân thân, đi lên mấy ngụm long tức liền có thể nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Bất quá bởi vì thần tích biến mất, toàn bộ la bố sâm trong rừng sương mù cũng theo đó tiêu tán, nếu như Ổ Mẹ Gạ khôi phục chân thân, hàng thật giá thật long uy động tĩnh quá lớn, phụ cận người đều có thể cảm thụ được. Cái này cũng không phù hợp Lý Trấn Bang ý nghĩ, hắn muốn lặng yên không tiếng động giải quyết chiến đấu, còn không thể để một người đào tẩu. Lý Trấn Bang ba người cũng không có theo đuôi độc tông tiến lên, mà là xa xa chạy tới độc tông phía trước. Hắn nhưng không có quên đã từng độc tông cái này 12 cái khôi lỗi đưa mình hai phần đại lễ, một phần cấm ma pháp trận cùng một phần mê nguyên pháp trận. Hai cái ma pháp trận toàn bộ vật liệu vẫn luôn nằm tại Lý Trấn Bang không gian vòng tay bên trong, Lý Trấn Bang lúc này nhưng không có lãng phí, đã dọn lên hai cái pháp trận, chờ đợi lấy độc tông một đoàn người tự chui đầu vào lưới. Vì tăng cường mê nguyên pháp trận cường độ, Lý Trấn Bang trực tiếp dùng ảo yêu tới làm trận nhãn, thao túng cả tòa mê nguyên pháp trận. Độc Tông trong đội ngũ có được quyền nói chuyện người là tên kia ma pháp sư cấp 6 cùng 2 tên hoàng kim chiến sĩ, một tên khác hoàng kim chiến sĩ đối quyền chỉ huy vẫn rất có hứng thú, cho nên hắn cùng tên kia ma pháp sư cấp 6 ở giữa cũng không phải là 10 phần hài hòa. Con rối hoàng kim chiến sĩ thực lực muốn so tên kia hoàng kim chiến sĩ hơi mạnh mấy phần, cho nên tên kia hoàng kim chiến sĩ đối với hắn cũng là xem như khách khí. Con rối hoàng kim chiến sĩ đối quyền chỉ huy cũng không có ý kiến gì, điều này cũng làm cho hai người đối với hắn đều có một chút hảo cảm, thậm chí đều vì lôi kéo hắn giúp đỡ chính mình, đối với hắn kia là cực lực lấy lòng. Nếu để cho ngoại nhân thấy được, đoán chừng sẽ còn coi là hai người này đều là con rối hoàng kim thuộc hạ. Hai cái ma pháp trận đã bố trí xong, Độc Tông đội ngũ tại con rối hoàng kim chiến sĩ ngẫu nhiên theo đề nghị chính hướng phía ma pháp trận đi tới. Chờ một chút, không đúng lắm. Ma pháp sư cấp 6 đột nhiên mở miệng nói. Hắn mặc dù có thể cảm nhận được một hệ ma pháp nguyên tố tồn tại, nhưng lại không cách nào điều động. Các ngươi thử một chút nhìn xem có thể hay không điều động ma pháp nguyên tố. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hắn, hắn đối ma pháp sư khác nói. Ma pháp sư khác cũng một mặt kinh hãi nhìn xem ma pháp sư cấp 6, bọn hắn đều phát hiện mình không cách nào cùng ma pháp nguyên tố trao đổi, chẳng những không cách nào cùng thiên địa ở giữa ma pháp nguyên tố câu thông, liền xem như trong thân thể chứa đựng ma pháp nguyên tố cũng không nghe sai sự, không cách nào sử dụng ma pháp sư thậm chí còn không bằng một người bình thường. Tất cả ma pháp sư trong lòng đều hiện lên một cái từ ngữ, cấm ma pháp trận. Hoan nghênh các ngươi, ta thân yêu Độc Tông các bằng hữu. Một thiếu niên vỗ tay xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ngươi là ai? Ma pháp sư cấp 6 nghiêm nghị quát. Các chiến sĩ cấp tốc tiến lên đem các ma pháp sư đều bảo hộ tại sau lưng, bọn hắn hiện tại có thể nói là thật tay trói gà không chặt. A, các ngươi vậy mà không biết ta là ai? Ta thế nhưng là tại các ngươi Độc Tông treo qua tên người. Nếu như không phải ta, chắc hẳn các ngươi Bạch trưởng lão cũng sẽ không xảy ra chết không rõ đi. Lý Chấn Bang có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Ngươi là Lý Chấn Bang. Ma pháp sư cấp 6 đột nhiên nghĩ tới, bất quá hắn còn không phải đặc biệt xác định. Lý Chấn Bang chân dung hắn gặp qua, Độc Tông bên trong cấp bậc cao người đều gặp qua. Độc Tông nội loạn về sau, Bạch Phi Vũ quá bận rộn xử lý trong tông sự vụ, cũng không có đối Lý Chấn Bang có bước kế tiếp động tác. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đương Độc Tông nhàn ra tay đến, chuyện thứ nhất khẳng định là xử lý Lý Chấn Bang, nếu không Độc Tông mặt mũi liền không còn sót lại chút gì. Lý Chấn Bang danh tự tại Độc Tông cơ bản xem như một cái cấm kỵ, không có người sẽ tùy tiện đề cập, nhưng là mỗi người đối với danh tự này đều là hận thấu xương. Độc Tông bên trong cũng có họ Lý người, một người trong đó nhi tử gọi Lý Chấn Bang, cũng không phải là Lý Chấn Bang, dù vậy, hắn cũng đem nhi tử danh tự cho sửa lại. Chúc mừng ngươi đã đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Xem ra ta tại Độc Tông vẫn là rất nổi danh mà. Lý Chấn Bang trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. Hảo tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cố xông vào. Các minh đệ, hắn chính là hại chúng ta trong tông môn đấu kẻ cầm đầu, chúng ta bắt sống hắn tất nhiên có thể lập được một đại công. Ma pháp sư cấp 6 có chút hưng phấn nói. Lấy hắn ma pháp sư cấp 6 nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Lý Chấn Bang tức không có đấu khí, cũng không có ma pháp lực, mà lại cấm bên trong ma pháp trận cũng không phân biệt ta, coi như hắn là một ma pháp sư cũng vô dụng, đồng dạng không cách nào sử dụng ma pháp. Hai tên hoàng kim chiến sĩ ai cũng không hề động, hiện tại loại tình huống này rõ ràng là đối phương bố trí cục diện, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền để bọn hắn bắt sống. Bọn hắn bất động không có nghĩa là những người khác sẽ không động, một bạch ngân chiến sĩ hiển nhiên là bị ma pháp sư cấp 6 mê hoặc, giơ một thanh ngân thương hướng phía Lý Chấn Bang chạy như bay. Tu luyện có thành tựu người không có một cái nào là ngớ ngẩn, bất quá bạch ngân chiến sĩ cũng không có đem tuổi quá trẻ Lý Chấn Bang để vào mắt. Trong chớp mắt bạch ngân chiến sĩ liền bỏ tới Lý Chấn Bang trước người, một cây ngân thương không chút do dự hướng phía Lý Chấn Bang đâm tới. Mắt thấy ngân thương liền muốn đâm đến Lý Chấn Bang trước ngực, hắn vẫn đứng ở nguyên địa cũng không có tránh né ý tứ. Bạch ngân chiến sĩ cổ tay rung lên, ngân thương hướng phía Lý Chấn Bang bả vai đâm tới. Chương 249, mê viễn pháp trận bạch ngân chiến sĩ bản ý là bức bách Lý Chấn Bang di động, sau đó hắn sẽ có đến tiếp sau liên chiêu, để Lý Chấn Bang khó lòng phòng bị. Thật không nghĩ đến Lý Chấn Bang vậy mà tại nguyên địa không nhúc đích, không biết hắn là bị mình sợ choáng váng, hay là hắn qua yếu trốn không thoát. Bạch ngân chiến sĩ vốn là không có toàn lực đâm ra, có lưu chuẩn bị ở sau, cho nên nhẹ nhõm run tay một cái cổ tay, hướng phía Lý Chấn Bang vai phải đâm tới. Thương thế nhưng là danh xương trăm binh chi vương, linh hoạt đa dạng, thân dài sắc bén, cho nên lâm thời biến chiêu đều là phi thường bình thường sự tình, cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Bạch ngân chiến sĩ thậm chí cảm giác được một thương này đã vượt xa bình thường phát huy, mình biến chiêu chưa bao giờ có như thế nước chảy mây trôi cảm giác. Ngân thương đã tiếp xúc đến Lý Chấn Bang quần áo, bạch ngân chiến sĩ ánh mắt lộ ra khát máu quan mang, hắn tựa hồ đã nghe được ngân thương nhập thể mỹ diệu thanh âm. Nếu như không phải là vì bắt sống, hắn hoàn toàn có thể một thương đem đối phương đâm chết. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người nghi ngờ một màn phát sinh, ngân thương đúng là đâm vào Lý Chấn Bang thân thể, thế nhưng là cũng không có huyết dịch phun ra. Bạch ngân chiến sĩ cảm giác rõ ràng hơn, hắn rõ ràng nhìn thấy mình đâm trúng Lý Chấn Bang, nhưng là cảm giác trong tay không có nhận bất luận cái gì lực cản, phảng phất là đâm vào trong không khí. Ngân thương tùy tiện từ Lý Chấn Bang trên thân xuyên qua, mình cũng thẳng tắp đụng phải Lý Chấn Bang thân thể, bất quá hắn cũng không có đụng vào bất luận cái gì thực thể, mà là cùng ngân thương cũng từ Lý Chấn Bang trên thân xuyên qua. Đột nhiên bạch ngân trong lòng chiến sĩ phát lạnh, cảm thấy một tia nguy cơ, cưỡng ép thay đổi thân thể, một thanh trường kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác không có đụng vào trường kiếm, nhưng là cổ vẫn là từ trên trường kiếm lướt qua, máu tươi trong nháy mắt từ cổ phun ra ngoài. Bạch ngân chiến sĩ ném đi ngân thương, hai tay ôm lấy cổ, trong cổ họng phát ra tê tê tiếng vang, bị giảm xuống đất, một đầu mới ngã trên mặt đất. Bạch ngân chiến sĩ tử thi ngã xuống đất về sau, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chậm rãi tin tức không thấy. Bạch Ngân chiến sĩ thi thể đương nhiên sẽ không bị lãng phí, hảo yêu, u hồn cùng thiết giáp cự tê thế nhưng là đều nút trong bóng tối hưởng thụ thắng lợi trái cây chi. Cũng không phải là u hồn buông tha Bạch Ngân chiến sĩ, không có đem hắn biến thành khôi lỗi, mà là biến thành khôi lỗi về sau là thuộc về vong linh sinh vật, dưới tình huống bình thường, các ma thú căn bản sẽ không đi ăn vong linh sinh vật. Mà lại hiện tại cục này hết thảy đều tại Lý Chấn Bang nắm giữ phía dưới, căn bản không cần vong linh sinh vật ra sân, để tránh phức tạp. Không tốt, mê viễn pháp trận. Ma pháp sư cấp 6 dù sao kiến thức rộng rãi, thôi ra. Bọn hắn ở vào mê viễn pháp trận bên trong, nhìn thấy Lý Chấn Bang bất quá là ảo yêu lợi dụng mê viễn pháp trận bắn ra một đạo thực ảnh thôi. Mặc dù thời khắc cuối cùng, Bạch Ngân chiến sĩ bản năng tránh né một chút, nhưng là cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn tránh đi. Có kiến thức, liền xông điểm này, ta chuẩn bị cái cuối cùng giết ngươi. Lý Chấn Bang dẫn theo trường kiếm chậm rãi hướng phía đám người đi đến. Trong lòng mọi người đều là hãi nhiên, ở vào mê viễn pháp trận bên trong, căn bản không biết người trước mặt là thật là giả, muốn bằng vào con mắt chạy ra mê viễn pháp trận không khác người si nói mộng. Nếu như vẹn vẹn phổ thông mê viễn pháp trận, cũng không phải không có phá giải biện pháp. Phương pháp ngu nhất chính là tại một kiện vật nặng buộc lên một cây đầy đủ dài dây thừng, nhắm mắt lại hướng về một phương hướng ném đi ra ngoài, nếu như vật nặng rơi vào trận pháp bên ngoài, đi theo dây thừng tự nhiên là đi ra pháp trận. Bất quá cái này một cái mê viễn pháp trận trận nhãn thế nhưng là nguyệt quang phụ trợ hạ ảo yêu, nó kỹ năng thế nhưng là huyễn cảnh, tại nhiều như vậy thiên tài địa bảo phụ trợ dưới, mặc dù không thể để cho tất cả mọi người ở vào trong ảo cảnh, nhưng là làm cho tất cả mọi người tại mê viễn pháp trận bên trong lạc đường vẫn là dễ như trở bàn tay. Hoàng Kim chiến sĩ lúc đầu đã dùng ném đá dò đường phương pháp, thế nhưng là khi hắn dọc theo dây thừng tiến lên thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, trong tay dây thừng là một cây, thế nhưng là phía trước vậy mà phân ra tới 13 rễ, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau dọc theo đi. Hoàng Kim chiến sĩ thử nghiệm túm một chút dây thừng, vậy mà cảm giác được 13 sợi dây thừng cuối cùng chuyển đến sức kéo đều là giống nhau như lúc. Lý Chấn Bang đứng tại Độc Tông đám người phía trước, bị vừa nhìn Hoàng Kim chiến sĩ nhất cử nhất động, tức không có ngăn cản, cũng không có đánh lén. Cũng không phải là Lý Chấn Bang không muốn công kích, hắn là đang chờ Độc Tông người mình xảy ra vấn đề. Hiện tại những người này đều là tinh thần cao độ khẩn trương thời điểm, một điểm gió thổi có lay đều có thể dẫn phát bọn hắn cường lực phản kích. Lý Chấn Bang bản thân thực lực ở trước mặt những người này hoàn toàn có thể bị không đáng kể, mà những người này một kích toàn lực không có một cái nào là Lý Chấn Bang có thể hưởng thụ nổi. Nhìn thấy Lý Chấn Bang một bộ không quan trọng dáng vẻ, thậm chí còn làm ra phi thường thân sĩ mời động tác, để bọn hắn tiếp tục nếm thử, cái này khiến Độc Tông chúng nhân trong lòng phảng phất đè ép một tảng đá lớn, không có người lại đi làm vô vị nếm thử. Các ngươi không còn thử một chút, không chừng lần tiếp theo liền thành công nữa nha. Người xem một chút, các ngươi trước mặt có 13 sợi dây thừng, các ngươi tổng cộng là 3 người, một người một đầu, không chừng liền có người thành công đi ra đâu. Lý Chấn Bang ngẹo đầu nhìn xem Độc Tông đám người, vẻ mặt thành thật thay bọn hắn ra lấy chủ ý đánh giám, ngươi lớp gì chúng ta tách ra, dạng này ngươi tốt tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta mới sẽ không mắc lửa. Ma pháp sư cấp 6 lớn tiếng gầm thét lên, không cách nào sử dụng ma pháp, để hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn, tính tình cũng biến thành táo bạo dị thường. Vậy ngươi cho rằng nếu như không đem các ngươi tách ra, ta không thể giết các ngươi rồi? Lý Chấn Bang khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười xấu xa. Có gan ngươi liền đến thử một chút. Ma pháp sư cấp 6 nói xong, đem thân thể hướng Hoàng Kim chiến sĩ sau lưng ních lại gần, dạng này hắn càng có cảm giác an toàn. Đột nhiên, một ma pháp sư cấp 4 hét thảm một tiếng, một viên đầu lâu bay tròn bay đến ma pháp sư cấp 6 trong ngực. Ma pháp sư cấp 6 có chút sững sờ, nhìn xem trong ngực diện mục giữ tợn đầu người, toàn thân run rẩy, trong đại nào trống rỗng. Đột nhiên giữ tợn đầu người nếp miệng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem ma pháp sư cấp 6, con mắt còn đang không ngừng nháy. A! Ma pháp sư cấp 6 hô to một tiếng, đem đầu người đẩy đi ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, đưa ngón trỏ ra chỉ vào đầu người, con mắt đảo một vòng, ngất đi. Giơ vũ khí hai tên Bạch Ngân chiến sĩ đột nhiên bạo khởi, hướng phía bên người Bạch Ngân chiến sĩ đùi hung hăng chém tới. Hết thảy đều phát sinh rất nhanh, hai tên Bạch Ngân chiến sĩ vẹn vẹn tới kịp rút lui một chút chân, một đạo thật dài vết thương từ trên đùi xuất hiện, không ngừng chảy máu. Phát động công kích hai tên Bạch Ngân chiến sĩ chính là Lý Chấn Bang hai tên Bạch Ngân khôi lỗi chiến sĩ, hai người công kích song song, rút lui một bước, biến mất tại mọi người trước mắt. Mặc dù không biết hai tên Bạch Ngân chiến sĩ vì sao lại đột nhiên công kích mình người, nhưng là phát sinh một màn này về sau, tất cả mọi người đối bên người đồng đội đều không tin tưởng nữa, sợ ai phía sau đâm mình một đao. Nhất là hai tên Hoàng Kim chiến sĩ, lẫn nhau đều cảnh giác nhìn đối phương. Chương 250, hoan gia ngõ hẹp lòng của mỗi người đều nâng lên cổ họng, nhất là các ma pháp sư, bọn hắn đã nhanh muốn hỏng mất. Không có ma pháp bảo vệ mình, bên người chiến sĩ lại tựa hồ không còn có thể dựa vào, liền thân bên cạnh ma pháp sư đồng bạn cũng không biết là không đáng tin, mà lại biến mất hai tên Bạch Ngân chiến sĩ tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhõm đổ sát rơi bọn hắn. Lý Chấn Bang phảng phất không nhìn thấy bên này phát sinh tình trạng, ý nguyên đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn đám người. Lý Chấn Bang mặc dù đang mỉm cười, nhưng là tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt phảng phất đều là đang nhìn giống như ma quỷ. Ta đoán một chút các ngươi kế tiếp chết sẽ là ai chứ? Là ngươi, vẫn là ngươi. Lý Chấn Bang tùy ý dùng ngón tay chỉ vào đối diện một đám người, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, giống như là tại mời các bằng hữu ăn cơm đồng dạng tùy ý tất cả ma pháp sư đều tại giống trốn tránh ôn dịch đồng dạng trốn tránh Lý Chấn Bang ngón tay. Hai tên Hoàng Kim chiến sĩ cùng Bạch Ngân chiến sĩ sắc mặt cũng hết sức khó coi. Tay trói gà không chặt ma pháp sư tự nhiên là không dám xông lên phía trước, hai tên Bạch Ngân chiến sĩ đuổi thụ thương hành động bất tiện, mà lại trước đó tên kia Bạch Ngân chiến sĩ thế nhưng là vết xe đổ. Mặc dù Lý Chấn Bang nhìn người vật vô hại, nhưng là xuất thủ tàn nhẫn tuyệt không mập mờ. Một Hoàng Kim chiến sĩ là chính Lý Chấn Bang người, đương nhiên sẽ không lao ra. Độc Tông tên kia Hoàng Kim chiến sĩ cũng không dám tùy tiện ra tay, hai tên Bạch Ngân chiến sĩ đối với mình người xuất thủ để hắn đối một tên khác Hoàng Kim chiến sĩ rất là cố kỵ. Cái đề tài này giống như tàn khốc một chút, nếu không chúng ta đổi một đề tài tốt. Đoán xem kế tiếp trong các ngươi đối với mình người động thủ là ai. Nói tới chỗ này, Lý Chấn Bang nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạ. Độc Tông sắc mặt người trở nên càng thêm khó coi, bọn họ cũng đều biết Lý Chấn Bang là đang đùa bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn lại không thể làm gì. Các ma pháp sư càng là không còn tập hợp một chỗ, mặc dù vừa rồi một ma pháp sư cấp 4 bị đeo đầu, nhưng là bọn hắn hiển nhiên càng cố kỵ người một nhà phía sau đâm đao. Nếu như sự tình tiếp tục như thế phát triển, tựa hồ liền trở thành rằng con nữa từ cục, Lý Chấn Bang đương nhiên không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, cho nên Vô Danh tức thời xuất hiện. Vô Danh ra sân phương thức vẫn tương đối đặc biệt, ở trong mắt Lý Chấn Bang là kinh nghiệm, tại Độc Tông người xem ra liền tương đối kinh dị, bởi vì Vô Danh ra sân đại giới là hai tên Bạch Ngân chiến sĩ sinh mệnh. Cứ việc hai tên Bạch Ngân chiến sĩ đã thụ thương, nhưng là ngay cả phản ứng đều không có liền bị xử lý, để Độc Tông người đối Vô Danh không khỏi sinh lòng sợ hãi. Nếu như bọn hắn biết mình trên đỉnh đầu còn có một cự long tại nhìn chằm chằm, chỉ sợ bọn họ đã sớm hỏng mất, mới vừa rồi bị đeo đầu mà pháp sư cấp 4 chính là ổ mẹ gạ kỳ tát. Kỳ thật Lý Chấn Bang hoàn toàn có thể tại vây khốn bọn hắn về sau, bằng vào thực lực đem bọn hắn nhất cử đánh giết. Sở dĩ dạng này trêu đùa ngược sát bọn hắn, cũng là bởi vì bọn hắn tiến vào La Bố xâm rừng về sau chế tạo đám kia zombie, mà lại vì mình lợi ích, không có chút nào nhân tính đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Lý Chấn Bang không phải thánh nhân, hắn sẽ không đi khiển trách những cái kia ác nhân, cũng không thi hội đồ đi thuyết phục những cái kia ác nhân vứt bỏ ác từ thiện, hắn phải dùng phương thức của mình đến thuyết minh ra hôn sớm muộn gì cũng phải trả lại. Có lẽ mình một ngày nào đó cũng sẽ giống những người này đồng dạng chết oan chết uổng, nhưng hắn cũng sẽ không vì hôm nay làm sự tình hối hận. Đương Vô Danh xuất hiện thời điểm, hết thảy cũng liền kết thúc. Con rối Hoàng Kim chiến sĩ tại các ma pháp sư ánh mắt kinh hãi dưới, cùng Vô Danh cùng một chỗ hướng phía tên kia Hoàng Kim chiến sĩ tiến công, tay trói gà không chặt các ma pháp sư không hề nghi ngờ tất cả đều trở thành Lý Chấn Bang các ma thú mỹ thực, đương nhiên cũng bao quát tên kia Hoàng Kim chiến sĩ. Hoàng Kim chiến sĩ linh hồn bị u hồn bắt lấy chứa, hiện tại hắn còn chưa không thích hợp hấp thu Hoàng Kim chiến sĩ linh hồn. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, Lý Chấn Bang cũng không có cái gì cảm giác hưng phấn, hắn cảm giác được bất quá là một loại trống rỗng cùng bi ai. Thế giới này cường giả có được tùy ý giết người là quyền, nhìn như tự do phía sau, bại lộ lại là kẻ yếu bất đắc dĩ cùng thê lương. Con rối Hoàng Kim chiến sĩ cùng hai tên Bạch Ngân Khôi Lỗi chiến sĩ cũng không tiếp tục đi theo Lý Chấn Bang trở về đội ngũ, mà là tại Lý Chấn Bang chỉ dẫn dưới, cùng hai gã khác Bạch Ngân Khôi Lỗi chiến sĩ hội hợp. Giết những người đó về sau, Lý Chấn Bang đã không có tiếp tục đổ sắt còn thừa Độc Tông tâm tình của người ta, mà lại nếu như những người này đều đã chết, cái này mấy tên Khôi Lỗi chiến sĩ trở về cũng không tốt bằng dao. Vạn nhất Độc Tông đội nhân mã này toàn quân bị diệt dẫn đến Độc Tông trở nên điên cuồng lên, mình liền thật là nghiệp chướng nặng nề. Hồng Phong Diệp gia tộc chi này dần dần lớn mạnh đội ngũ ngay tại tiến lên, đột nhiên phát hiện cách đó không xa xuất hiện một đám người. Đám người này trang bị nhìn đều có giá trị không nhỏ, mà lại thực lực không kém mình chút nào chi này lâm thời chấp vá đội ngũ. Vũ Thần nhìn thấy đám người này, con người bỗng nhiên co rút lại một chút, vành mắt phiếm hồng, hai mắt trừng đến căng tròn, trong ánh mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, cắn chặt môi, hô hấp trở nên dồn dập lên, song quyền nắm chặt. Các huynh đệ, nhìn xem ta phát hiện ai? Cái kia bị chúng ta đuổi một đường tiểu tạp thoái, bị vong linh ma pháp là bắt đi, hắn lại còn có thể còn sống. Đám người kia bên trong một Bạch Ngân chiến sĩ đột nhiên kêu lên. Gặp phải đám người này không phải người khác, chính là Vũ Thần cựu nhân, Kim Nghiễm Thành đám người kia. Nhìn thấy Vũ Thần tại trong cái đội ngũ này, đám người kia tùy tiện đi tới, đưa tay ngăn cản đám người đừng đi. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Một đeo Hồng Phong Diệp gia tộc huy chương Bạch Ngân chiến sĩ đi ra ngoài nghiêm nghị chất vấn. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Hồng Phong Diệp gia tộc người a. Hồng Phong Diệp gia tộc người chính là không giống, quả nhiên bá khí 10 phần a. Ha ha. Trước đó nói chuyện tên kia Bạch Ngân chiến sĩ ha ha cười nói, hiển nhiên không có đem trước mặt Bạch Ngân chiến sĩ coi ra gì. Người muốn chết. Hồng Phong Diệp gia tộc Bạch Ngân chiến sĩ tự nhiên không cam lòng yếu thế, từ bên hông rút ra vũ khí, chuẩn bị cho trước mặt cái này không biết sống chết giá hỏa một chút giáo huấn. Làm sao? Muốn đánh nhau phải không? Liền ngươi kia phá vũ khí cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Kim Nghiễm Thành Bạch Ngân chiến sĩ chậm rãi rút ra chính mình vũ khí huyền diệu. Kim Nghiễm Thành Bạch Ngân chiến sĩ vũ khí là một cây gậy từ bách luyện thép chế tạo, cây gậy hai đầu có hai cái đầu hổ, hai con đầu hổ hai mắt đều khảm nạm mê muội hạch, căn này cây gậy hiển nhiên là thuộc về ma pháp vũ khí. Trái lại Hồng Phong Diệp gia tộc Bạch Ngân chiến sĩ, cầm bất quá là hai thanh huyền thiết chế tạo phổ thông đũa mà thôi, so sánh với nhau quả thật có chút keo kiệt. Bất quá Hồng Phong Diệp gia tộc Bạch Ngân chiến sĩ cũng không yếu thế, song phương chiến đấu cũng là hết sức căng thẳng. Dừng tay. Châu lớn mật ngươi làm gì chứ? Gọi lớn mật ngươi lá gan cũng xác thực không nhỏ, đây chính là Hồng Phong Diệp gia tộc người, ngươi cho ta thành thật một chút. Đối diện trong đội ngũ ra một mặt ma pháp trường bảo trung niên nhân đối Châu lớn mật quát lớn, bất quá hắn ánh mắt bên trong lại nhìn không ra vẻ tức giận. Chương 251, phách lối kim quảng thành các ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Ngân chiến sĩ cảnh giác nhìn xem đi ra ma pháp sư cấp 6. Các ngươi chủ sự mà chính là ai? Ra nói chuyện. Ma pháp sư cấp 6 không có chút nào để ý tới Bạch Ngân chiến sĩ. Ma pháp sư cấp 6 nghĩ rất rõ ràng, tấn tước vị mà tính, chủ tử của mình thế nhưng là hầu tước, Hồng Phong Diệp gia tộc bất quá chỉ là một cái bá tước mà thôi. Theo chức vị, chủ tử mình thế nhưng là Kim Quảng Thành phó thành chủ, liền xem như Kim Quảng Thành thành chủ đều muốn lễ nhượng ba phần, mà Hồng Phong Diệp gia tộc bá tước Lý Khải Sơn bất quá là một tấm quân đội trưởng thôi. Bất quá hắn quên đi một điểm, bá tước Lý Khải Sơn mặc dù là một cấm vệ quân đội trưởng, nhưng là hắn cũng không phải là gia tộc tộc trưởng, chẳng qua là bát trưởng lão mà thôi. Hồng Phong Diệp gia tộc tộc trưởng là Lý Chiết Phong, cái kia thế nhưng là quân bộ phó bộ trưởng, quân bộ bộ trưởng là Hồng Phong Diệp gia tộc đại trưởng lão Lý Huyền Mạc. Lý Huyền Mạc đã thật lâu không xuất hiện tại triều chính phía trên, cũng coi là phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt, nhưng là quân bộ bộ trưởng vị trí nhưng vẫn không có biến cảng. Cũng không phải là Lý Huyền Mạc tham luyến quyền vị, hắn đã từng thượng thư chào từ giã, bất quá bị quốc vương bệ hạ cự tuyệt, cho nên toàn bộ binh lính của đế quốc kỳ thật đều là Hồng Phong Diệp gia tộc trưởng quản. Trở về đi. Bạch Ngân chiến sĩ đã chuẩn bị động thủ, lại bị người gọi lại. Bạch Ngân chiến sĩ nghe được là đại trưởng lão đang gọi hắn, đành phải hận hận trừng mắt ma pháp sư cấp 6, lui về trở lại trong đội ngũ, lui ra phía sau quá trình bên trong, hai tay một mực nắm chặt cả búa. Ngươi tìm lão hủ có chuyện gì không? Lý Huyền Mạc đứng tại trong đội ngũ bình tĩnh nói. Cái đội ngũ này ngươi chủ sự mà đúng không? Vậy ngươi hẳn là Hồng Phong Diệp gia tộc người, chúng ta là Kim Quảng thành phó thành chủ hầu tức hầu quang tổ đại nhân người. Xem ở tất cả mọi người là quý tộc, đều vì nước hiệu lực phân thượng, ta cũng liền không cùng ngươi vòng vo, ngươi đem tiểu tử kia cho ta đưa tới, trở về ta nhất định tại hầu tức trước mặt đại nhân thay ngươi nói ngọn. Ma pháp sư cấp 6 ngẩng đầu cao ngạo nói. Hồng Phong Diệp gia tộc người đều trên mặt vẻ giận, người người đều đưa tay đặt tại vũ khí bên trên, rất có tùy thời xông đi lên làm một bố lớn tư thế. Những người khác tự nhiên có biết Lý Huyền Mạc thân phận người, bọn hắn hoặc hiếu kỳ hoặc cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Lý Huyền Mạc, bọn hắn đều muốn biết Hồng Phong Diệp gia tộc đại trưởng lão Lý Huyền Mạc ứng đối ra sao. Ha ha, cái này lão hủ cũng không thể làm chủ. Hắn mặc dù không phải chúng ta Hồng Phong Diệp gia tộc người, nhưng là hắn dù sao tại đội ngũ chúng ta bên trong. Nếu như các ngươi có cái gì ân oán lời nói, đại khái có thể ra La Bố Xâm rừng về sau tự hành giải quyết, nhưng là muốn từ đội ngũ của ta bên trong đem người mang đi, tha thứ lão hủ muôn vàn khó khăn phòng vệ. Lý Huyền Mạc một mực duy trì mỉm cười, nói chuyện hữu lễ có tiết, không có chút nào bởi vì đối phương vô lễ mà bất mãn. Lão gia hỏa, ta khách khí với ngươi là cho Hồng Phong Diệp gia tộc mặt mũi. Nếu như ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ma pháp sư cấp 6 cảm thấy mình mặt mũi bị hao tổn, không khỏi có chút nổi nóng, giọng nói chuyện cũng biến thành cứng nhắc. Ngươi trẻ tuổi, hỏa khí quá lớn dễ dàng thương thân, tính tình quá lớn dễ dàng đoạn mệnh. Lý Huyền Mạc lúc đầu không muốn cùng những bọn tiểu bối này chấp nhận, nhưng là tượng đất còn có 3 phần tính tình, huống chi hắn không chỉ có là một bán thánh cường giả, vẫn là đế quốc quân bộ bộ trưởng, nếu như một vị nhượng bộ chuyển đi rất không chỉ là mặt mũi của mình, còn có quốc gia mặt mũi. Nha à, lão bất tử gù, xem ra ngươi là ngại mệnh quá dài, tiểu gia ta hôm nay liền giúp một chút ngươi. Ma pháp sư cấp 6 vung tay lên, hai tên hoàng kim chiến sĩ liền đứng ở trước người hắn, những người khác cũng rút ra vũ khí làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hôm nay là chúng ta Kim Quảng thành hầu gia cùng bọn hắn Hồng Phong Diệp gia tộc sự tình, ngươi không có phận sự đều tránh ra, không muốn lầm khanh khanh tính mệnh. Ma pháp sư cấp 6 dĩ nhiên không phải bao cỏ, hiện tại bên này trong đội ngũ cũng không chỉ Hồng Phong Diệp gia tộc một nhóm người, còn có không ít những người khác, hắn cũng không muốn đồng thời cùng gia tộc khác hoặc là đoàn đội khai chiến. Nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, hậu quả cũng không phải hắn một cái ma pháp sư cấp 6 có thể gánh nổi. Trong đội ngũ một chút muốn xem Hồng Phong Diệp gia tộc trò cười người nhanh chóng né qua một bên, những người khác khó xử nhìn xem song phương nào cũng không phải bọn hắn dám đắc tội. Phiền phức tất cả mọi người nhường một chút, chờ chúng ta giải quyết bọn hắn về sau, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi. Lý Huyền Mạc đương nhiên sẽ không bắt cóc những người khác đến giúp mình chiến đấu, huống chi đối diện người mặc dù không ít, nhưng là hắn cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Lý trưởng lão, nếu không chúng ta. Dâu quay non trắng hắn lên tiếng nói. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ này ta nếu là đều giải quyết không được, còn thế nào đường cái này quân bộ bộ trưởng, làm sao xứng đáng mình xưng hảo. Lý Huyền Mạc đánh gây dâu quay non trắng hắn, bị người nói tạ. Dâu quay non trắng hắn sững sờ, thân là một hoàng kim chiến sĩ, vẫn là hoàng gia học viện người, tự nhiên biết Lý Huyền Mạc quân bộ bộ trưởng thân phận, nhớ tới Lý Huyền Mạc đã từng ngoại hiệu không khỏi thầm than mình thật sự là buồn lo vô cớ. Lắc đầu, mang theo mình người lui qua một bên. Lý Huyền Mạc đây chính là đã từng mang theo 10 tên gia tướng vượt qua Phật Mẫu Thành, tập kích đến Mạ Di Na đại lục, đem một vị bị mộ dạ liên bang bắt đi thân vương điện hạ hoàn hảo không chút tổn hại cứu trở về người. Trên đường đi 11 người chém giết địch thủ vô số, để mộ dạ người của liên bang nghe tin đã sợ mất mật, địch nhân đều kinh hãi xưng hô hắn là thiết huyết sát thần. Khi đó tại mộ dạ liên bang nhắc lên Lý Huyền Mạc uy danh, thế nhưng là đạt đến tiểu nhi rừng gãy tình trạng. Cuối cùng mộ dạ liên bang thủ lĩnh một thánh cấp cường giả tối đỉnh tự thân xuất mã bắt Lý Huyền Mạc một đoàn người, cuối cùng mộ dạ liên bang thủ lĩnh trọng thương bỏ mình. Bất quá cũng chính là sau trận chiến ấy, Lý Huyền Mạc thương tổn tới xương sống, cho nên về sau gặp người đều là một bộ gặp cong lưng quẳng trụ mặt gù dáng vẻ. Mà hắn xuất lĩnh 10 tên gia tướng cuối cùng chỉ có 5 người còn sống trở về, trong đó 2 người vẫn là trung thân tàn tật. 3 tên mang theo hắc sắc mũ rộng vành mặc hắc áo choàng người chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Hai sóng đang muốn giao chiến người đồng thời cảnh giác nhìn xem ba người. Long Miểu Miểu thấy được một người trên bờ vai đa đa yên lòng, nàng mặc dù không biết bọn hắn vì cái gì mặc đồ này, nhưng là hắn có thể khẳng định ba người này khẳng định là Lý Chấn Bang. Chấn Bang ca, ngươi trở về. Bọn hắn đám người này muốn mang đi Vũ Thần. Long Miểu Miểu chỉ sợ thiên hạ bất loạn kêu lên. Nghe được Long Miểu Miểu gọi Chấn Bang ca, Hồng Phong Diệp gia tộc người đều thở dài một hơi, Lý Huyền Mạc thậm chí để cho mình người thu hồi vũ khí. Bọn hắn chính là vong linh ma pháp sư. Một kim quảng thành bạch ngân chiến sĩ kêu lớn, hắn chính là trước đó bị Lý Chấn Bang bọn người dọa lùi. Sau đó tập kết một đám người gặp vong linh ma pháp sư còn sống sót người. Nghe được bạch ngân chiến sĩ tiếng kêu, ngoại trừ Hồng Phong Diệp gia tộc người, những người khác khẩn trương lên. Lý Chấn Bang tháo xuống mũ rộng vành, mỉm cười nói ra, ta là Hồng Phong Diệp gia tộc người, không phải vong linh ma pháp sư. Chương 252, hậu quả rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người nghe được Lý Chấn Bang, lại nhìn thấy Hồng Phong Diệp gia tộc biểu hiện, đều thở ra một cái, huống chi trước đó một số người xác thực nhìn thấy Lý Chấn Bang cùng bọn hắn đồng hành một đoạn thời gian. Nói vậy, các ngươi chính là vong linh ma pháp sư, các ngươi còn triệu hoán đi ra cốt long, các ngươi chính là tà ác vong linh ma pháp sư. Bạch Ngân chiến sĩ nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, thân thể lại run rẩy lên, cốt long ăn người tráng cảnh để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Ngươi đây là tại nói xấu. Lý Chấn Bang không chút do dự lớn tiếng phản bác. Ta không có. Bọn hắn đều có thể làm chứng. Bạch Ngân chiến sĩ một chỉ mấy người bên cạnh. Những người này đều là trước đó bị con rối hoàng kim chiến sĩ dọa lùi mấy người, đồng thời cũng là cốt long ăn nhân sự kiện người sống sót, bọn hắn không chút do dự nhẹ gật đầu. Tốt. Khó trách các ngươi Hồng Phong Diệp gia tộc người bá đạo như vậy, nguyên lai các ngươi vậy mà cấu kết vong linh ma pháp sư, ta nhất định sẽ đem trong chuyện này báo cho hầu đại nhân, để hắn báo cáo quốc vương bệ hạ, nghiêm túc xử lý. Ma pháp sư cấp 6 hưng phấn kêu gào nói. Những người khác nhìn thấy Kim Quảng Thành người cái dạng này, không khỏi lộ vẻ do dự, xem bọn hắn nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ cũng không giống nói hiệu nói vượng, mà lại loại chuyện này cũng không phải đùa giỡn tùy tiện nói một chút. Lý Chấn Bang ba người không coi ai ra gì đi tới đến Hồng Phong Diệp gia tộc trận doanh, đi ngang qua ngoại vì đám người kia thời điểm, đám người kia đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước, cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định. Ngươi thật dám xác định chúng ta là vong linh ma pháp sư? Lý Chấn Bang ánh mắt băng lãnh nhìn xem tên kia Bạch Ngân chiến sĩ, Bạch Ngân trong lòng chiến sĩ phát lạnh, không tự chủ được lui về sau một bước. Ma pháp sư cấp 6 nghi ngờ nhìn một chút tên kia Bạch Ngân chiến sĩ, Hồng Phong Diệp gia tộc cũng không phải dân chúng bình thường có thể tùy ý nói xấu ức hiếp. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, Hồng Phong Diệp gia tộc truy cứu tới, mình thế nhưng là chịu không nổi. Vũ Thần rất phối hợp đi tới Lý Chấn Bang bên người, cung kính cúi đầu, phản phất là một cái người hầu. Nhìn thấy Vũ Thần dáng vẻ, Kim Quảng Thành tên kia Bạch Ngân chiến sĩ nhãn tình sáng lên, khẳng định nhẹ gật đầu. Hừ, không muốn cố lộng huyền hư. Ba người các ngươi đều là vong linh ma pháp sư. Ma pháp sư cấp 6 trong lòng phản phất ăn một viên thuốc an thần, kiên định nói. Các ngươi cũng cho là như vậy sao? Dáng người to con người áo đen thanh âm khàn khàn nói, thanh âm nghe để cho người ta toàn thân nổi da gà. Ma pháp sư cấp 6 lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Hừ, người bình thường tiếng nói làm sao có thể là cái dạng này? Ngươi chính là vong linh ma pháp sư, không nên cái chạy trái cối nữa. Ngươi đại biểu Kim Quảng Thành sao? Ngươi đại biểu phía sau ngươi những người kia sao? Tráng hán trầm thấp nói, phản phất là tận lực muốn che giấu thanh âm của mình giống như. Ta đại biểu. Bọn hắn giống như ta, đều xác định các ngươi chính là người người có thể tru diệt vong linh ma pháp sư. Mọi người không nên do dự, Hồng Phong Diệp gia tộc cấu kết vong linh ma pháp sư, bọn hắn là đại lục công địch. Lục giai ma pháp sư lớn tiếng hô hào. Bất quá ngoài dự liệu của hắn là tất cả mọi người duy trì ngắm nhìn thái độ. Liền ngay cả cùng Hồng Phong Diệp gia tộc có chỗ hiểm khích, Hồ Lý gia tộc thành viên cũng không có cái gì biểu thị. Các ngươi chẳng lẽ không định đối vong linh ma pháp sư nhóm xuất thủ sao? Các ngươi vẫn xứng làm cắt lô đế quốc con dân sao? Lục giai ma pháp sư âm thanh run rẩy nói, một bộ mười phần đau lòng nhức óc dáng vẻ. Đáng tiếc hắn cũng không có thu hoạch lý tưởng hiệu quả, tại ba người này không có minh xác cho thấy vong linh ma pháp sư thân phận trước đó, những người này khẳng định là sẽ không tùy ý đứng đội, trung lập ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Ngươi biết nói xấu vũ nhục một cường giả hậu quả sao? Tráng hán thanh âm đã không còn khàn khàn, ngược lại có chút sắc nhọn, nghe y nguyên không thoải mái. Ma pháp sư cấp 6 cười lạnh nói, cường giả. Hừ, chẳng lẽ ta cũng không phải là cường giả sao? Đừng lại che giấu, bất luận ngươi như thế nào che giấu, thanh âm của ngươi đều để ta cảm thấy buồn nôn. Tráng hán chậm rãi tháo xuống mình mũ rộng đành, lộ ra một bộ bình thường mà kiên nghị khuôn mặt. Tráng hán chính là Omega. Omega không nói gì, mà là trực tiếp phóng xuất ra mình thánh ma đạo sư khí thế, lục sắc một hệ ma pháp nguyên tố tại thân thể biểu hiện tạo thành một tầng thật mỏng vầng sáng. Nhìn thấy Omega thả ra một hệ ma pháp nguyên tố, tất cả mọi người biết hắn chẳng những không phải một vong linh ma pháp sư, hơn nữa còn là một hệ thánh ma pháp đạo sư. Tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem đối diện tên kia ma pháp sư cấp 6, bọn hắn đối ngang ngược cản rỡ hắn đều không có hảo cảm gì. Mới vừa rồi còn tại đắc chí ma pháp sư cấp 6 hai mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt tên kia một hệ thánh ma đạo sư, một cái với hắn mà nói cảnh giới xa không thể đợi. Khi hắn nghĩ đến vừa rồi mình đối với hắn nói năng lỗ mãng, còn nói xấu hắn là vong linh ma pháp sư về sau, đầu óc của hắn liền đã triệt để chết máy không cách nào suy tư, trong đầu trống rỗng. Không nên cùng ta giả chết, chúng ta hảo hảo nói chuyện, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào các ngươi toàn bộ đội ngũ đối người của ta thân công kích cùng nói xấu tính ngôn luận. Ô mẹ gạ nhìn xem trong tay khiêu động một hệ ma pháp nguyên tố ngưng tụ thành quang cầu, thanh âm rất là bình tĩnh. Ô mẹ gạ thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng là nghe được ma pháp sư cấp 6 trong thai phảng phất là tiếng sấm, hắn bây giờ căn bản không biết xử lý như thế nào. Ngươi là không biết xử lý như thế nào sao? Ta giúp các ngươi nghĩ biện pháp tốt. Đã các ngươi miệng như vậy tiện, con mắt như vậy mù, vậy liền đem tất cả mọi người đầu lưỡi đều cắt bỏ, hai mắt móc ra cho ta bồi tội tốt. Ta liền cố mà làm tha thứ các ngươi. Ô mẹ gạ nhìn xem ma pháp sư cấp 6 khẽ cười nói. Mặc dù ô mẹ gạ đang mỉm cười, nhưng là không có người cảm thấy nụ cười của hắn có mị lực, chẳng những không có mị lực, ngược lại để cho người ta sống lưng phát lạnh. Tất cả mọi người tại may mắn mình không có nhận Kim Quảng Thành người mê hoặc. Kim Quảng Thành người quá không phải đồ vật, mình muốn chết không nói, còn muốn lôi kéo mọi người cùng nhau đệm lưng. Tất cả mọi người đối Kim Quảng Thành đội ngũ đều tràn đầy tức giận, cho nên cũng không có ai đi đồng tình bọn hắn. Đại nhân, miễn hạ đại nhân, tha thứ tiểu nhân mắt vụ về. Nhìn không ra là lão nhân ra ngài, ta tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Bất quá còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, ta bên trên có 80 lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hải nhi, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Ma pháp sư cấp 6 phủ phù một chút quỷ gối ô mẹ gạ trước mặt, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Thân thể của ngươi xem ra không tệ a, như thế cao tuổi rồi, lại còn có gào khóc đòi ăn hải nhi. Thời quân xuống, để chúng ta mọi người thưởng thức một chút, nhìn xem ngươi có phải hay không thật có vốn liếng này. Ô mẹ gạ cười xấu xa nói. Khiến ô mẹ gạ rất ngạc nhiên chính là, hắn bất quá là câu nói đùa, không nghĩ tới tên này mà pháp sư cấp 6 vậy mà thật nghe lời thoát lên quần. Chương 253, tùy ông chi ý ô mẹ gạ cũng không phải bở rổ cái bát, gay, hắn đối nam nhân vốn liếng cũng không có hứng thú. Chuyện này vạn nhất để án pháp biết, sau này mình còn thế nào làm long. Ô mẹ gạ làm sao biết, vì mạng sống, đừng nói để ma pháp sư cấp 6 cởi quần hiện lộ vốn liếng, chính là để hắn cống hiến ra lô đít của mình, hắn cũng sẽ không do dự. Ô mẹ gạ căm tức một cước đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, đương nhiên ô mẹ gạ cũng không dùng lực, chỉ là vì biểu đạt phẫn nộ của mình mà thôi. Ma pháp sư cấp 6 kêu đau một tiếng, lăn trên mặt đất vài vòng, lúc này mới ổn định thân hình, lại quỳ trên mặt đất bỏ trở về. Miễn hạ đại nhân, ngài nếu là không hạ giận, ngài lại đá ta mấy cước. Ma pháp sư cấp 6 cười rạng rỡ, trên mặt dính đầy bùn đất. Những người khác nhìn thấy ma pháp sư cấp 6 dáng vẻ đều khinh thường nhếch miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ, cùng người bên cạnh nhẹ giọng châu đầu ghé tai. Nếu như ta đã chết ngươi mới có thể hạ giận vậy phải làm thế nào? Ô mẹ gạ cười tủm tỉm nhìn xem ma pháp sư cấp 6. Ngài đại nhân có đại lượng, làm sao lại cùng chúng ta những này tiểu nhân vật chấp nhận đâu? Ngài coi như chúng ta là cái rắm, lưu tại nơi này còn trướng mắt, đem chúng ta thả được. Ma pháp sư cấp 6 định nọt mà cười cười. Nói rất có lý, đáng tiếc con người của ta là cái có thủ tất báo chủ. Ô mẹ gạ lắc đầu, khoe miệng một bên có chút thừa tiêu, lộ ra một tia cười xấu xa. Lý Huyền Mạc nhãn châu xoay động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiến lên khuyên can nói, miện hạ đại nhân, bởi vì cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, xem ở bọn hắn cũng là đế quốc con dân, mà lại bọn hắn bất quá là cái hạ nhân, cũng là thay người làm việc thân bất do kỷ, liền thả bọn hắn đi. Những người khác nhìn thấy Lý Huyền Mạc vậy mà chủ động thay Kim Quảng Thành người nói tình, cũng không khỏi đến âm thầm bội phục. Số ít người một cân nhắc tỉ mỉ, không khỏi cảm thán, đây thật là người giả thành tinh a. Lời này nghe không sai, thế nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, tâm hắn đáng chết a. Đúng đúng đúng, ta bất quá là cái hạ nhân, là con chó, thay người làm việc. Ma pháp sư cấp 6 cảm kích nhìn Lý Huyền Mạc một chút. A, nói như vậy cũng đúng. Ngươi bất quá là cái hạ nhân, nào có lá gan đối ta mở miệng bất kính. Ngươi chủ tử là Kim Quảng Thành phó thành chủ Hầu Quang Tổ Hầu Tước, nhìn như vậy tới là hắn đối ta có ý kiến. Ngươi đại biểu là hắn, nói cách khác là hắn nói xấu ta là vong linh ma pháp sư, cho nên cái này căng ra tìm hắn được rồi. Ô mẹ gã nhẹ gật đầu, chăm chú phân tích nói. Đúng, chuyện không liên quan đến ta, là... Không đúng. Ma pháp sư cấp 6 nghe được ô mẹ gã trước mặt nói vội vàng gật đầu nói phải. Thế nhưng là hắn đột nhiên phản ứng lại, sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng nghị phản đối, lại bị ô mẹ gã hung hăng trợn mắt nhìn một chút cắt đứt. Đã các ngươi cái này một đợt người đều là theo mệnh làm việc, ta xác thực không thể trách các ngươi. Bất quá chủ tử của các ngươi bây giờ không có ở đây nơi này, ta cũng không thể cứ tính như vậy. Nói thế nào ta cũng là một thánh cấp cường giả, việc này truyền đi về sau ta còn thế nào hốn. Nhìn các ngươi nhận lầm thái độ không tệ, tội chết miễn đi, tội sống cũng miễn đi. Ô mẹ gã chắp tay sau lưng ngẩng đầu, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Tạm miệng hạ đại nhân khai ân. Ma pháp sư cấp 6 vui vẻ ra mặt, vội vàng dập đầu bái tạ. Không đổi, ta lời còn chưa nói hết. Vì để cho các ngươi nhớ lâu một chút, về sau không còn tùy tiện phạm sai lầm, đem các ngươi trang bị đều lưu lại, xem như trừng phạt đi. Ô mẹ gà ánh mắt lóe ra nói. Ma pháp sư cấp 6 sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Lý Trấn Bang, có chút mở mịt không biết làm sao. Làm sao? Có ý kiến. Ô mẹ gà ngữ khí bất thiện nói. Ma pháp sư cấp 6 quay đầu nhìn phía sau đám người, gấp đội bằng nói, không dám không dám. Sau đó đem trong tay mình ma pháp trượng cung kính đặt ở ô mẹ gà trong tay, những người khác mặc dù mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng là cũng đều đem trong tay vũ khí từng cái đặt ở ô mẹ gà trước mặt. Làm sao cái này muốn đi rồi? Ô mẹ gà hừ lạnh nói. Miễn hạ đại nhân, ngài còn muốn thế nào? Thật chẳng lẽ muốn chúng ta đem mệnh lưu lại hay sao? Ma pháp sư cấp 6 cũng có chút nổi nóng, ngựa khí có chút không nhanh, nhưng là y nguyên duy trì thái độ cung kính. Ta không có nghe rõ sao? Ta muốn là các ngươi tất cả trang bị, không chỉ là vũ khí. Ma pháp sư cấp 6 cắn răng, đem trên người đồ phòng ngự cũng nhất nhất giải xuống dưới, ném xuống đất. Ma pháp sư cấp 6 lòng đang dỉ máu. Cứ việc những trang bị này đều là phía trên phát hạ tới, nhưng là đây cũng là bọn hắn dùng mồ hôi và máu đổi lấy, mà lại những trang bị này cũng không thuộc về chính bọn hắn. Những người khác mặc dù trong lòng oán giận, nhưng là đối mặt một thánh cấp cường giả uy hiếp, bọn hắn chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Chỉ chốc lát, ô mẹ gạ trước mặt trên mặt đất liền bày khắp các loại vũ khí cùng đồ phòng ngự, nhìn những người khác không ngừng hút lấy khí lạnh. Kim Quảng Thành người quả nhiên là tài đại khí thô, vũ khí đều là ma pháp vũ khí, đồ phòng ngự cũng đều là ma pháp đồ phòng ngự, riêng này chút trang bị cũng đủ để phát một món của cải lớn. Ô mẹ gạ rất tùy ý vung tay lên, những trang bị này liền đều bị trên tay hắn không gian giới chỉ trang. Người chung quanh tiếp nối chép miệng một cái, những trang bị này đặt chung một chỗ nhìn một chút cũng là rất đã. Ta nói chính là toàn bộ trang bị. Nhìn thấy Kim Quảng Thành đám người lại muốn rời đi, ô mẹ gạ bất mãn nói. Vũ khí trang bị của chúng ta đã đều cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì? Chẳng lẽ để chúng ta cởi hết mới có thể đi sao? Ma pháp sư cấp 6 tức giận kêu lên. Hắn hiện tại là phi thường phẫn nộ, trước đó mình ăn nói khép nép mặc dù đổi về một cái mạng, nhưng là với hắn mà nói trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống cầu xin tha thứ không phải là không một loại sỉ nhục. Ta đối với các ngươi quần áo không hứng thú, các ngươi có muốn hay không chạy trần truồng là chuyện của các ngươi. Ta nói chính là toàn bộ trang bị, ta không muốn lặp lại một lần nữa. Ô mẹ gà một mặt nghiêm túc, hiển nhiên hắn cũng không phải là nói đùa. Chúng ta trang bị đều cho ngươi, ngươi còn muốn? Ma pháp sư cấp 6 biến sắc, một mặt khó có thể tin nhìn xem ổ mẹ gạ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Ô Mẹ Gà ý tứ, Ô Mẹ Gà ngay từ đầu muốn cũng không phải là những trang bị kia, mà là mình cái này đám người trên tay không gian giới chỉ. Đến lúc này, những người khác cũng minh bạch Ô Mẹ Gà mục đích, không ai từng nghĩ tới khẩu vị của hắn vậy mà như thế lớn. Đây chính là cùng loại với ăn cướp trắng trợn, bất quá ai bảo bọn hắn đã làm sai trước, ở đâu nói cũng chiếm lý. Kẻ thất bại đồ vật thuộc về người thắng, đây là một đầu sớm đã bất thành văn quy tắc ngầm, chỉ bất quá bây giờ tình huống này tương đối là tù, chắc hẳn Kim Quảng Thành trên thân người khẳng định sẽ có một chút tòng thần dấu vết ở bên trong lấy được bảo vật. Mọi người cũng đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn chủ, cho nên đều trông mong mà đối đãi, muốn biết Kim Quảng Thành người ứng đối ra sao. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ma pháp sư cấp 6 sắc mặt lạnh xuống, tình huống hiện tại đã dung không được hắn nội bộ. Khinh người quá đáng? Hừ, tốt một câu khinh người quá đáng. Các ngươi đều là tù binh của ta quyết định. Tổ mẹ gã ngạo nghễ nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Một người từ Kim Quảng Thành trong đám người đi ra. Chương 254, hai con lão hổ ly tất cả mọi người nghi hoặc nhìn cái này từ Kim Quảng Thành trong đám người đi ra người, ai cũng không dám tưởng tượng, lại còn có người dám đối mặt một thánh ma đạo sư uy hiếp ra ngày kháng. Người rốt cục bỏ được ra. Ô mẹ gạ trong giọng nói không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn đã sớm phát hiện dấu ở Kim Quảng Thành cả đám bên trong một tên khác thánh cấp cường giả. Nhìn thấy đấu khí màu tím chậm rãi bao trùm ở đi ra người, tất cả mọi người thần sắc không khỏi cứng lại. Thánh chiến sĩ, lại một thánh cấp cường giả. Tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau mấy bước, vạn nhất hai người này đánh lên, bọn hắn cũng không muốn bị lan đến gần. Lý Huyền Mặc nhìn người tới, ánh mắt híp lại, ánh mắt trở nên dị thường bén nhọn. Người này hắn nhận biết, cùng sư Kệ Xạ, giữa hai người còn có một số nguồn gốc. Điên sư Kệ Xạ, không nghĩ tới ngươi vậy mà đi Kim Quảng Thành. Lý Huyền Mặc cười lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lý Huyền Mặc đại nhân a. Thất kính thất kính. Kệ Xạ ngoài cười nhưng trong không cười nói, tuổi tác lớn người nghe được đối phương lại là điên sư Kệ Xạ, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Điên sư cũng không phải là tên của hắn, mà là mọi người tiễn hắn ngoại hiệu. Bởi vì hắn khởi sướng điên đến 10 phần đáng sợ, lục thân không nhận, mà lại lực lượng kinh người, cùng hắn thực lực mạnh người đều rất e ngại hắn. Kệ Xạ vẫn là chiến sĩ cấp cao thời điểm đã từng bởi vì một chút chuyện nhỏ cùng một hắc thiết chiến sĩ náo loạn mâu thuẫn, kết quả bị đối phương đánh nằm ở trên giường một tháng, chờ hắn thương tốt về sau, mất tích 2 năm, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là một hắc thiết chiến sĩ. Hắn lại đi tìm đã từng tên kia hắc thiết chiến sĩ báo thủ, kết quả đối phương đã trở thành một bạch ngân chiến sĩ. Bất quá để mọi người mở rộng tầm mắt là, Kệ Xạ trải qua một phen quyết tử đấu tranh, vậy mà lấy hắc thiết chiến sĩ thực lực, đánh chết tên kia bạch ngân chiến sĩ. Cái này cũng chưa tính, hắn vậy mà đem bạch ngân chiến sĩ một nhà toàn bộ giết chết cho hạ giận. Về sau chỉ cần là có người trêu chọc đến hắn, bất kể là ai, đối phương thực lực gì, hắn đều sẽ nghĩ hết các loại biện pháp đem đối phương đưa vào chỗ chết, sau đó đổ sát đối phương vợ con. Hắn đã từng lấy hắc thiết chiến sĩ thực lực ám sát một hoàng kim chiến sĩ, từ nay về sau càng không có người dám trêu chọc hắn. Hắn là người điên cuồng, làm sự tình xưa nay không chú ý hậu quả, mà lại ra tay tàn nhẫn không lưu tình chút nào. Bất luận cái gì có can đảm mạo phạm hắn người đều sẽ bị hắn vô tình giết chết, liền ngay cả người nhà đều không dung tha, cho nên mọi người tiện hắn điên sư xưng hảo. Về sau bởi vì chuyện gây quá lớn, để quốc vương bệ hạ biết, quốc vương bệ hạ liền yêu cầu làm tốt Lý Huyền Mạc ngày quy định đem hắn truy bắt quy án. Kết quả song phương ra tay đánh nhau, cuối cùng vẫn là để hắn chạy, vì thế quốc vương bệ hạ còn hung hăng trách phạt Lý Huyền Mạc một phen. Về sau nghe nói hắn trở thành một thánh chiến sĩ, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, đế quốc lệnh truy nã cũng bởi vậy triệt tiêu xuống tới. Căn cứ cắt lô đế quốc pháp luật, chỉ cần đang bị bắt trước, tội phạm trở thành thánh cấp cường giả, đồng thời về sau không còn làm ác, như vậy trước kia đủ loại tội ác đều có thể xóa bỏ, nhưng là nếu như về sau lại có tội đi, như vậy sẽ nhận luật pháp nghiêm trị. Điên sư Kệ Xạ bởi vậy lại trở thành một cái thần thoại, bởi vì đầu này pháp luật từ kiến quốc lúc ban bố đến bây giờ, hết thảy cũng liền miễn xá không đến 5 người, trong đó liền bao quát điên sư Kệ Xạ. Từ khi hắn trở thành thánh chiến sĩ về sau, chẳng những không có lại nghe nói hắn làm qua cái gì chuyện ác, ngược lại mai danh nhận tích. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được hắn, hắn vậy mà trở thành Kim Quang Thành hầu quang tổ người. Kệ Xạ, nếu như ngươi dám lại phạm tội, ta nhất định sẽ đem ngươi bắt quy án. Lý Huyền Mạc nhìn chằm chằm Kệ Xạ, từng chưa nói ra nói. Hoan nên ngươi tùy thời mang theo chứng cứ đến bắt ta, bất quá tại ngươi tìm tới chứng cứ thời điểm, ta nhất định sẽ đem các ngươi Hồng Phong Diệp gia tộc diệt môn tiêu hủy chứng cứ. Kệ Xạ khẽ cười nói, không có chút nào đem Lý Huyền Mạc để vào mắt. Thiết huyết sát thần trong mắt hắn bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi, không có chút nào lực uy hiếp. Lý Huyền Mạc hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nơi này là La Bố Sơn rừng, tại thần tích xuất hiện một khắc, trong này đã bị thừa nhận làm hỗn loạn chi địa, không nhận bất luận cái gì pháp luật ước thúc. Lý Huyền Mạc hiện tại trong lòng rõ ràng, nếu như không phải có Ô Mẹ Gà uy hiếp, Kệ Xạ nhất định sẽ không chút do dự ra tay với mình. Các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Ô Mẹ Gà rất là bất mãn nhìn thoáng qua Kệ Xạ, bị xem như không khí làm cho hắn rất khó chịu, hậu quả rất nghiêm trọng. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Mặc dù ngoài miệng nói không có ý tứ, nhưng là Kệ Xạ không có chút nào ý xin lỗi. Đề nghị của ta thế nào? Ngươi cũng lấy được không ít chỗ tốt, chúng ta cũng không truy cứu nữa, mọi người đều thối lui một bước, trời cao biển rộng. Kệ Xạ hoạt động thân thể, hướng phía Ô Mẹ Gà đến gần. Ô Mẹ Gà nhìn thấy Kệ Xạ hướng phía mình tới gần, không chút phật lòng, chẳng hề để ý lắc đầu phủ định. Dưới tình huống bình thường, Thánh Ma đạo sư thực lực là mạnh, nếu như khoảng cách kéo ra, thánh chiến sĩ có lẽ không nhất định là đối thủ, nhưng là khoảng cách gần tới trình độ nhất định, thánh chiến sĩ hoàn toàn có thể áp chế Thánh Ma đạo sư, thậm chí khả năng đánh giết Thánh Ma đạo sư. Nhưng là Ô Mẹ Gà cũng không phải phổ thông Thánh Ma đạo sư, hắn căn bản không quan tâm khoảng cách xa gần. Kệ Xạ nhìn thấy Ổ Mẹ Gà đối với mình tới gần không phản ứng chút nào, mừng thầm trong lòng. Bất quá hắn cũng chưa từng có tại tới gần, vì phòng ngừa Ổ Mẹ Gà sinh nghi, hắn đứng tại Ổ Mẹ Gà đối diện 20 mét khoảng cách này với hắn mà nói cùng tiếp thân không có khác nhau. Ngươi thật không định tiếp nhận đề nghị của ta? Kệ Xạ híp mắt lại, phòng ngừa trong mắt hung quang tránh lộ. Ổ Mẹ Gà mỉm cười nhìn Kệ Xạ trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, mũi chân điểm kích chạy Ổ Mẹ Gà bay đi. Bất quá Ổ Mẹ Gà hiển nhiên so với hắn tốc độ càng nhanh, một cái từ thực vật tạo dựng lồng giam trong nháy mắt đem Kệ Xạ vòng. Kệ Xạ vội vàng ngừng lại vọt tới trước thân thể, lúc này mới không có cùng lồng giam tiếp xúc thân mật, lồng giam phía trên hiện đầy gai nhọn, trên mũi nhọn lóe sâu kín lục quang, hiển nhiên trên mũi nhọn mặt là có độc. Ngươi làm cái gì vậy? Kệ Xạ nghiêm nghị quát hỏi. Giống như ngươi đi. Ổ Mẹ Gà một mặt vô tội nói. Kệ Xạ không nói thêm gì nữa, đã mất đi tiên cơ, nhưng hắn dù sao không phải phàm nhân, trong lòng dâng lên ngoan lệ chi khí. Vũ khí của hắn là một bộ quyền sáo, bộ này quyền sáo thế nhưng là do trời bên ngoài vẫn thạch chế tạo, nói nó là thần khí cũng không đủ. Kệ Xạ cơ quyền sáo hung hăng đánh vào gai nhọn phía cạnh. Gai nhọn vậy mà phản phất mềm mại không xương theo nắm đấm sai lệch quá khứ, Kệ Xạ thu hồi nắm đấm, dù quyền bộ nhẹ nhàng nén tại gai nhọn chính diện, gai nhọn vậy mà cứng rắn như thép. Kệ Xạ nhíu mày, Ổ Mẹ Gà đương nhiên sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm, che kín gai nhọn lồng giam chậm rãi co rút lại, tất cả gai nhọn lóe ra hàn quang, từng chiếc đứng thẳng. Kệ Xạ quyết định chắc chắn, hung hăng hướng phía một cây gai nhọn thẳng tắp đập tới, gai nhọn vậy mà phản phất mềm mại bao biển, căn bản không có cứng rắn cảm giác. Chương 255, thực lực nghiền ép Kệ Xạ cảm giác trực tiếp nhất, nắm đấm phản phất mình đánh một con cá trên thân, lực lượng trực tiếp bị gai nhọn rung động tháo bỏ xuống. Nhìn xem không ngừng co vào lồng giam, cùng từng chiếc đứng thẳng gai nhọn, Kệ Xạ trong lòng hiểu rõ, đương lực lượng của mình đủ để phá hủy gai nhọn thời điểm, gai nhọn liền sẽ trở nên mềm mại đến tá lực, nếu như cường độ không đủ để phá hủy gai nhọn dĩ nhiên chính là cứng rắn vô cùng. Ổ Mẹ Gà vì có thể bảo chứng đem Kệ Xạ vây khốn, cho nên lồng giam phạm vi tương đối lớn, hiện tại lồng giam vẫn còn tương đối rộng rãi, Kệ Xạ hai bên cùng sau lưng gai nhọn tạm thời còn không cách nào đối với hắn hình thành uy hiếp. Kệ Xạ đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, toàn lực công kích tới trước mặt mấy cây sợi đằng cùng gai nhọn. Ổ Mẹ Gà ra tốc lồng giam co vào tốc độ, Kệ Xạ công kích phản phất như thủy triều liên miên bất tuyệt. Người vây xem có thể thấy rõ ràng, Kệ Xạ công kích một bên lồng giam nâng lên một cái bọc lớn, mắt thấy cấu thành lồng giam sợi đằng liền bị nứt vỡ, lục sắc sợi đằng đã bị kéo rôi thành màu trắng, cơ hồ biến thành một trường trong suốt màng mỏng. Người bên ngoài có thể xuyên thấu qua tầng này màng mỏng thấy rõ ràng Kệ Xạ thân ảnh. Kệ Xạ chậm rãi di động tới bước chân, chiếu tốc độ bây giờ đến xem, lồng giam hoàn thành co vào trước, Kệ Xạ nhất định có thể đột phá ra lồng giam. Ổ Mẹ Gà khinh thường nhìn xem trong lồng giam Kệ Xạ, vung tay lên, liên tục hai đạo lồng giam xuất hiện ở cạnh ngoài. Trong lồng giam tình hình người khác không thấy được, nhưng là chính Ổ Mẹ Gà nhìn rõ ràng. Hắn cũng không có nghĩ qua dùng lồng giam có thể đánh bại Kệ Xạ, hắn cần bất quá là hạn chế lại hắn hành động thôi. Nhìn thấy liên tục hai tòa lồng giam lại đem bên trong tầng kia bao trùm, người vây xem có chút ngạc nhiên, vị này Thánh Ma đạo sư tựa hồ có chút vô lại. Bất quá ngẫm lại tên kia thánh chiến sĩ cũng không có gì đặc biệt, hắn thừa dịp nói chuyện công phu, hướng phía Thánh Ma đạo sư di động cũng là rõ như ban ngày. Tầng thứ nhất lồng giam không có dấu hiệu nào tan vỡ, đương Kệ Xạ đi ra lồng giam nhìn thấy trước mặt còn có một đạo lồng giam thời điểm, trong lòng mười phần nén giận, thế nhưng là hắn lại không thể làm gì. Thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi, ai biết tên kia Thánh Ma đạo sư đang chuẩn bị dạng gì ma pháp, nếu như hắn chuẩn bị một cái cấm chú, chỉ sợ mình coi như ứng phó được cũng sẽ tiêu hao không cạn. Kệ Xạ không khỏi tăng nhanh tiến công tốc độ, các loại quần công kỹ năng tầng tầng lớp lớp, vì tăng tốc tốc độ công kích, hắn không thể không bắt đầu đại lượng tiêu hao đấu khí. Bất quá hắn vẫn là cẩn thận tại thân thể mặt ngoài bảo lưu lấy một tầng đấu khí vòng bảo hộ, phòng ngừa lồng giam lại có biến cố gì. Tầng thứ hai lồng giam rõ ràng so tầng thứ nhất lồng giam đánh vỡ thời gian muốn ngắn rất nhiều, thế nhưng là hiện ra tại Kệ Xạ trước mặt lại là tầng thứ ba lồng giam. Kệ Xạ bắt đầu sao động lên, tốc độ công kích cùng cường độ trở nên càng nhanh mạnh hơn. Tầng thứ ba lồng giam rõ ràng so trước hai tầng muốn cứng cỏi rất nhiều, Kệ Xạ thu hồi bên ngoài thân đấu khí vòng bảo hộ, từ bỏ phòng ngự, tất cả đấu khí đều dùng tại công kích. Ổ Mẹ Gà cũng không có chuẩn bị cái gì cấm chú cấp bậc cấp 9 ma pháp, nhưng là lồng giam bên ngoài xem người có thể cảm giác được rõ ràng trung quanh rất lớn một phiến khu vực một hệ ma pháp nguyên tố đều hội tụ tới, một hệ ma pháp nguyên tố trở nên sao động dị thường. Bọn hắn kinh hãi phát hiện Ổ Mẹ Gà điều động giữa thiên địa một hệ ma pháp nguyên tố, ngưng tụ ra vô số thanh sắc bén phi đao bao phủ tại lồng giam bên ngoài, mỗi một chiếc phi đao năng lượng đều tương đương với một cái thất cấp ma pháp, cái này khổng lồ ma pháp năng lượng không thể so với cấm chú ít. Phi đao sắp xếp ở cùng nhau, nhìn vậy mà cùng lồng giam có một ít tương tự. Tầng thứ ba lồng giam rốt cục phá hết, thế nhưng là Kệ Xạ lại nhìn thấy xuất hiện trước mặt tầng thứ tư lồng giam. Kệ Xạ gầm thét một tiếng, hướng phía tầng thứ tư lồng giam vào tới, hắn cũng không có phát hiện cái này tầng thứ tư lồng giam dị thường, coi là lần này lồng giam vẫn là cùng ba tầng trước lồng giam vẫn là đồng dạng. Kệ Xạ lớn tiếng gầm thét, ngươi đây coi như là cái gì? Cái này phá lồng giam có thể làm gì được ta? Kệ Xạ nói xong, phát hiện lồng giam tốc độ di động rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Kệ Xạ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia báo động, hắn coi là đối phương dâng lên nhiều như vậy lồng giam chính là vì kéo dài thời gian đến ngâm sướng cấm chú, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Cái này lồng giam trình độ bền bỉ, cho dù là cấm chú đánh tới, chắc hẳn cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều, cấm chú nếu như bị suy yếu, đối với mình uy hiếp liền trở nên nhỏ rất nhiều. Kệ Xạ không tiếp tục nói nhảm, không chút do dự hướng phía lồng giam vào tới. Khi hắn công kích đến cái này lồng giam thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Hắn công kích kia một khối lồng giam vậy mà không có dấu hiệu nào phát sinh nổ lớn, tại hắn ngây người một sát na, toàn bộ lồng giam hóa thành vô số lợi kiếm, hung hăng đâm vào thân thể của hắn. Vô số tiếng nổ cùng nâng lên bụi mù đem khu vực này triệt để che giấu, ngoại trừ Omega, không có ai biết trong này tình huống cụ thể. Cho dù Lý Chấn Bang tinh thần lực cường đại, hắn cũng không dám tùy ý đem tinh thần lực thẩm thấu đến bạo tạc bên trong, vạn nhất bị lan đến gần, mình liền rất có thể biến thành ngu ngốc rồi. Đương hết thể đều kết thúc thời điểm, một cái toàn thân đẫm máu huyết nhân đứng tại vừa rồi vị trí bên trên, chính là cổ sư Kệ Xạ. Kệ Xạ nhìn thật không tốt, toàn thân đều là vết thương, trên mặt đất huyết dịch đã hội tụ thành tiểu hạ. Nếu như là người bình thường, đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà cơn sốc, bất quá đối với thanh chiến sĩ tôi nói, bất luận là vết thương vẫn là mất máu quá nhiều cũng không tính là cái gì trọng thương, nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục. Chân chính để Kệ Xạ cảm thấy phiền phức chính là, lần này bạo tạc về sau, đấu khí của mình đã còn lại không đến 1/3, bởi vì huyết dịch trôi qua, khí lực cũng trên diện rộng suy giảm, khôi phục là cần thời gian, rất hiển nhiên đối diện Thánh Ma đạo sư sẽ không cho mình khôi phục thời gian. Trái lại đối diện Thánh Ma đạo sư tựa hồ căn bản không có quá lớn tiêu hao, nhìn lại đến một lần công kích như vậy cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là mình coi như toàn lực phòng ngự chỉ sợ cũng rất khó có thể chống đỡ được lần công kích sau. Muốn ngăn cản đối phương sử dụng ma pháp, đây chính là so với lên trời còn khó hơn, từng cái phòng ngự siêu cao lực công kích cũng không yếu lồng giam để hắn có loại sụp đổ cảm giác. Ngươi còn muốn kiên trì quan điểm của ngươi sao? Ô mẹ gà một mặt ngoạn vị nhìn xem Kệ Xạ, trong tay kéo lên một thanh cùng vừa rồi đồng dạng phi đao, nhan sắc không còn là màu xanh biếc, mà là đã bảy biện ra màu xanh sớm. Kệ Xạ là cuồng, nhưng không phải ngốc, hiện tại loại tình huống này tự nhiên không phải cậy mạnh thời điểm. Kệ Xạ cắn răng, ác độc nhìn thoáng qua Ô mẹ gà. Đem các ngươi không gian giới chỉ đều giao ra. Kệ Xạ từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Thế nhưng là, ma pháp sư cấp 6 còn muốn phản bác hai câu, thế nhưng là nhìn thấy Kệ Xạ giết người ánh mắt, đành phải ngạnh sinh sinh ném trở về. Tất cả mọi người ngoan ngoãn đem không gian giới chỉ nộp ra, Lý Chấn Bang phái mấy tên Hồng Phong Diệp gia tộc chiến sĩ đi qua hỗ trợ tiếp thu, không gian giới chỉ là không cách nào thu lấy không gian giới chỉ, nếu không rất có thể dẫn đến không gian hỗn loạn chức nhẫn nổ tung. Người cũng muốn giao ra. Chương 256, cả hai cùng có lợi. Ô mẹ gà một mặt khiêu khích nhìn xem Kệ Xạ, đưa ngón trỏ ra hướng về phía Kệ Xạ ngắc ngắc. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Kệ Xạ trừng mắt Ô mẹ gà, một mặt phẫn nộ. Con người của ta chính là thích đến tiến thêm thước, nếu không ngươi thiêu đốt linh hồn cùng ta đụng một cái thử một chút, không cho phép ngươi có thể thành công bảo trụ tài sản của ngươi đâu. Ô mẹ gà bĩu môi khinh thường, một mặt chế nhạo nhìn xem Kệ Xạ. Kệ Xạ sắc mặt biến đổi, càng là quyền cao chức trọng người càng không nguyện ý chết, huống chi là một áp đảo chế độ xã hội phía trên thánh cấp cường giả. Nếu như Ô mẹ gà lấy tính mệnh bức bách, hắn có lẽ sẽ lựa chọn liều mạng một lần thiêu đốt linh hồn. Nhưng đối phương rõ ràng đối với hắn mệnh không hứng thú, chỉ là đối với hắn lần này thu hoạch cảm thấy hứng thú, vậy hắn liền hoàn toàn không cần thiết liều rơi đầu này mà giả. Thu hoạch là của người khác, mệnh lại là mình. Hắn cùng Hầu gia bất quá là quan hệ hợp tác, còn xa không có đến vì thủ hộ Hầu gia tài sản, liều lên mình mạng giả tình trạng. Ta thân yêu sư tử con Kệ Xạ, không biết ngươi nghĩ kỹ chưa có. Ô mẹ gà mỉm cười nhìn Kệ Xạ, trong tay viên kia màu xanh sấm phi đao vây quanh thân thể của mình xoay tròn lấy. Ta nhớ kỹ ngươi. Kệ Xạ đem trên tay không gian giới chỉ hái xuống ném cho Ô mẹ gà. Ô mẹ gà cũng không có muốn Kệ Xạ quyền sáo, hắn nhìn ra được, quyền sáo này đối Kệ Xạ tới nói khẳng định phi thường trọng yếu, hắn cũng không muốn Kệ Xạ thật cùng mình liều mạng. Đánh bại thánh cấp cường giả dễ dàng, giết chết thánh cấp cường giả thật không đơn giản. Hắn mặc dù không sợ Kệ Xạ liều mạng, nhưng là đả thương địch thủ một vạn tự tổn 8000 sự tình, không phải bạn bất đắc dĩ hắn cũng không có hứng thú. Ô mẹ gà chỉ là thu lấy Kệ Xạ không gian giới chỉ, những không gian khác chiếc nhẫn đều để Lý Chấn Bang phái người thu lại. Những người khác ánh mắt lửa nóng nhìn xem những cái kia không gian giới chỉ, bọn họ cũng đều biết những này trong giới chỉ khẳng định có thần tích bên trong tìm được bảo bối. Lý Huyền Mạc trưởng lão, chiếc nhẫn này ta lưu lại, cái khác làm phiền ngươi thay ta chuyển giao cho quốc vương bệ hạ, xem như ta tiến hắn một phần lễ vật. Trong cái không gian giới chỉ này đều là vừa rồi những người kia trang bị, tặng cho các ngươi đi. Ô mẹ gà đem một viên không gian giới chỉ ném cho Lý Huyền Mạc, lớn tiếng nói: đã miệng hạ đại nhân có phần này tâm, vậy ta liền đại biểu quốc vương bệ hạ cảm tạ ngài. Ngài yên tâm, ta nhất định đem những lễ vật này còn nguyên giao cho quốc vương miệng hạ. Ta cũng cảm tạ miệng hạ ban thưởng. Lý Huyền Mạc cười tủm tỉm đáp tạ đạo, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Những người khác nghe được Ô mẹ gà, lửa nóng ánh mắt lập tức dập tắt. Đây là người ta đưa cho quốc vương đồ vật, cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan, bọn hắn cũng không dám nhúng chạm, trừ phi bọn hắn không muốn tại Cắt Lô Đế quốc lan lộn. Những vật này đưa cho quốc vương, coi như Kim Quảng Thành đến tiếp sau muốn tìm, cũng phải xem bọn hắn có hay không lá gan này. Không thể không nói, Ô mẹ gà chiêu này chơi xinh đẹp, đã cho mình đã giảm mất đi rất nhiều phiền phức, cũng cho Lý Huyền Mạc dễ đủ lớp vải lót cùng mặt mũi, đồng thời cho đế quốc ngoài định mức tăng lên một món thu nhập, cũng làm cho những người khác đoạn mất tưởng niệm. Kỳ thật Ô mẹ gà cũng không thua thiệt, có thể để cho Kệ Xạ nhìn chúng đồ vật đây tuyệt đối là cực phẩm, số lượng không nhiều, nhưng là chất lượng tuyệt đối không thể nói. Cái khác trong giới chỉ chất lượng khả năng kém một chút, nhưng là cũng sẽ không quá lần, mà lại về số lượng cũng không ít. Đối một quốc gia tới nói, phẩm chất cao số lượng thường thường có thể đền bù chất lượng, cho nên đây coi như là một cái cả hai cùng có lợi. Về sau trên đường đi cũng không có cái gì quá lớn khó khăn chắc trở, trong đội ngũ nhân viên không ngừng lớn mạnh, kia ba tên vong linh ma pháp sư phảng phất hư không tiêu thất, không tiếp tục xuất hiện qua. Ồ, thật có chuyện này. Như thế nói đến cái này Ô mẹ gà cũng coi là cái diệu nhân nhi. Có chút ý tứ. Trong ngự thư phòng Triệu Thiên Long nghe quỳ một gối xuống tại trước mặt hồi báo ma ảnh, nở nụ cười. Ma ảnh lỗ hai bông lúc đích, vậy hạ. Lùi ra đi. Triệu Thiên Long nhẹ gật đầu, ma ảnh đứng dậy, thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Vậy hạ, tiểu nhân có việc lên đấu. Ngoài cửa có người trầm giọng nói, "Vào đi." Tiểu nhân cái này tiến đến. Ngự thư phòng cửa két két một tiếng mở ra, một hầu cận xuất hiện ở ngoài cửa. La Bố Sâm rừng truyền đến tin tức, hoàng gia dòng binh đoàn cùng những quý tộc kia phái ra đội ngũ đã từ La Bố Sâm trong rừng ra. Hầu cận chậm rãi đi vào ngự thư phòng, vì giảm xuống quốc vương bệ hạ trước mặt. "Ừm, biết. Đứng lên đi. Còn có cái gì tin tức sao?" "Hồi bệ hạ, theo hoàng gia dòng binh đoàn báo cáo, lần này thu hoạch tương đối khá, hơn nữa còn có một phong khẩn cấp văn thư." "Trình lên đi." Hầu cận cung kính đem che kín si văn thư đặt ở trên thư án, sau đó lui trở lại. "Còn có những chuyện khác sao?" Triệu Thiên Long phủi một chút si hoàn hảo văn thư, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không người đứng ở phía dưới hầu cận. "Hồi bệ hạ, tiểu nhân cũng có. Vậy liền lui ra đi." "Rõ." Hầu cận lui về đi ra ngự thư phòng, thuận tay đem ngự thư phòng cửa nhẹ nhàng đóng lại. "Trấn Bang, ngươi không chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ về đế đô sao?" "Đại trưởng lão, học viện sắp khai giảng, ta liền không trở về, trực tiếp đi học viện." "Cũng tốt, việc học không muốn chậm trễ, mặc dù triệu hoán thú pháp sư tốt nghiệp tương đối khó khăn, nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công." Đại trưởng lão vô Lý Trấn Bang bả vai khích lệ nói. "Ta ơn đại trưởng lão, ta sẽ cố gắng. Vậy chúng ta liền trở về, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Nhất là cái kia kệ xa, ta không tin hắn dễ dàng như vậy liền từ bỏ." Lý Huyền Mặc do dự một chút, mở miệng nhắc nhở. "Đại trưởng lão, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Trấn Bang." Ô vệ gạ vừa cười vừa nói. Từ biệt đại trưởng lão một đoàn người, Lý Trấn Bang ngoại ý muốn phát hiện hỏa sư dòng binh đoàn lại còn ở lại đây. Nhìn thấy nơi xa muốn tới chào hỏi lại có chút do dự Chu Bình, Lý Trấn Bang cười dẫn đầu đánh nhau chào hỏi. "Chu đại ca, xem lại các ngươi đều bình an ra thật tốt. Các ngươi đây là thế nào?" "Trấn Bang, chúng ta không có việc gì, chính là có chút không yên lòng ngươi." Chu Bình tiếu dung có chút miễn cưỡng nói. "Làm sao vậy, Chu đại ca? Nhìn ngươi cũng không giống như không có chuyện gì dáng vẻ." Lý Trấn Bang nghi ngờ hỏi. "Trấn Bang, sợ là chúng ta không thể gia nhập gia tộc của ngươi." Chu Bình do dự một chút, mở miệng nói ra. "Ồ, kia là gia nhập cái khác gia tộc sao?" "Không quan hệ, ta vẫn còn muốn chúc mừng các ngươi. Bất quá thứ này ta cũng sẽ không trả lại đưa cho ngươi." Lý Trấn Bang vội vàng che không gian của mình chấp nhẫn, nói đùa nói. "Trấn Bang, ngươi nói gì vậy, đưa ra ngoài đồ vật, ta làm sao có thể muốn trở về? Chúng ta không có gia nhập gia tộc khác, ta cùng các đoàn viên cuối cùng thương lượng một chút, hay là chuẩn bị mình phát triển. Mặc dù dạng này rất khó, nhưng là mọi người cảm thấy tự do." Như là đã nói ra khỏi miệng, Chu Bình cũng liền buông ra, không còn do dự. Lý Trấn Bang nhẹ gật đầu, xuất ra một viên không gian giới chỉ, chính là trước đó từ Doãn Nhân trong tay gõ tới viên kia không gian giới chỉ. Chương 257, Kha La đại sư Trấn Bang, ngươi đây là ý gì? Chu Bình sắc mặt trở nên có chút khó coi. "Chúng ta lúc trước nói xong, ta thay ngươi bảo quản lấy, trở về sau có cơ hội ta cho ngươi thêm à. Mà lại ngươi bây giờ khẳng định là chính cần tiền bạc thời điểm, chuyện thêm gấm thêm hoa có làm hay không không quan trọng, tuyết này bên trong tặng than sự tình ngươi sẽ không cũng ngăn đón à?" Lý Trấn Bang hướng về phía Chu Bình nháy mắt. Chu Bình có chút khó khăn nhìn xem Lý Trấn Bang. Chiếc nhẫn này vốn chính là Lý Trấn Bang chiến lợi phẩm, tính thế nào cũng không thể tính tới trên đầu mình, nhất định phải nói có quan hệ, chính là mình cho Lý Trấn Bang một cái cơ hội đạt được nó. "Rắn hổ mang dòng binh đoàn cũng sẽ không đem bút chướng này tính tại trên đầu ta, các ngươi không có lựa chọn một cái gia tộc, rắn hổ mang dòng binh đoàn cũng không biết ta là Hồng Phong Diệp gia tộc, cho nên hậu kỳ bọn hắn đối với các ngươi trả đũa nhất định không ít, nếu như không có đầy đủ tài chính chỉ sợ các ngươi cũng rất khó chống đỡ tiếp. Nếu không số tiền này coi như ta nhập cổ phần, về sau kiếm tiền tính cả ta một phần, bồi thường liền dùng số tiền này định lấy." Chu Bình vẫn còn có chút do dự, Lý Trấn Bang trực tiếp đem chiếc nhẫn nhét vào Chu Bình trong tay. "Về sau có việc liền đi cạ dồn Hoàng gia học viện tìm ta." Lý Trấn Bang phất phất tay, mang theo ổ mẹ gạ bọn người rời đi, không có lưu cho Chu Bình cơ hội phản bác. Chu Bình nhìn xem Lý Trấn Bang bóng lưng, con mắt có chút đỏ lên, quay người về tới lính đánh thuê trong đội ngũ. "Bệ hạ, quân bộ bộ trưởng Lý Huyền Mạc cầu kiến." Trong ngự thư phòng, một hầu cận không người hướng Triệu Thiên Long xin chỉ thị. "Để hắn vào đi." Triệu Thiên Long ngay tại phê duyệt lấy tấu chương, không ngẩng đầu. Lý Huyền Mạc nhỏ giọng đi vào đại điện. Nhìn thấy Triệu Thiên Long ngay tại phê duyệt đấu trường, cũng không có quấy rầy, hóp lưng lại như mèo trống ngoặt đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn thâm, không có phát ra một điểm tiếng vang. Chừng nửa canh giờ, Triệu Thiên Long mới ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn Lý Huyền Mạc. "Ái khanh lúc nào tiến đến? Làm sao cũng không nói lời nào một tiếng? Bệ hạ ngay tại bận rộn thiên hạ đại sự, vi thần tử nào dám tùy tiện quấy rầy. Ngươi đến cần làm chuyện gì a?" Phỉ Thúy Cự Long ổ mẹ gã nắm thần đem hắn tịch thu được không gian giới chỉ cùng trong giới chỉ tài vật nộp lên cho bệ hạ. Lý Huyền Mạc đem La Bố Sâm trong rừng phát sinh sự tình đơn giản đối Triệu Thiên Long miêu tả một chút. Triệu Thiên Long nhìn thoáng qua Lý Huyền Mạc trình lên không gian giới chỉ, trầm giọng nói ra, "Nói như vậy trong này có một chiếc nhẫn là ố mẹ gạ đưa cho người trang bị. Ngươi vì cái gì cũng tới giao nộp a?" "Bệ hạ, chiếc nhẫn này mặc dù là ố mẹ gạ đưa cho vi thần, nhưng là cái này dù sao cũng là Kim Quang thành phó thành chủ hầu quang tổ đồ vật, thần làm sao dám tự mình chiếm hữu, cho nên cùng nhau trình cho bệ hạ, mời bệ hạ định đoạt." "Lý Huyền Mạc, lần này ngươi tại sao phải cùng Kim Quang thành người giằng co? Bọn hắn muốn cái kia hài tử, ngươi vì cái gì không giao cho bọn hắn?" "Bệ hạ, đứa bé kia là cô nhi, về sau gia nhập Hạo Nguyệt Dung binh đoàn. Lần này Hạo Nguyệt Dung binh đoàn bởi vì thần tích sự tình toàn thể xuất động, kết quả phát hiện một chút thần tích manh mối. Kim Quảng Thành người vì cướp đoạt manh mối, đem Hạo Nguyệt Dung binh đoàn người đều giết chết, chỉ còn lại như thế một đứa bé. Hai tử tại đội ngũ của ta bên trong, ta đại biểu không chỉ có là Hồng Phong Diệp gia tộc, càng là đế quốc quân bộ, cho nên ta không thể đem hải tử giao ra. Theo ta được biết, đứa bé này là Lý Trấn Bang đưa đến trong đội ngũ a. ngươi không phải là bởi vì cái này bao che hài tử, cho nên mới cùng Kim Quang Thành người giằng co à? Vậy hạ minh dám, cho dù đứa nhỏ này không phải Trấn Bang mang về, ta cũng như thế không cho phép bọn hắn đem người mang đi. Ta lúc ấy cũng đã nói, nếu như bọn hắn muốn mang đi hài tử, trở ra La Bố Xâm rừng về sau, bọn hắn tự nhiên có thể bắt đi, ta sẽ không ngăn cản, nhưng là tại đội ngũ của ta bên trong, liền tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Kim Quảng Thành Hầu Quang Tổ viết một phần tấu chương không cáo ngươi, ngươi có hứng thú hay không nhìn một chút? Vậy hạ, hắn sẽ viết cái gì ta đều đã nghĩ đến, lại có cái gì có thể nhìn? Vậy ngươi cảm thấy chuyện này ta nên xử lý như thế nào? Vậy hạ nhìn xa trông rộng, thế chỗ ít có minh chủ, như thế nào làm thần tử có thể tùy ý đoán? Ha ha, ngươi lão gia hỏa này, mặc dù lần này Ô Mẹ Gà xem như bày ta một đạo, nhưng là cũng cho ta đưa tới không ít đồ tốt. Hắn tặng cho ngươi đồ vật coi như ta trả lại hắn một cái nhân tình, ngươi đem đi đi. Vậy hạ thánh minh, ta bệ hạ. Vậy hạ, thần còn có một chuyện tướng bẩm. Nói, thần tại thần tích bên trong phát hiện có vong linh ma pháp sư xuất hiện, thần hoài nghi vong linh ma pháp sư lại muốn khôi phục. Vũ thần, ngươi lần này làm rất tốt. Tại thực lực không đủ thời điểm, phải học được gần nút ẩn nhẫn, chờ thực lực cường đại về sau, nhất kích tất sát. Lý Chấn Bang đối lần này Vũ thần biểu hiện rất hài lòng. Đối mặt phách lối Kim Quảng Thành người, Vũ thần cũng không có khoe khoang, ngược lại thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù lửa giận trong lòng sớm đã hừng hực dấy lên, nhưng lại y nguyên duy trì trầm mặc. Thiếu gia, ngài yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ dạy bảo của ngài. Vì báo thủ, ta cái gì đều có thể nhịn xuống. Vũ thần ánh mắt kiên định nói. Lý Chấn Bang hài lòng nhẹ gật đầu, vô vô Vũ thần bả bay, lấy đó của Vũ. Chấn Bang, ngươi cũng muốn về học viện sao? Lý Nhược Tinh nhìn thấy Lý Chấn Bang bốn người kinh ngạc kêu lên. A, nhị tỷ, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn về học viện sao? Lý Chấn Bang nhìn thấy một đám hoàng gia dòng binh đoàn người đã chờ xuất phát. Lần này hoàng gia dòng binh đoàn người so trong đội ngũ nhiều người, hiển nhiên hoàng gia dòng binh đoàn người cũng đã toàn bộ về hàng. Lúc này lĩnh đội không còn là cái kia dâu quai nón hoàng kim chiến sĩ, bất quá lĩnh đội người Lý Chấn Bang cũng nhận biết, chính là điển lễ bên trên xuất thủ tên kia nắm giữ thời gian ma pháp tên kia dâu trắng ma đạo sư cung phục. Đại sư, học sinh Lý Chấn Bang hữu lễ, điển lễ nhiều chuyện tại đại sư xuất thủ cứu rút. Lý Chấn Bang cung kính nói. A, nhớ lại, ngươi chính là điển lễ bên trên tiểu gia hỏa kia đúng không? Tiện tay mà thôi mà thôi, đây cũng là việc nằm trong phận sự của ta, không cần khách khí. Dâu trắng ma đạo sư cười tủm tỉm nói, không có chút nào một chút cao ngạo tư thế. Đối với ngài tới nói là tiện tay mà thôi, nhưng đối với ta tới nói có thể thực hiện cùng tái tạo. Lý Chấn Bang càng phát ra cung kính, đối mặt tên này trung hậu trưởng giả, hơn nữa còn đã cứu mình một mạng người, Lý Chấn Bang là đánh trong đáy lòng cảm kích. Tiểu gia hỏa, vậy ngươi liền hảo hảo cố lên, triệu hoán thú pháp sư tốt nghiệp cũng không dễ dàng. Nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành việc học coi như đối ta báo đáp. Ha ha. Dâu trắng lão nhân vô Lý Chấn Bản bả vai cười ha ha lấy quay người rời đi. Chấn Bang, xem ra Kha La đại sư đối ngươi vẫn là rất có hảo cảm. Lý Nhược Nguyệt không biết từ nơi nào bật đi ra, nheo nheo Lý Chấn Bang khuôn mặt, hướng về phía Lý Chấn Bang nháy nháy mắt, xem ra trước đó vong linh ma pháp sư bắt đi chuyện của nàng cũng không có đối nàng sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Chương 258, về học viện Thánh Ma đạo sư miện hạ đại nhân, ngài tốt. Ta là Cạ Dồn Hoàng gia học viện lão sư mầm sông, vị này là chúng ta lần này lĩnh đội thời gian ma đạo sư Kha La đại sư. Dâu quay nón hoàng kim chiến sĩ mầm sông nhiệt tình vì Ổ Mẹ Gạ dẫn tiến. Ồ, thời gian ma đạo sư. Ổ Mẹ Gạ hơi kinh ngạc nhìn xem Kha La. Thời gian loại ma pháp thuộc về quan hệ ma pháp biến dị, vô cùng ít thấy, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này có thể đụng tới một cái. Miễn hạ đại nhân, ngài tốt. Kha La cũng không có bởi vì năng lực chính mình đặc thù cùng cường đại mà ngạ mạn, ngược lại rất là khiêm tốn. Ổ Mẹ Gạ vội vàng đưa tay đỡ Kha La, không cần khách khí như thế, không nghĩ tới lại còn có người sẽ sử dụng thời gian ma pháp, thật sự là quá kỳ diệu. Ô Mẹ Gạ cùng Kha La ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trên đường đi hai người trò chuyện vui vẻ, thậm chí đối một chút ma pháp tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Lý Chấn Bang tại cái khắc nam đoàn viên nước áo ghen tị dưới con mắt, ngồi vào Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh trong xe ngựa. Bọn hắn cũng không phải là hâm mộ ngồi xe ngựa, mà là ghen ghét Lý Chấn Bang có cơ hội ngồi vào đi. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết Lý Chấn Bang là Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh đệ đệ, thậm chí chỉ có số ít người biết bọn hắn là một cái gia tộc. Ừ, tiểu tử kia là ai a? Vậy mà có thể ngồi vào xe ngựa, ta đều không có cơ hội ngồi vào đi. Hắn tựa như là Hồng Phong Diệp gia tộc người. Lúc ấy chính là hắn mang người đem chúng ta cứu được. Cái gì? Tiểu tử kia lợi hại như vậy? Đây chính là ba tên vong linh ma pháp sư. Dĩ nhiên không phải hắn, là tên kia Thánh Ma đạo sư đại nhân. Lúc đầu Nguyệt học tỷ đều đã bị vong linh ma pháp sư mang đi, kết quả Thánh Ma đạo sư đại nhân quá khứ đem người cướp về. Ta đã nói rồi, hắn nhìn cũng không cao hơn 10 tuổi, làm sao có thể lợi hại như vậy? Lúc ấy ta nếu là cùng với các ngươi, nhất định là ta đem Nguyệt học muội cứu trở về. Một lớn tuổi một chút, sắc mặt trắng bệch thân mang pháp bảo nam tử ngạo nghễ nói, ta nếu là ở đây, Tinh học muội làm sao lại thụ thương, Nguyên học muội cũng sẽ không bị cướp đi. Một dáng người to con nam tử khiêng một thanh khai sơn phủ, ồm ồm nói. Tất cả mọi người tại lẫn nhau thổi phồng chen ép, phản phất lúc ấy nếu như bọn hắn ở hiện trường lời nói, liền xem như tới là một thánh cấp vong linh ma pháp sư, cũng sẽ bị bọn hắn đánh kẻ ra quần. Cơ hồ tất cả nam đoàn viên đều tại châm chọc chen ép Lý Chấn Bang, đồng thời cũng tại không có hảo ý suy đoán mang theo hắc sắc mũ rộng đánh dáng người mỹ lệ long miểu miểu quan hệ với hắn. Bất quá Lý Chấn Bang đối với mấy cái này sự tình căn bản cũng không biết, mà lại coi như biết cũng sẽ không cùng bọn hắn so đo. Vũ thần cũng không có ngồi vào xe ngựa, mà là đi theo xe ngựa bên người. Hắn tự nhiên nghe được bọn hắn đối Lý Chấn Bang chửi tới, hắn cũng không có lộ ra cũng không có phản bác, chỉ là nhìn xem bọn hắn không ngừng cười lạnh. Trải qua sự tình để tâm trí của hắn trở nên càng thêm thành thục, cứ việc những người kia thực lực muốn trên hắn rất ra, nhưng là cảnh giới bên trên hắn đã xa xa cao hơn bọn hắn, những người kia trong mắt hắn bất quá chỉ là một đám tôm tép nhại nhép mà thôi. Đại tỷ, nhị tỷ, hai người các ngươi thực lực hẳn là có thể tốt nghiệp a. Tốt nghiệp đương nhiên là không thành vấn đề. Lý Nhược Nguyệt méo méo Lý Chấn Bang khuôn mặt. Ta hiện tại phi thường hối hận cùng các ngươi ở tại một cái trong xe. Lý Chấn Bang một mặt không tình nguyện nhìn xem Lý Nhược Nguyệt. Ngươi cái này gọi thân ở trong phúc không biết phúc. Không tin ngươi hỏi một chút, bên ngoài nhiều ít mắt người ba ba muốn vào đến đều không có cơ hội. Lý Nhược Nguyệt dùng lực bóp một chút Lý Chấn Bang mặt, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Long Miểu Miểu ở bên cạnh cười trộm, Lý Chấn Bang kinh ngạc thế nhưng là không thường gặp. Tiểu nha đầu này là ai a? Dáng dấp ngược lại là rất duyên dáng mà. Là bạn gái của ngươi a? Không nhìn ra, ngươi không lớn, hoa hoa tâm tư cũng không phải ít. Lý Nhược Nguyệt đại lượng một chút mang theo mũ rộng đành, xốc lên hất xà, lộ ra gương mặt xinh đẹp Long Miểu Miểu chắt lưỡi nói. Mới vừa rồi còn đang cười trộm Long Miểu Miểu lập tức náo loạn một cái đỏ chót mặt, cúi đầu xuống không nói. Không nên nói bậy, đây là thời ta mẫu đồng bạn, ản họa tỷ tỷ nhận con gái nuôi Long Miểu Miểu. Lý Chấn Bang vội vàng giải thích. Trời ạ, vậy ngươi không phải hắn tiểu cứu cứu, ông trời ơi. Cha cha. Lý Nhược Nguyệt một tay che miệng, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu, bất quá nhãn thần bên trong ý cười lại không cách nào che giấu. Long Miểu Miểu nhìn thấy Lý Nhược Nguyệt ánh mắt, sắc mặt căng đỏ, đem đầu thật sâu chôn ở ngực, loay hoay trên đùi tay nhỏ. Tốt, đại tỷ, không nên ồn ào. Lý Nhược Tinh tức thời ra dàn xếp. Vậy các ngươi tốt nghiệp về sau chuẩn bị làm gì? Lý Chấn Bang vội vàng rời đi chủ đề. Ta cùng đại tỷ chuẩn bị ở lại trường. Lý Nhược Tinh mỉm cười nhìn Lý Chấn Bang. Lưu lại. Chơi ạ. Các ngươi không phải chuẩn bị làm lão sư a? Lý Chấn Bang mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nhìn xem hai người. Trong đầu hắn thậm chí hiện lên mình khi đi học, Lý Nhược Nguyệt làm lão sư, trên lớp học tra tấn mình chẳng cảnh, không khỏi sợ run cả người. Dĩ nhiên không phải làm lão sư, chúng ta muốn tiếp tục đào tạo sâu, trở thành một cường giả. Lý Nhược Nguyệt một mặt trịnh trọng nói. Đại tỷ, ngươi tha cho ta đi. Nhị tỷ muốn trở thành một cường giả ta tin tưởng. Ngươi, chậc chậc, ta càng muốn tin tưởng tương lai ngươi sẽ quản lý một cường giả. Có ý tứ gì? Lý Nhược Nguyệt nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang. Hắn ý tứ chính là, ngươi gả cho một cường giả, sau đó mỗi ngày trông coi hắn thôi. Lý Nhược Tinh khó được mở một trò đùa. Tốt ngươi cái thối cô nàng, vậy mà cùng Chấn Bang cùng nhau khi phụ ta. Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh cười đùa. Chấn Bang, ngươi là thế nào dự định? Cười đùa trong chốc lát, Lý Nhược Nguyệt một mặt nghiêm nghị nhìn xem Lý Chấn Bang. Ta có thể có tính toán gì? Tiếp tục đi học thôi. Lý Chấn Bang nhún vai. Ý của ta là ngươi còn tiếp tục cùng ngươi những cái kia bạn bè cùng phòng cùng một chỗ sao? Ngươi bây giờ khôi phục thân phận quý tộc cũng không thành vấn đề, ngươi bình thường tiêu xài, ta và ngươi nhị tỷ không dựa vào gia tộc, hiện tại cũng hoàn toàn có thể cung cấp nổi ngươi. Lý Nhược Nguyệt chăm chú nhìn Lý Chấn Bang. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi cũng không cần vì ta quan tâm, ta đều người lớn như vậy, ta có thể chiếu cố tốt mình, mà lại cùng những bình dân này cùng một chỗ, ta cũng rất vui vẻ. Nếu như ta nguyện ý, vẹn vẹn dựa vào bình dân ủy ban tiền lương, ta đều có thể trả nổi quý tộc phí dụng. Lý Chấn Bang trong lòng cảm động, bất quá hắn đã thành thói quen thân phận bây giờ. Chuyện của ngươi chúng ta cũng nghe nói, đồng bọn của mình bất luận là bình dân vẫn là quý tộc, chỉ cần thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Lý Nhược Tinh nhẹ gật đầu, thành cần nói. Vậy ngươi có hứng thú hay không gia nhập Hoàng gia Dòng binh đoàn a? Khai giảng ngươi chính là năm thứ ba, đã có tư cách gia nhập Hoàng gia Dòng binh đoàn. Lý Nhược Nguyệt suy tư một chút, mở miệng hỏi. Hoàng gia Dòng binh đoàn chẳng lẽ cũng thu triệu hoán thú pháp sư? Lý Chấn Bang nghi ngờ hỏi. Chương 259, gian nan đêm triệu hoán thú pháp sư rất ít, nhưng cũng không phải không có. Mà lại ngươi còn có được một đầu thành niên khế ước ngũ giai ma thú, lấy ngươi ở trong học viện thanh danh, còn có Hồng Phong Diệp gia tộc thân phận, hai chúng ta sẽ giúp ngươi nói một chút, gia nhập nên vấn đề không lớn. Vậy ta những cái kia đồng bạn đâu? Bọn hắn có thể gia nhập sao? Bọn hắn đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần thăng nhập năm thứ ba, vô luận là ma pháp sư vẫn là chiến sĩ, đều có thể xin gia nhập Hoàng gia Dòng binh đoàn. Đối ngươi những cái kia đồng bạn tới nói, gia nhập Hoàng gia Dòng binh đoàn về sau, có thể tại khi nhàn hạ làm một chút lính đánh thuê nhiệm vụ tranh thủ một chút thu nhập thêm, đối bọn hắn tới nói không có cái gì chỗ xấu. Vậy ta ngược lại là có thể suy tính một chút, bất quá ta cần thương lượng với bọn họ một chút. Đối với cái này Hoàng gia Dòng binh đoàn, Lý Chấn Bang đã sớm muốn tiếp xúc một chút, Lý Chấn Bang lúc còn rất nhỏ liền có một cái lính đánh thuê mộng. Được rồi, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời quá khứ tìm chúng ta. Lý Nhược Nguyệt lại méo méo Lý Chấn Bang mặt, vừa cười vừa nói. Đại tỷ, chúng ta cái thói quen này có thể hay không sửa lại a? Ta như vậy xuất khí mặt đều sắp bị ngươi bóp thành bánh bao. Lý Chấn Bang bất mãn phàn nàn nói. Lý Nhược Nguyệt nhìn một chút Long Miểu Miểu lại nhìn một chút Lý Chấn Bang, xoa xoa đôi bàn tay chỉ, cười hắc hắc nói ra. Tốt à. Về sau ngay trước mặt Miểu Miểu, ta liền không bao ngươi. Tiểu Tinh Tinh, Chấn Bang mặt so ngươi còn muốn trơn mềm nha. Đại tỷ. Lý Nhược Tinh lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Lý Nhược Nguyệt thích nhất sự tình chính là bóp nàng cùng Lý Chấn Bang mặt, nhất là Lý Chấn Bang mặt, bất quá người khác mặt cho dù là đưa đến trước mặt nàng nàng cũng sẽ không đụng vào. Tiến vào Long Thành về sau, Lý Chấn Bang cũng không cùng theo Hoàng gia Dòng binh đoàn cùng một chỗ về học viện, mà là trước quay về Long Thành biệt thự. Lý Nhược Nguyệt cùng Lý Nhược Tinh cũng trở về học viện xử lý một chút ở lại trường công việc, cho nên cũng không có buổi tiếp Lý Chấn Bang. Trong biệt thự trống trải không người, đoán chừng án phạ buổi tiếp sư Mâu Sophia đi một chuyến Đông Đại Lục vẫn chưa về. Lý Chấn Bang nhìn xem không người biệt thự trong lòng cũng có chút vắng vẻ, không biết sư Mâu cùng án phạ hiện tại thế nào. Cắt lệ, Cắt Thơ cùng Lý Nạ ba người không biết tại sư Mâu nơi đó qua phải chăng thư thái, đoán chừng hẳn là không vấn đề gì. Lý Chấn Bang đột nhiên nhớ tới Bình An Chấn hai vị một nhánh mai, không biết Mai Hướng Linh có hay không theo sư mẫu cùng đi Đông Đại Lục, có hay không thấy qua thú tộc Tắc Kẻ Hoa nhất tộc. Ba người nhìn xem không có chút nào sinh khí biệt thự, rõ ràng ở chỗ này sinh hoạt qua một đoạn thời gian, thế nhưng là mọi người trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác xa lạ. Vô Danh nhìn xem xa hoa biệt thự hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn hiện tại là Lý Chấn Bang khối lỗi, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng hắn hưởng thụ sinh hoạt, huống chi hắn hiện tại tốc độ tu luyện để hắn đi ngủ đều có thể vui tỉnh, hắn đã thật lâu không có loại này lúc tu luyện vui sướng cảm giác. Vũ Thần chưa từng có ở qua như thế xa hoa biệt thự, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động, dẫn đầu chạy vào biệt thự, hiếu kỳ quan sát. Thiếu gia, về sau chúng ta muốn ở chỗ này sao? Vũ Thần có chút hưng phấn hỏi. Không phải chúng ta, là các ngươi, ta còn tại đi học, đương nhiên muốn ở tại học viện. Vậy ta có thể cùng ngươi ở cùng nhau tại học viện sao? Vũ Thần không chút do dự mà hỏi. Vũ Thần, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện, ổ vệ gạ thế nhưng là thánh cấp cường giả, có vấn đề gì ngươi có thể hỏi hắn. Lý Chấn Bang vô Vũ Thần bả vai, nữ trọng tâm trường nói. Ta. Tốt ta. Thiếu gia, ta sẽ cố gắng. Vũ Thần cúi đầu, cảm xúc hơi có vẻ xa xút. Lý Chấn Bang an ủi, nhớ kỹ lý tưởng của mình, không muốn quá nhiều bị ngoại vật ràng buộc. Thân phận của ngươi không phải tiểu đệ của ta, ta cũng không cần người chiếu cố, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày vì ngươi các bằng hữu báo thù liền tốt. Vũ Thần ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Lý Chấn Bang, mí môi. Lý Chấn Bang tại trong biệt thự chờ đợi mấy ngày, Hàn Phạ vẫn không có trở về. Lý Chấn Bang, ô mẹ gạ cùng Long Miểu Miểu trong lòng không khỏi lo lắng không thôi, thế nhưng là lại không có biện pháp. Đột nhiên Lý Chấn Bang vô đầu của mình, hét to một tiếng, có. Cái gì có rồi? Tất cả mọi người không hiểu thấu nhìn xem Lý Chấn Bang. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai tụ tài duyên sẽ có một trận cỡ lớn đấu giá hội. Tụ tài duyên thế nhưng là tại Đông Đại Lục cũng có phần cửa hàng, ta tin tưởng bọn họ có lẽ sẽ có một ít tin tức. Vậy chúng ta hôm nay liền đi đi. Ô mẹ gạ cùng Long Miểu Miểu chăm miệng một lời. Hôm nay không được, muốn đạt được càng nhiều manh mối vẫn là ngày mai đi tốt. Mỗi lần cỡ lớn đấu giá hội, tụ tài duyên tổng bộ có thể sẽ phái người đến tòa chấn, đến lúc đó cũng có thể biết đến càng tưởng tận một chút. Lý Chấn Bang biểu hiện 10 phần chấn định. Ô mẹ gạ do dự một chút nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch dục tốc bất đạt. Long Miểu Miểu cứ việc lo lắng ản phà mẹ nuôi, nhưng là ở vào đối Lý Chấn Bang mù quáng tín nhiệm, nàng tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Một đêm nhìn như bình tĩnh, nhưng là ổ mẹ gạ cùng Long Miểu Miểu cơ hồ đều không có ngủ, nằm ở trên giường lật qua lật lại mỗi người có tâm tư riêng. Lý Chấn Bang mặc dù trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng là hắn cũng biết, có lúc không có tin tức chính là tin tức tốt. Mà lại ản phà tỷ tỷ và sư mẫu Sophia cũng không phải bình thường người, cứ việc các nàng là hai tên thánh cấp cường giả, nhưng là không kém chút nào ba tên thánh cấp cường giả thực lực. Nếu như các nàng thật ra nguy hiểm, cũng không phải mình có thể giải quyết. An ủi mình hồi lâu sau, Lý Chấn Bang rốt cục ở phía sau nửa đêm xem như an tâm, bất quá hắn khó được không có ngồi xuống, mà là lựa chọn đi ngủ. Hắn biết rõ, lấy mình bây giờ tâm tính, ngồi xuống căn bản chính là vô dụng công, cưỡng ép ngồi xuống tu luyện thậm chí có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, vừa vặn lợi dụng cơ hội này thư giãn một tí mình, cũng coi là căng chặt có độ. Ngày mới vừa sáng, ô mẹ gạ cùng Long Miểu Miểu liền đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon mà người, hai người trong mắt đều là tơ máu, vành mắt thậm chí có chút biến thành màu đen. Dưới tình huống bình thường, mấy ngày không nghỉ ngơi đối bọn hắn hai người tới nói cũng sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng, nhưng là tối hôm qua đối hai người thật sự mà nói là quá khó chịu. Mặt trời lên cao, Lý Chấn Bang mới ngáp một cái mặt ủ mày chau đi tới phòng khách. Hắn thật vất vả để cho mình lòng một chút, kết quả không nghĩ tới toàn bộ sau nửa đêm vẫn đang làm ác mộng, thật vất vả tỉnh lại về sau lại cảm thấy dị thường mỏi mệt, nằm xuống ngủ tiếp, lại bắt đầu làm ác mộng. Vũ Thần thật sớm rời giường vì mọi người chuẩn bị xong bữa sáng, bất quá hiển nhiên tất cả mọi người không có cái gì khẩu vị, chỉ có Vô Danh Lang thôn hổ yết ăn uống thả cửa. Thật vất vả kể đến ban đêm, năm người trước thời hạn một canh giờ liền chạy tới sàn bán đấu giá, Vũ Minh chết tự mình đem bọn hắn nên tiến vào một gian VIP bao xương. Người duy trì vẫn là tên kia cấp 5 thổ hệ ma pháp sư Đồ Ba Hồng, các loại quý hiếm dị bảo từng cái bị cầm lên đài chủ tịch. Bất quá trong dạp đám người căn bản cũng không có tâm tình đi xem bán đấu giá là cái gì, bọn hắn cả ba không được đấu giá hội sớm một chút kết thúc. Chương 260, đến từ mạ dị nạ pha lên lần này đấu giá hội hàng triển lãm tựa hồ phá lệ có lực hấp dẫn, mỗi một kiện vật đấu giá cơ hồ đều là đám người ra giá, thậm chí có vật đấu giá đã bị bao xương quý tộc ra giá. Nhưng là trong đại sảnh y nguyên có người dám gọi hảo. Đồ Ba Hồng nhìn thấy loại tình huống này, hưng phấn trong lòng ghê gớm, vì để cho vật đấu giá cạnh tranh càng thêm kịch liệt, cũng vì mình tiền thưởng có thể càng nhiều hơn một chút, mỗi một kiện vật đấu giá hắn đều tận lực kéo dài đấu giá thời gian. Ô mẹ gạ chưa từng có như thế căm hận qua một người, ánh mắt hung ác trừng mắt Đồ Ba Hồng, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Đồ Ba Hồng đã sớm thịt nát xương tan hồi phi yên diệt. Bất quá Đồ Ba Hồng hiển nhiên không có cảm nhận được một thánh cấp cường giả lửa giận, ý nguyên ra sức phát huy. Nếu như không phải Lý Chấn Bang giữ chặt ô mẹ gạ, chỉ sợ hắn đã sớm lao xuống đi hung hăng bèo đánh cho hắn một trận. Long Miểu Miểu cũng đã sớm không kiên nhẫn được nữa, bất quá nhìn thấy Lý Chấn Bang y nguyên chấn định ngồi ở chỗ đó, nàng cũng chỉ đành hứng thú mệt mỏi ghé vào bao xương cửa sổ, nhàm chán nhìn xem trên đài vật đấu giá cùng dưới đài ngao ngao kêu to người xem. Mang theo Lý Chấn Bang tặng hồng sắc mũ nồi Long Miểu Miểu cũng không có phát hiện, tại cách đó không xa một gian khác VIP trong dạng, một sắc mặt tái nhợt rõ ràng túng dục quá độ thanh niên đang xem lấy nàng nuốt nước bọt. Tiếp xuống chúng ta muốn bán đấu giá là khối này lớn chừng bàn tay thải sắc pha lê. Đồ Ba Hồng kích tình rào rạt giới thiệu. Dưới đài lại nhớ tới các loại khinh thường thanh âm. Nếu như cái này vẹn vẹn cùng một chỗ phổ thông thải sắc pha lê, như vậy mọi người phản ứng đều là bình thường, nhưng là khối này thải sắc pha lê đến từ Mạ Dị Na đại lục, xác thực nói là đến từ mạ dị nạ đại lục thần hữu liên minh. Mọi người đều biết, loại này thải sắc pha lê tại thần hữu liên minh chỉ có giáo hoàng mới có thể có được, đây là giáo hoàng quyền uy biểu tượng. Ngươi đừng nói cho ta khối này pha lê là từ giáo hoàng trong tay giành được. Dưới đài một người lớn tiếng gọi một tiếng, những người khác theo sát lấy cười vang. Dĩ nhiên không phải, bất quá cái này cùng một chỗ là giáo hoàng ban thưởng cho mình một vị chủ giáo, tượng trưng cho vô tận vinh quang. Sẽ nói cho các ngươi biết một tiếng, cái này cùng một chỗ thế nhưng là chiến lợi phẩm, đầy đủ các ngươi trở về khoe khoang cả đời. Đồ Ba Hồng nói đùa nói. Lý Trấn Bang cười lắc đầu, trong lòng thầm than, cái này tụ tài duyên thương hội cũng bắt đầu xuống dốc, vậy mà bắt đầu bán ra loại này hư giả sản phẩm. Hắn đương nhiên nhận biết khối này thải sắc pha lê, đây đúng là lối ra thần hữu liên minh pha lê, nhưng là loại này pha lê tụ tài duyên thương hội cũng là có, mà lại một chút đại quý tộc cũng tư tàng một chút loại này pha lê. Ngươi dựa vào cái gì nói đây là thần hữu liên minh cướp đoạt được thải sắc pha lê? Ta còn nói trong nhà của ta cất giấu một đầu giáo hoàng xuyên qua quần lót đâu. Nói chuyện hiển nhiên không phải nhỏ quý tộc, mà là một thô tục lính đánh thuê, bất quá hắn để hiện trường người đều cười vang. Đồ Ba Hồng cũng không có sinh khí, ngược lại kiên nhẫn giải thích. Giáo hoàng ban thưởng mỗi một khối pha lê đều sẽ dùng quan hệ ma pháp tại pha lê phía trên khắc lên đưa tặng người danh tự. Quan hệ ma pháp khắc lên danh tự là tại pha lê nội bộ hình thành tiểu chữ, cũng không phải ở ngoài mà khắc. Đồ Ba Hồng thận trọng đem thải sắc pha lê giơ lên, chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong danh tự cao giọng nói. Danh tự này quả nhiên như hắn nói tới là tại nội bộ hình thành, bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Chỉ bằng điểm này chúng ta cũng không thể tin tưởng a. Cứ việc tiếng hô ít đi một chút, nhưng cuối cùng còn có không ít người duy trì hoài nghi. Dù sao tại Liên minh Thần Thánh tập kích một chủ giáo thật giống như tại Cắt Lô Đế quốc tập kích một tòa thành thị thành chủ, làm sao có thể tùy tiện thành công cùng đào thoát. Đã như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái càng mãnh liệt hơn tin tức, kiện vật phẩm này cùng đại danh đỉnh đỉnh vô ảnh song tinh một trong Sophia Miện Hạ đại nhân có quan hệ, chúng ta có thể cam đoan tin tức này tính chân thực. Đồ Ba Hồng cao giọng nói. Trên trận trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị kinh hãi, nếu như là Sophia Miện Hạ đại nhân xuất thủ, vậy thật là không có cái gì không thể nào. Đồ Ba Hồng rất hài lòng cái hiệu quả này, tiếp tục cao giọng nói. Khối này thải sắc thủy tinh cất giữ ý nghĩa xa xa lớn hơn ý nghĩa thực dụng, ta tin tưởng này lại khai sáng trong lịch sử một cái khơi dòng. Giá khởi điểm 30 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn kim tệ. Cạnh tranh bắt đầu. Người ở dưới đài đấu giá tính chất cũng không phải là rất cao, nhưng là VIP trong giáp các quý tộc lại dãy cái đầu phá máu chảy, rất nhanh đã tăng tới 54 vạn kim tệ, giá cả còn tại chậm rãi hướng lên lưu động. Lý Trấn Bang trong giáp người đều mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem, nếu như đấu giá sư Đồ Ba Hồng nói là sự thật, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không bỏ rơi khối này thải sắc pha lê. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn cần, mà là bọn hắn bức thiết hy vọng nhìn thấy vật đấu giá chủ nhân, hỏi thăm một chút vô ảnh song tinh tin tức. Đương thải sắc pha lê bị đấu giá được 62 vạn thời điểm, đã đạt đến một cái bình cảnh, dù sao vì một khối lớn cỡ bàn tay không có cái gì giá trị thực dụng cùng thưởng thức giá trị pha lê tới nói, đây đã là một cái đỉnh phong. Thấy không người lại để giá, Đồ Ba Hồng đã bắt đầu sau cùng đếm ngược, 62 vạn với hắn mà nói đã rất hài lòng. 100 vạn. Đột nhiên một thanh âm vang vọng toàn bộ phòng đấu giá, chính là từ Lý Trấn Bang trong giáp truyền tới. Toàn bộ phòng đấu giá tại an tĩnh một nháy mắt về sau ồ lên. Tất cả mọi người làm không rõ ràng, một khối phá pha lê cũng liền có một ít kỷ niệm giá trị mà thôi. Coi như khoe khoang cũng không phải mình làm được, nhiều lắm là cũng chính là có thể khoe khoang một chút mình tài đại khí thôi, không nghĩ tới có người sẽ ra giá cao như vậy cách. VIP trong giáp người cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Trấn Bang bao xương phương hướng, 100 vạn kim tệ cũng không phải một số lượng nhỏ, dùng để mua thứ như vậy để tất cả mọi người cảm thấy có chút khó tin. Tên kia sắc mặt tái nhợt thanh niên có chút ác độc nhìn thoáng qua Lý Trấn Bang bao xương, trước đó 62 vạn giá cả đúng là hắn ra, thanh niên do dự một chút, đối bên người tùy tùng ra hiệu một chút, 110 vạn. Nghe được có người cùng mình cố tình nâng giá, ổ mẹ gà hung hăng trợn mắt nhìn một chút gian kia VIP bao xương một chút, thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển, cho thấy hắn giờ phút này nội tâm phẫn nộ. Lý Trấn Bang vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề. Thanh niên nhìn thấy Lý Trấn Bang bao xương cũng không tiếp tục ra giá, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng lại tại hắn vừa xuất này mục khí, uống một hớp nước thời điểm, lại kém một chút bị cái này nước bọt cho sặc chết, bởi vì Lý Trấn Bang bao xương trực tiếp báo ra 200 vạn. Sắc mặt tái nhợt thanh niên ho khan vài tiếng về sau, sắc mặt trở nên có chút ửng hồng, nhìn ngược lại muốn khỏe mạnh một chút. Thanh niên hung tợn chừng Lý Trấn Bang bao xương một chút, đem trong tay cái chén dùng lực ngã ở tùy tùng trên thân. Ta hoài nghi bọn hắn tại ác ý cố tình nâng giá. Ta đề nghị các ngươi phòng đấu giá trước xét duyệt hắn tài sản. Chương 261, vô ảnh song tinh tin tức thanh niên tại trong dạp lớn tiếng gầm hét, thanh âm phảng phất giống như dã thú. Ô mẹ gạ sắc mặt đã hết sức khó coi, lại bị người nghi vấn mình không có tiền, bất quá Lý Trấn Bang đến cùng vẫn là khuyên nhủ chuẩn bị ra tay đánh nhau ổ mẹ gạ. Không phải Lý Trấn Bang tính tốt, mà là rất không cần phải cùng loại người này chấp nhận. Đồ Ba Hồng cũng không có bởi vì hắn chất vấn mà tức giận, ngược lại trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vị bằng hữu này đã có dị nghị, vậy chúng ta liền điều tra một chút, mời các vị chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, một dáng người thức tha mỹ nữ, lắc eo đi tới Đồ Ba Hồng bên người, ghé vào hắn bên thai nhẹ nhàng nói mấy câu, sau đó đối với đài người xem cùng trong dạp người chậm rãi thi lễ, lúc này mới đi xuống. Vừa rồi xuất hiện một việc nhỏ xen giữa, trải qua chúng ta xét duyệt, ra giá 200 vạn vị bằng hữu này xác thực có thực lực mua sắm, không tồn tại ác ý cố tình nâng giá sự tình, bất quá vẫn là phải cảm ơn vừa rồi đưa ra chất vấn vị bằng hữu này. Phía dưới chúng ta tiếp tục bắt đầu đấu giá, mang theo giáo hoàng thân bút ký tên thải sắc pha lê, hiện tại giá cả 200 vạn kim tệ, còn có người nghĩ ra giá tiền cao hơn sao? Đồ Ba Hồng tiếp tục bắt đầu đấu giá, không có chút nào thu được vừa rồi sự kiện ảnh hưởng. Tụ tài duyên thương hội người đương nhiên sẽ không đi xét duyệt, cũng không phải là bọn hắn không xét duyệt, mà là không cần thiết. Lý Chấn Bang bọn hắn thế nhưng là Vũ Minh chết hội trưởng tự mình tiếp đại an bài khách nhân, tự nhiên được hưởng nhất định đặc thù đãi ngộ. Tú Dục quá độ thanh niên nắm chặt song quyền, cắn răng, cuối cùng vẫn là từ bỏ đấu giá, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ác độc, đối bên người một tùy tùng dị thai vài câu, tùy tùng nhẹ gật đầu, đi ra bao xương. 200 vạn kim tệ lần thứ 3. Thành giao. Chúc mừng vị bằng hữu này, lấy 200 vạn giá cả thành công đấu giá được cái này mai có được cực lớn lịch sử ý nghĩa cùng cất giữ giá trị, có được giáo hoàng thân bút ký tên thải sắc pha lê. Đồ Ba Hồng hưng phấn rơi xuống đấu giá truy, cao giọng tuyên bố. Đương đương đương. Mời đến. Ngài tốt. Đây là ngài lần này vật đấu giá, xin ngài xem qua. Một mặc cao xiên sườn xám, khuôn mặt vũ mị mỹ nữ, hai tay bưng một cái màu đen thay, trên khay che kín một khối vải đỏ, dãy ruột như rắn nước vòng eo đi vào Lý Chấn Bang đám người bao xương. Để xuống đi. Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Lý Chấn Bang cũng không có nhìn một chút hay, mà là ánh mắt đội vàng nhìn xem tên kia mỹ nữ. Công tử có chuyện gì cứ việc phân phó, tiểu nữ tử không chỗ không thể nào. Mỹ nữ hiển nhiên là hiểu lầm Lý Chấn Bang ý tứ, vung xuống khay về sau, hai mắt tận tình phảng phất muốn chảy ra nước. Chúng ta có thể hay không gặp một chút cái này vật đấu giá chủ nhân? Ê! Nha! Chuyện này a, thật sự là thật trùng hợp, vật đấu giá chủ nhân cũng muốn gặp chư vị. Đại nhân! Mỹ nữ hiển nhiên rất là chuyên nghiệp, cứ việc có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, mỉm cười nói với mọi người nói. Nàng lúc đầu muốn nói tiên sinh, thế nhưng là nhìn đến đây có một thiếu nữ, đành phải đổi giọng nói đại nhân. Đương đương đương. Ngoài cửa lại một lần nữa vang lên tiếng đập cửa. Các đại nhân, vật đấu giá chủ nhân đến rồi. Ngoài cửa vang lên vừa rồi tên kia mỹ nữ thanh âm, bất quá thanh âm cố ý ép rất thấp, hiển nhiên là không muốn để cho những người khác nghe được. Vào đi. Ô vệ gạ có chút khẩn trương nói. Cửa mở, đầu tiên ánh vào đám người tầm mắt chính là tên kia mỹ nữ đưa tay trái ra, xoay người dẫn lĩnh. Đằng sau đi theo một người mang theo màu đen mũ rộng vành, trên đấu lạp buông thõng lấy che mặt hắc sa. Mang theo mũ rộng vành người vừa vào nhà, nhìn thấy trong phòng thân thể người vậy mà run rẩy lên, Lý Chấn Bang cùng Ổ Mẹ Gà nhìn xem người này cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Chấn Bang, là ta. Ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Mang theo mũ rộng vành người một tay lấy mũ rộng vành hai xuống. Là ngươi. Một nhánh mai. Lý Chấn Bang cùng Ổ Mẹ Gà hoảng sợ nói. Một nhánh mai lúc đầu chân bóng trên má phải vậy mà xuất hiện một đạo một chỉ dài vết sẹo mặc dù đã kết vậy, nhưng nhìn bộ dáng vết sẹo xuất hiện thời gian cũng không dài. Mặc sân xám mỹ nữ nhìn thấy song phương vậy mà nhận biết, rất tự giác tối lui ra khỏi bao xương, tiện tay đóng cửa lại. Mặc sân xám mỹ nữ dây rùa thân hình như thủy xà dọc theo hành lang đi tới, đột nhiên một cái tay bụng miệng nàng lại, nàng ngay cả tiếng kinh hô đều không có phát ra tới. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Khối kia pha lên là thật sao? Lý Chấn Bang không kịp chờ lại hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, ngươi phải nghĩ biện pháp mau chóng liên hệ đến sư phụ ngươi Dương Bang đại sư, Sophia lão sư các nàng gặp nguy hiểm. Mai Hướng Minh lo lắng nói. Các nàng gặp nguy hiểm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ô Mẹ Gạ bắt lại Mai Hướng Minh bà bay, kích động kêu lên. Mai Hướng Minh nghe răng trợn mắt lên, Ô Mẹ Gạ lần này dùng cường độ thế nhưng là không nhỏ. Ô Mẹ Gạ vội vàng bông ra nói, hướng Mai Hướng Minh xin lỗi. Mai Hướng Minh phất phất tay, ra hiệu mình không có việc gì. Mai đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, ngươi từ từ nói, không kém cái này một lát. Lý Chấn Bang đưa cho Mai Hướng Minh một chén nước. Mai Hướng Minh nhận lấy nước, cũng không có uống, mà là đem chuyện này đơn giản trần thuật một lần. Nguyên lai Mai Hướng Minh cùng Lý Chấn Bang bọn người chia tay về sau, mang theo Thôi Thông Nhi gắng sức đuổi theo, cuối cùng là tại Sophia xuất phát trước mấy ngày chạy tới. Mai Hướng Minh đưa lên Lý Chấn Bang tin, lại phô bày một chút năng lực của mình, Sophia lúc ấy liền đem hắn thu làm đồ đệ. Thậm chí vì chỉ đạo hắn, Sophia cố ý kéo dài xuất phát thời gian. Sophia đối Mai Hướng Minh biểu hiện phi thường hài lòng, cuối cùng mang theo hắn cùng đi Mạ Di Nạ đại lục, Thôi Thông Nhi lưu tại trong nhà. Vừa tới Mạ Di Nạ đại lục thời điểm hết thảy cũng rất thuận lợi, mà khối này thải sắc pha lê cũng là ở trong quá trình này đạt được. Sophia lần này đi Mạ Di Nạ đại lục cũng không phải là du lịch ngắm cảnh, tựa hồ là mang theo cái nào đó mục đích, mà mục đích này giống như cùng giáo hoàng có quan hệ. Mai Hướng Minh bản thân liền là một đầu cá con, căn bản cũng không có nhận những cường giả kia coi trọng, tăng thêm hắn bắt chước ngụy trang kỹ năng, cuối cùng để hắn tìm được cơ hội trốn thoát. Trốn tới về sau hắn cũng không có trước tiên gấp trở về, mà là nhiều mặt tìm hiểu tin tức, cuối cùng biết được lão sư Sophia cùng Hoàng Kim Cự Long Hạn Phạ bị vây ở ảo lần bên trong dãy núi. Đạt được chính xác tin tức về sau, Mai Hướng Minh lúc này mới vội vàng chạy về. Thế nhưng là mười phần không khéo chính là, lúc hắn trở lại, đúng lúc là thần tích xuất hiện đoạn thời gian kia, Dương Băng đại sư mang theo ma pháp sư công hội người tiến vào thần tích. Mai Hướng Minh đành phải đi Hồng Phong Diệp gia tộc tìm kiếm Lý Chấn Bang, thế nhưng là Lý Chấn Bang lại ra ngoài du lịch, lần này hắn triệt để không có cách nào. Hắn biết Lý Chấn Bang tại trên tòa Long Thành học, mà Long Thành tụ tài duyên muốn có một lần cỡ lớn đấu giá hội, cho nên hắn đành phải chạy đến nơi đây, lợi dụng bán đấu giá cơ hội, nhìn xem có thể hay không tìm tới Lý Chấn Bang manh mối, không nghĩ tới đồ vật của mình vừa lúc bị Lý Chấn Bang đập tới. Chương 262, Dương Băng tới nghe được án phá bị vây ở áo lần bên trong dãy núi, Ô Mẹ Gà đã có chút bạo động lên. Ô Mẹ Gà đại ca, không nên gấp gáp. Lý Chấn Bang trấn an nói. Ta có thể không nóng nảy sao được? Các nàng đều đã thân hãm Mạ Di Na đại lục, ta sao có thể không đi cứu các nàng? Ô Mẹ Gà hướng về phía Lý Chấn Bang gào lên. Ô Mẹ Gà đại ca, ta tin tưởng các nàng tạm thời là không có vấn đề, mà lại loại chuyện này không nhất thời vội vã, chúng ta không có thời gian bàn bạc kỹ hơn, nhưng là chúng ta nhất định phải có cái kế hoạch. Nếu như ngươi làm ẩu, đến lúc đó ngươi lại rơi vào đi, chúng ta làm sao đi cứu ngươi? Ta chính là chết cũng phải cùng án phạ chết cùng một chỗ. Ô mẹ gạ con mắt đỏ bừng, kích động kêu lên. Ta cũng vậy, ta cũng muốn đi, ta cũng phải cùng mẹ nuôi chết cùng một chỗ. Long Miểu Miểu đã sớm khóc thành một cái nước mắt người. Từ khi đấu giá hội về sau, án phạ trở thành nàng thân nhân duy nhất, nếu như án phạ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng không biết mình có thể hay không biến mất. Các ngươi còn không có đi cứu người, liền đã chuẩn bị chết rồi, vậy ta còn có thể yên tâm để các ngươi đi sao? Long Miểu Miểu, ngươi đừng cho ta làm loạn thêm, liền ngươi thực lực kia, ngay cả chịu chết tư cách đều không có. Lý Chấn Bang cũng giống lớn. Long Miểu Miểu con mắt đỏ bừng nhìn xem Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang chưa từng có đối nàng lớn tiếng kêu lên, chớ nói chi là giống nàng, nàng một mặt khó có thể tin nhìn xem Lý Chấn Bang, hiện tại Lý Chấn Bang để nàng cảm thấy có chút lạ lẫm. Ta nhất định phải đi tìm án phạ, người nào cản trở lấy ta, ta liền giết. Ô mẹ gạ còn chưa nói hết, liền bị Lý Chấn Bang hung hăng rút một cái vào miệng. Ô mẹ gạ sững sờ nhìn xem Lý Chấn Bang, hắn thật sự là không thể tin được, Lý Chấn Bang lại dám đánh chính mình. Long Miểu Miểu cũng quên đi thúc thiết, một tay bưng kín miệng của mình. Lý Chấn Bang nắm lại nắm đấm, hung tợn nhìn xem Ô mẹ gạ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi gấp sao? Chẳng lẽ ta liền không nóng này sao? Án phạ là tỷ ta, Sophie ạ là thầy ta mẫu, ta chẳng lẽ lại so với ngươi nhẹ nhõm sao? Ta cái gì ta? Chúng ta bây giờ đều không có làm rõ ràng các nàng đến cùng là đi làm cái gì. Vì cái gì giáo hoàng lại phái nhiều như vậy cao thủ đối với các nàng bao vây chặt đánh? Ngươi là cương giả, nhưng là một mình ngươi có thể đối phó nhiều ít người. Nếu như ngươi đi không thể cứu người, vậy ngươi chính là đi hại người. Ngươi không nên quên, Dương Băng lão sư cũng là một thánh cấp cương giả, hắn sẽ thấy sư mẫu gặp nguy hiểm mà thấy chết mà không cứu sao? Ô mẹ gà nghe được Lý Chấn Bang, thở dài một cái, ngồi xuống ghế, xem như đồng ý, bất quá tâm tình vẫn là mười phần vội vàng sao động, ngồi ở chỗ đó không ngừng xoắn lại tóc của mình. Đã sự tình đã phát sinh, nhiều như vậy nói vô ích, chúng ta phía dưới suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết. Hiện tại thần tích đã biến mất, lấy ổ mẹ gà đại ca ma pháp công hội danh dự trưởng lão thân phận, đoán chừng thông qua ma pháp sư công hội muốn liên hệ đến Dương Băng lão sư cũng không khó. Cùng Dương Băng lão sư liên hệ với về sau, xem hắn có thể hay không nghĩ biện pháp tập kết một chút tinh binh cường tướng. Lý Chấn Bang cau mày, nắm chặt song quyền, thân thể rất nhỏ có chút run rẩy, thanh âm cũng biến thành trầm thấp, hiển nhiên trong lòng cũng của hắn không bình tĩnh. Đông nhiên phòng đấu giá bên trên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đem mọi người giật nảy mình, đám người nhìn lướt qua ngoài cửa sổ mới phát hiện, đấu giá hội đã kết thúc. Bao xương cửa phòng đột nhiên bị người hung hăng một cước cho đập ra, tên kia vành mắt biến thành màu đen, sắc mặt trắng bệnh, tú dục quá độ người thanh niên tại mấy người tiền hô hậu hùng hạ tiến vào Lý Chấn Bang bao xương. Trong dạp đám người lông mày đều nhíu lại, đối mặt bọn này khách không mời mà đến, bản thân liền rất là tâm tình phiền não trở nên càng thêm không xong. Các ngươi cũng dám cùng bản thiếu gia đoạt pha lê, thử. Thức thời thống khoái đem pha lê giao ra đây cho ta, làm nền bù, tiểu cô nương kia ta cũng muốn mang đi. Người thanh niên một chỉ Long Miểu Miểu, ánh mắt bên trong lộ ra dâm tà quan mang. Lý Chấn Bang híp mắt lại, cùng đám người liếc nhau một cái, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đây thật là vây lại có người đưa gối đầu, tính tình không tốt có người đưa đồng cát. Không hảo hảo chiếu cố bọn hắn một chút, đều có lỗi với bọn họ phần này hiếu tâm. Đương Lý Chấn Bang bọn người rời đi bao xương thời điểm, người thanh niên cùng bọn thủ hạ của hắn mặt mũi bầm dập miệng sùi bọt mép nằm tại trong dạp không nhúc nhích, liền xem như bọn hắn mẹ ruột tới, đều không nhất định có thể nhận ra bọn hắn tới. Đây là đám người lưu thủ kết quả, bằng không bọn hắn đã sớm một mệnh ố hô. Vô Danh đem bọn hắn tất cả mọi người quần áo đều xé thành từng đầu, làm cùng tên ăn mày, thuận tay còn đem người thanh niên trên tay không gian giới chỉ cho lộ xuống dưới. Lý Chấn Bang một đoàn người ra tụ tài Duyên Long thành phân hội, trực tiếp chạy ma pháp sư công hội bước đi. Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm, nhưng là ma pháp sư công hội ý nguyên đèn đuốc sáng trưng. Ô mẹ gạ quang minh thân phận về sau, rất nhanh liền đạt được Dương Băng đại sư tin tức. Nguyên lai hắn vừa về tới đô thành liền được Sophie ạ cùng án phạ bị nhốt tin tức, hắn ngay tại chạy tới Long Thành trên đường. Ô mẹ gạ đem biệt thự địa chỉ lưu lại, đồng thời nói cho ma pháp sư công hội người, nếu như Dương Băng đại sư tới về sau, để hắn dựa theo cái này địa chỉ đi tìm chính mình. Ma pháp sư công hội người tự nhiên không dám thất lễ, cứ việc danh dự trưởng lão không có thực quyền, nhưng này dù sao cũng là trưởng lão, mà lại danh dự trưởng lão thực lực đều là cao thâm mặt chắc. Mọi người cũng không có chờ quá lâu, giữa trưa ngày thứ hai, Dương Băng đại sư liền chạy tới. Bất quá cùng hắn cùng đi còn có một dáng người người trung niên gầy gò, trung niên nhân đứng ở nơi đó phảng phất chính là người bình thường, không có một chút tồn tại cảm cùng uy hiếp cảm giác. Mai Hướng Vinh nhìn thấy Dương Băng đại sư tới, vành mắt đỏ lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, quát to một tiếng, "Sư phụ!" Nước mắt liền không cầm được chảy xuống. Dương Băng đem Mai Hướng Vinh đỡ dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài, "Hướng Vinh, Sophie ạ sự tình ta đã biết, nam nhi không dễ rơi lệ." Ô mẹ gà nhìn thấy Dương Băng đại sư tới rất kích động, bất quá y nguyên cảnh giác nhìn xem trung niên nhân. "Ô mẹ gà, yên tâm, người một nhà." Đây là bằng hữu của ta Mộ Dung Duệ, hắn kỳ thật cùng Sophie ạ là một cái con đường, bất quá hắn theo đuổi là giết chóc. Dương Băng miễn cưỡng cười một tiếng vì mọi người giới thiệu. Lão sư, sư mẫu đến cùng đi Mạ Di Na đại lục làm cái gì? Làm sao lại vô duyên vô cớ đi trộm giáo hoàng đồ vật? Lý Chấn Bang rất là không hiểu. Có một số việc ngươi vẫn là không muốn biết cho thỏa đáng. Dương Băng vô vô Lý Chấn Bang bả vai trầm giọng nói. Lý Chấn Bang ánh mắt hơi co lại, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Dương Băng đại sư, chúng ta bước kế tiếp đến cùng làm thế nào? Nếu như không phải là vì lợi ngài, ta đã sớm giết đi qua. Ô mẹ gạ thanh em rất cấp bách, hắn đã sớm không thể chờ đợi. Bước kế tiếp kế hoạch chính là người cùng chúng ta cùng đi, cụ thể biện pháp chúng ta trên đường nói. lúc nào xuất phát? Ô Mẹ Gà hưng phấn nhìn xem Dương Băng,